Chương 29, tinh hôi thiết ánh sáng, mới tuyên bố nhiệm vụ, trong vòng 4 ngày, ký chủ tu vi đạt đến linh sĩ 3 sao, vạn giới hiệu cầm đồ bên trong, một cái vòng xoáy màu đen hiện lên, Sở Bác bóng người chậm rãi hạ xuống. Nhìn trước mắt quen thuộc tất cả, Sở Bác còn không từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong đầu liền vang lên hệ thống máy móc âm. Tika. Tựa hồ nhận ra được Sở Bác còn ở ngây người, Lôi Thần khéo léo đầu chui ra, trong miệng réo lên không ngừng. 4 ngày, trở thành 3 sao linh sĩ. Sở Bác đem Lôi Thần đoan đặt ở trên quầy sau nỉ non một tiếng, lông mày dần dần nhăn lại. Ở Cao Minh phụ nữ các đầu một viên linh tệ tiến vào may mắn lấy ra kia sau, may mắn lấy ra kia bên trong linh tệ tổng cộng đạt đến 15 viên, hắn cũng thuận lợi trở thành 5 sao linh đồ. 5 ngày thời gian, mới thu hoạch 15 viên linh tệ. Nay càng đi về phía sau, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, linh tệ cần thiết số lượng đều càng nhiều. Nay nhiệm vụ mới hiện nay xem ra, vẫn có không nhỏ độ khó. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn hoán trở về Sở Bác tự do thần hồn. Nương theo tiếng vang mà lên, còn có Lôi Thần cái kia hưng phấn tỉ cạm tỉ cạm. Tuần Lôi Thần tay nhỏ chỉ phương hướng nhìn lại, Sở Bác con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hàng giá tầng thấp nhất, đột nhiên có thêm một cái dài hơn 2 mét trong suốt tủ kiếng công chính có một cái dài hơn 1 mét màu xanh cá lớn. Giờ khắc này, màu xanh cá lớn ngoác miệng ra hợp lại, một đôi xoay tròn, căng tròn ánh mắt lom lom nhìn nóng nhìn Sở Bác. Ánh mắt kia, đầy dây nồng đậm khiêu khích, mau tới an ta a. Sở Bác di chuyển bước chân, ngay khi vừa mới tới gần trong suốt tủ kiếng thì liền nhận ra được một chút hơi lạnh. Dùng để giữ tươi không sai. Cảm thụ tủ kiếng phóng thích hàn ý, Sở Bác tạp ba miệng lẩm bẩm một tiếng. Thật lớn a. Sở Bác ánh mắt ở màu xanh cá lớn trên người quét lượng khoa tay một phen, thể trọng tuyệt không thấp hơn 50 kg. Quá thật lâu, Sở Bác tựa hồ nghĩ tới điều gì, ba bước cũng hai bước xuất hiện ở may mắn lấy ra kia bên. May mắn lấy ra kia bên trong ô vung cũng không có tăng cường, như trước chỉ có nguyên lai tứ dạng vật phẩm. Hệ thống tùy cơ khen thưởng, vảy xanh ngư, nhất phẩm nguyên liệu nấu ăn, Sở Bác chọn đọc trong đầu bước lên tin tức sau, khóe miệng nhất thời dương lên. Con cá này quyền sử dụng, tùy ý hắn tự mình định đoạt, cũng không nhất định muốn cầm cố đi ra ngoài. Trầm tư chốc lát, Sở Bác trong lòng cũng đã có một chút ý nghĩ. Này hơn một tháng qua, bất kể là Châu Đại Đường, Mạc Khinh Vũ cũng hoặc là Lý Nhân vợ chồng, Thái Tín, Phong Lao Đầu đều đối với hắn rất tốt. Hắn muốn dùng một phần hiếp đáp, để Mạc Khinh Vũ làm cái toàn ngư yến, xin mời những người này đều no ăn một bữa. Cùng lúc đó, Trường Hương Ngai cùng An Nghi Hạng Trô giao giới, một bóng người ló đầu ra đến. Tiểu Hổ, dọc theo đường đi ngươi lén lén lút lút, đến tột cùng muốn làm gì? Chắc Bất Phàm đã lén lút theo Vương Tiểu Hổ một đường, đối phương mới từ Vương phủ đi ra thì hắn muốn là muốn đi tới chào hỏi. Làm sao? Đối phương biểu hiện cảnh giác, đặc biệt là phát hiện đối với môn Lý phủ người không có phát hiện hắn sau khi, dưới chân bước tiến bắt đầu tăng nhanh, vừa đi vừa cẩn thận từng ly từng tí một điều tra bốn phía. Vương Tiểu Hổ cách làm thực tại gây nên hắn hiếu kỳ, này không, một đường theo đôi. Lệnh Chắc Bất Phàm không rõ chính là, Vương Tiểu Hổ dọc theo Trường Hương Nhai một đường hướng về phía đông nam bước đi, căn bản không có một chút nào ngưng lại ý tứ. Trước mắt, đi tới này hẻo lánh An Nghi Hạng, hắn thực sự không nhịn được, không thể không hiện ra thân hình. Điêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Chắc Bất Phàm, Vương Tiểu Hổ vẻ mặt rõ ràng cả kinh, theo bản năng quay đầu liền muốn đi trở về. Ở hôm qua, Vương Phách Thiên cũng đã hướng về hắn truyền đạt một cái mệnh lệnh, ở không kinh động Lý phủ điều kiện tiên quyết, muốn làm hết sức giúp hắn nhiều làm chút công phòng đạt đến. Còn Tiên Linh và Trúc, hắn thu thập công phòng đạn sự đừng tiết lộ ra ngoài, hết thảy đều muốn làm đến bảo mật. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn Vương Tiểu Hổ mới biến đến cẩn thận từng ly từng tí một lên. Tiểu Hổ, ngươi làm sao đi trở về a, ta hỏi ngươi thoại đây, ngươi tới đây sao hẻo lánh vị trí là làm gì a? Chắc Bất Phàm tha kéo lại Vương Tiểu Hổ quần áo, không tiếp tục để hắn kế tục na động bước chân. Điêu ca, ta liền đến giải sầu mà thôi. Đi tới đây, cũng gần như nên về rồi, không chuyện gì. Bởi Chắc Bất Phàm da rẻ ngăm đen, mà lại có một tấm điêu miệng, đánh khi còn bé lên, Vương Tiểu Hổ liền xưng hô như vậy Chắc Bất Phàm. Ngươi ở gạt ta. Nói mau, ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Kha kha, ngươi nếu không nói, ta liền mỗi ngày canh giữ ở vương phủ, mỗi ngày theo ngươi. Chắc Bất Phàm trà sát bàn tay vô vỗ Vương Tiểu Hổ vai, lộ ra một vẻ nụ cười âm hiểm. Điêu ca, thật không có gì. Còn không chờ Vương Tiểu Hổ đem lời nói xong, Thái Tín liền từ Lý Thị Y quán đi ra, tiện đà hướng về Vương Tiểu Hổ phất phất tay đánh tới bắt chuyện. Tiểu hữu, kiếm của ngươi vì ngươi đúc rèn được rồi. Kiếm Vương Tiểu Hổ nhỉ non một tiếng, trong con ngươi mang theo không rõ. Tiểu Hổ, nhân gia đều xem ngươi nhận ra, ngươi quả nhiên ở gạt ta. Thực sự là hưởng phí chúng ta mười mấy năm giao tình. Một bên Chắc Bất Phàm ở nhìn thấy Thái Tín cùng Vương Tiểu Hổ chào hỏi sau, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Điêu ca, việc này một lúc sẽ cùng ngươi nói. Dứt lời, Vương Tiểu Hổ tránh thoát Chắc Bất Phàm, cùng sau lưng Thái Tín hướng về Thái Thị đánh thép phô mà đi. Thái lão bản, ngươi vừa lời kia có ý gì cái gì? Kiếm Vương Tiểu Hổ lập đang đánh thép phô trước, nghiễm nhiên một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng dấp. Thái Tín không nói gì, mà là đi tới một góc, lấy ra một cái bao màu đen vải dầu vật phẩm. Đây là vật gì? Vương Tiểu Hổ tiếp nhận Thái Tín truyền đạt vật phẩm, mang theo hiếu kỳ xốc lên màu đen vải dầu. Hào kiếm. Đợi đến Vương Tiểu Hổ xốc lên vải dầu trước mắt, theo sát mà đến Chắc Bất Phàm miệng khẩu mở lớn, trước tiên thán phục lên tiếng. Đây là một thanh bề ngoài bình thường kiếm, kiếm thể thông trực, sự lạnh lẽo mũi nhận ở ánh mặt trời long lanh dưới, lộ ra lẫm liệt kiếm ý. Vương Tiểu Hổ cũng bị kinh đến, chỉ là vào tay, bắt đầu cảm giác lạnh như băng, hắn cũng đã khẳng định thanh kiếm này là hắn từ khi ra đời tới nay gặp tốt nhất kiếm. Tiểu Hổ, đem kiếm để nằm ngang, để cho ta tới thử xem nó có phải là thật hay không, như đem tới cho ta cảm giác như vậy sắc bén. Chắc Bất Phàm không chút do dự từ trên người xả khối tiếp theo tơ lụa, hai tay kéo thẳng, hướng về lưỡi kiếm mà đi. xẹt xẹt. Tơ lụa chia làm hai nửa, không tốn sức chút nào. Nhận như thu xương, có thể nói suy mau đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Chắc Bất Phàm đưa ra một cái cực cao đánh giá sau, mắt mạo hết sạch nhìn Thái Tín, Thái lão bản, này kiếm ta muốn, ngươi cho một cái giá đi. Thái Tín vây vây tay, thiện đà chỉ Vương Tiểu Hổ, này kiếm là vị tiểu huynh đệ này. Kiếm của ta Vương Tiểu Hổ một mặt mộng bất hình, hết hạn đến hiện tại hắn còn không hiểu nổi tại sao. Tiểu huynh đệ, ngươi đã quên ngươi cho ta cái kia bảo thiết à? Lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi đậu ta chơi đây, suýt chút nữa đem ném đi rồi. Thái Tín giữa hai lông mày mang theo một vẻ lúng túng, nếu không là đúc rèn này kiếm thì vật liệu không đủ, hắn cũng sẽ không cân nhắc đem tinh hôi thiết gia nhập vào. Khiến cho giật mình chính là, này kiếm ra lọ thì thân kiếm sáng lấp loá. Có thể nói, đây là hắn chế tạo ra đến tốt nhất một thanh kiếm. Trải qua Thái Tín như thế vừa để tỉnh, Vương Tiểu Hổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn tỉnh ngộ. Niệm đó, khối này sắt vụn lại cũng là cái bảo. Len ken một tiếng, một viên linh tệ rơi vào Thái Tín trên quầy. Tiểu Hổ, ngươi chờ ta một chút. Này kiếm có thể hay không bán cho ta? Nhìn hướng về An Nghi Hạng nơi sâu xa chạy đi Vương Tiểu Hổ, Chắc Bất Phàm phục hồi tinh thần lại, vừa truy đuổi vừa hô to. Chương 30, thật lớn ngư. Đạp đạp đạp. Vạn giới hiệu cầm đồ bên trong, Sở Bác chính đùa màu xanh cá lớn, một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên. Không ra chốc lát, Vương Tiểu Hổ thở hồng hộc xuất hiện ở trước cửa. Lão ca, khối này sắt vụn nó là cái bảo. Địch. Từ đâu tới cá lớn như thế? Vương Tiểu Hổ dựa ở tường cạnh cửa, khi đối đầu màu xanh cá lớn ánh mắt thì ý tứ bông xoay một cái, trong con ngươi tràn đầy giật mình vẻ. Mẹ nha, con cá này thành tinh đi. Chắc Bất Phàm cũng xuất hiện ở cửa bên, sự chú ý trước tiên cũng bị màu xanh cá lớn hấp dẫn, con mắt lóe ra hết sạch. Vậy màu xanh mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt ánh bạc, tròn vo con mắt mang theo khiêu khích thú vị, thỉnh thoảng còn suýt đánh đuôi cá. Lão đệ, ngươi làm không tệ, vẫn đúng là cho ta mang chuyện làm ăn đến rồi. Sở Bác ngồi thẳng lên, cười híp mắt nhìn Vương Tiểu Hổ, đối với hắn so với cái ngón tay cái. Thật không nghĩ tới như thế hẻo lánh vị trí còn có thể có như thế tinh xảo điếm, quái thai quái thai. Không chờ Vương Tiểu Hổ nói chuyện, Chắc Bất Phàm đã đi vào trong điếm, bắt đầu đánh giá lời bình lên. Nhìn Chắc Bất Phàm bên vang đắc ý hoàn toàn một bộ chỉ điểm giang sơn dáng dấp, Sở Bác lông mày dần dần nhăn lại, không khỏi ngưng mắt nhìn về phía Vương Tiểu Hổ. Trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ, ngươi là cho ta mang chuyện làm ăn đến, vẫn là dẫn người tìm đến cha. Lão ca, điêu tử nhỏ đã dáng vẻ ấy, ngài chớ để ở trong lòng. Vương Tiểu Hổ gãi gãi đầu có chút lúng túng, tiện đà cơ cơ trường kiếm trong tay, nói sang chuyện khác. Lão ca, ngươi xem một chút này kiếm làm sao? Nhận như thu xương, hiện ra điểm điểm hàn quang, không sai. Sở Bác đại để nhìn quét một chút, đưa ra một cái đánh giá. Nghe vậy, Vương Tiểu Hổ lộ ra có chút nụ cười đắc ý. Lão ca, ngươi biết này kiếm là làm sao đến không? Chính là ở đúc rèn thời điểm, thăng thêm khối này sắt vụn. Ồ. Sở Bác sắc mặt bình tĩnh, tiếng nói không lạnh không nhạt. Nhìn Sở Bác hờ hững biểu hiện, Vương Tiểu Hổ khoe miệng co rúm, trong lòng lại như là trúng rồi một mũi tên, trong dự tưởng khiếp sợ đây. Kinh ngạc đây. Lão ca, ngươi một điểm không kính sợ. Ta trong cửa hàng chỉ sinh sản bà bối, này tinh hôi thiết vốn là nhất phẩm đúc rèn vật liệu, gia nhập một khối đúc rèn ra như vậy phẩm chất kiếm, cũng không đáng ngạc nhiên. Sở Bác nhún vai một cái, lộ làm ra một bộ vốn nên biểu tình như vậy. Địch. Thanh kiếm này bên trong mới gia nhập một khối cái kia tinh hôi thiết. Vương Tiểu Hổ thán phục một tiếng, trong lòng đã bốc lên một cái ý nghĩ, thu thập tinh hôi thiết. Hắn muốn rèn đúc một cái càng tốt hơn kiếm, kiếm đúc rèn vật liệu tất cả đều là tinh hôi thiết. Một bên Chắc Bất Phàm nghe được Sở Bắc cùng Vương Tiểu Hổ đối thoại, trong lúc mơ hồ rõ ràng cái gì, đi tới hàng giá bên cầm lấy tinh hôi thiết, hiếu kỳ đánh giá. Tiểu Hổ, ngươi chính là đem khối này hôi thiết cho cái kia đánh thép mới đúc rèn ra trong tay người thành kiếm kia. Nhìn thấy Vương Tiểu Hổ gật đầu, Chắc Bất Phàm vẻ mặt trở nên hưng phấn, dáng dấp kia thật giống như khối này tinh hôi thiết đã là vật trong túi của họ. Ông chủ, này thiết bán thế nào? Bên hai một bên vang lên Chắc Bất Phàm lời nói, Sở Bắc không rõ nhìn về phía Vương Tiểu Hổ. Chuyện gì thế này? Hắn không phải là cùng ngươi đồng thời đến sao? Vương Tiểu Hổ ngượng ngùng nở nụ cười, vẫy vẫy tay, lão ca, ngươi này điểm quy củ ta còn chưa kịp cùng hắn nói. Sở Bác thật dài thở dài một tiếng, về sau đoạt lấy Chắc Bất Phàm trong tay tinh hôi thiết thả lại hàng giá trên. Ông chủ, ngươi đây là ý gì? Sợ ta không tiền mua không nổi sao? Chắc Bất Phàm sắc mặt âm trầm mang theo tức giận, từ trong lồng ngực móc ra 5 viên linh tệ, không quên ở Sở Bác trước hoàng đát. Này trên bảy đồ vật không bán, ngươi cần dùng trên người ngươi hiện hữu đồ vật đến tiến hành cầm cố. Sở Bác khoe miệng mang theo nghề nghiệp hóa nụ cười, không nhanh không chậm nói rằng. Lấy vật dịch vật. Chắc Bất Phàm nhỉ non một tiếng, tiện đà đem ngón giữa ngọc giới cho nắm đi, đưa tới Sở Bắc trước, cái này có thể không? Còn không chờ Sở Bắc nói chuyện, Vương Tiểu Hổ đã không nhịn được đi tới, nhanh chóng đem Chắc Bất Phàm trong tay nhận cho đẩy tụng trở lại. Đồng thời, còn làm một cái thủ thế, ý tứ là đừng tiếp tục cho ta mất mặt rồi. Chắc Bất Phàm trong tay ngọc giới tuy nhìn như hoàn chỉnh không thiếu sót, kỳ thực vẫn còn có chút tỉ vết, cũng nguyên nhân chính là như vậy lúc đó bỏ ra một viên linh tệ liền đoạt tới tay. Nếu là ở những nơi khác, Vương Tiểu Hổ còn có thể làm cho hắn lấy ra đi lừa gạt, có thể tiệm này chủ nhân là như vậy không khéo. Nhớ lúc đầu hắn lấy ra giá trị 2 viên linh tệ quạt giấy đi ra cầm cố, đối phương chỉ liếc qua một cái liền nói không được. Tiểu Hổ, ngươi biết ta ra ngoài không mang theo món đồ quý trọng, chẳng lẽ ngoại trừ cầm cố ở ngoài sẽ không có biện pháp khác? Đi theo ta. Tiếng nói vừa dứt, Vương Tiểu Hổ liền tha lôi Chắc Bất Phàm đi tới may mắn lấy ra kia bên. Nhìn thấy này tinh hôi thiết ấu đâu sao? Đầu tệ đi. Một viên linh tệ. Như thế tối. Nhìn thấy giá cả, Chắc Bất Phàm biểu hiện bặm mẹo, nhưng vì tinh hôi thiết vẫn là cầm trong tay một viên linh tệ vùi đầu vào mở miệng bên trong. Tiểu Hổ, sáng sớm ngươi lén lút lút, chính là vì đến tiệm này. Ở hồng mang chuyển động thời điểm, Trác Bất Phàm lấy sạch hướng về Vương Tiểu Hổ dò hỏi. Vương Tiểu Hổ con mắt chuyển động, như lời ngươi nói, mục đích của ta chính là này tinh hôi thiết. Này tinh hôi thiết mỗi ngày số lượng có hạn, người biết càng ít càng tốt. Hả, là như vậy à? Trác Bất Phàm một mặt ngờ vực gật gật đầu, hồng mang chuyển động tốc độ cũng chậm lại. Leng keng, âm thanh lanh lảnh vang lên, hồng mang rơi vào may mắn cách trên. Tiên sư nó, đây là yên, liền rau cải trắng cũng không cho ta. Trác Bất Phàm hùng hùng hổ hổ, ngay khi chuẩn bị lại đầu một viên linh tệ thì một mạnh mẽ bàn tay lớn kéo lại cánh tay của hắn. Điêu, một ngày chỉ có thể đánh một lần thưởng, ngươi ngày hôm nay cơ hội đã dùng hết. Cái gì? Có tiền cũng không thể nhiều đầu. Trác Bất Phàm nột ngạt lửa giận, tránh thoát Sở Bắc ràng buộc, lạnh mặt nói, trong cửa hàng những quy củ này đều là ngươi định. Vâng. Có thể hay không vì ta cải? Không thể. Ngươi biết ta là ai không? Không sợ đắc tội ta sao? Sở Bắc nhìn Trác Bất Phàm, trở nên nghiêm túc, ngươi đang uy hiếp ta. Trác Bất Phàm sắc mặt bật ra, hắn không ngờ tới đối phương lại không chút nào để hắn vào trong mắt. Vừa nghĩ tới trước mắt này hẻo lánh vị trí mở điểm lao bản thái độ, Trác Bất Phàm nở nụ cười, thừa dịp Vương Tiểu Hổ không phòng bị tình huống dưới, một cái đánh quá trường kiếm trong tay, đem mũi kiếm nhắm ngay Sở Bắc kết hầu. Một cái phá điểm nhiều như vậy quy củ, còn không đem điêu ra để ở trong mắt, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đập phá. Vương Tiểu Hổ tay mắt lanh lẹ, không chờ Trác Bất Phàm đem lời nói xong liền một tay ngăn chặn cái miệng của hắn khẩu, đồng thời đem hắn tha duệ đến một bên. Cũng không biết Vương Tiểu Hổ nói với Trác Bất Phàm chút gì, Trác Bất Phàm vẻ mặt bắt đầu biến hóa, từ khuôn mặt giữ tợn ngậm lấy tức giận ngược lại trở nên sợ hãi mang theo một tia vui mừng. Sau một hồi khá lâu, Trác Bất Phàm sâu sắc liếc mắt Sở Bắc, kiên kỵ đi vòng ra cửa hàng cửa lớn. "Lão đệ, ngươi đúng là rất cơ trí a." Sở Bắc trà sát bàn tay, cười gần nhìn Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ gãi gãi đầu, lung túng cười nói, "Lão ca, tối điêu là ta tự anh em, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ta hiểu rõ hắn, hắn không giống Long Đại mấy người như vậy lại đánh." Nói xong, Vương Tiểu Hổ cũng cầm trong tay một viên linh tệ vùi đầu vào may mắn lấy ra kia bên trong. Quả nhiên cái gì đều không bên trong. Nhìn dừng lại ở may mắn cách trên hồ mang, Vương Tiểu Hổ thở dài một tiếng, về sau đi tới trước quầy đem công phòng đạn cầm lấy, đồng thời từ trong lồng ngực cẩn thận từng ly từng tí một móc ra một màu xanh biết linh chu. "Này Bách Linh Thảo quy ngươi, công phòng đạn ta liền mang đi." Sở Bác tiếp nhận Bách Linh Thảo, trong con ngươi mang theo một tia nghi hoặc, khi muốn hỏi chút gì thời điểm, Vương Tiểu Hổ đã mang theo công phòng đạn đi ra cửa tiệm. Chương 31, toàn ngư yến kinh vũ, cho ta đến thanh đào. Vương Tiểu Hổ đi không lâu sau, Sở Bắc cũng ra vạn giới hiệu cầm đồ, đi tới tiểu quán cơm nhỏ. "Đao Sở đại ca, ngươi muốn đao làm gì sẽ không là đi giết người?" Ba Mạc Khinh Vũ từ bếp sau bên trong đi ra, trong tay cầm một thanh mới tinh dao phay. "Không phải giết người là giết ngư." Sở Bắc tiếp nhận Mạc Khinh Vũ trong tay dao phay, khóe miệng bung lên một nụ cười, "Ngươi nếu như hiếu kỳ trước hết thả tay xuống bên trong sự, theo ta đến đây đi." Mạc Khinh Vũ đáp một tiếng, cùng sau lưng Sở Bắc đi ra tiểu quán cơm nhỏ. Nương theo đạp đạp tiếng bước chân, hai người rất nhanh liền tới đến vạn giới hiệu cầm đồ. "Đây là cái gì ngư? Thật lớn a." Vừa tiến vào hiệu cầm đồ, Mạc Khinh Vũ ánh mắt liền tập trung ở vảy xanh ngư trên người, anh đào giống như miệng khẩu hơi mở lớn, mang theo kinh ngạc. Một lúc kêu lên Châu đại đường, Thái đại ca bọn họ, buổi trưa hôm nay chúng ta liền đến cái toàn ngư yến. Sở Bác hướng về Mạc Khinh Vũ niết miệng nở nụ cười, tiện đang ngồi xổm người xuống chậm rãi đem trong suốt tủ kiếng từ hàng giá tầng dưới chốt rút ra. Thế ngư còn muốn chọn chỗ tốt. Sở Bác quét mắt trong điếm không gian, lắc lắc đầu sau, liền giơ lên tủ kiếng hướng về môn đi ra ngoài. Ở vạn giới hiệu cầm đồ cùng kéo dài quần sơn trong lúc đó, còn có gần 500 mét đất trống, lớn như vậy vị trí đầy đủ hắn giết vảy xanh cá. Loạng choạng, giơ tay chém xuống, Sở Bác không chút do dự quay về vảy xanh ngư đầu to qua tầng tầng luân một thoáng. "Sở đại ca, ngươi thật bạo lực." Mạc Khinh Vũ vừa mới dứt lời, tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt lóe qua một vệt đỏ ửng, từ ở trong tay nàng ngư không có ngàn sợi cũng có trăm cái. Hay là chỉ có không giống chính là, nàng giết ngư cùng trước mắt vảy xanh ngư về mặt hình thể có khác nhau rất lớn. Ở Mạc Khinh Vũ chú ý dưới, Sở Bác nắm đao 2-3 lần liền đem dài hơn 1 mét đã bất tỉnh đi vảy xanh ngư cho chia làm mấy đoạn. Những này hẳn là đủ làm toàn ngư yến. Sở Bác chọn bộ phận ngư đoạn, còn cái khác như trước thả lại trong suốt tủ kiếng. Hệ thống sản xuất tủ kiếng, xuyên thấu từng tia ý lạnh, có rất tốt giữ tươi công năng. "Khinh Vũ, ngươi đi đâu đem vảy xanh ngư xử lý tốt sau?" Sở Bác phát hiện Mạc Khinh Vũ đã tiểu chạy ra ngoài. Mạc Khinh Vũ chạy đến vạn giới hiệu cầm đồ thì quay đầu nhìn Sở Bác cười nói, "Ta xem một chút ngày hôm nay vận may làm sao, có thể hay không làm ra một chất thủy tâm thái, làm cho đoàn người ha ha." Sau một hồi khá lâu, khi Sở Bác bưng trong suốt tủ kiếng mới vừa đi tới hiệu cầm đồ cửa sự, liền nghe được dễ nghe lanh lảnh thanh, "Chúc mừng người chơi hỉ thu hoạch thủy tâm thái." Mạc Khinh Vũ từ may mắn lấy ra kilo thùng bên trong lấy ra thủy tâm thái sau, mừng rỡ nhìn Sở Bác, đem ngư đưa đi ta chỗ ấy, còn có đi thông báo Châu đại nương các nàng buổi trưa đừng nấu ăn. "Thật biết." Sở Bác đáp một tiếng, đem trong suốt tủ kiếng thả lại hàng giá sau, lấy ra đã chuẩn bị kỹ càng ngư đoạn liền ra cửa hướng về tiểu quán cơm nhỏ mà đi. "Châu đại nương, đang bận đi à?" Sở Bác ra tiểu quán cơm nhỏ sau, trước hết hướng đi đối với môn Châu thị may phô. "Tiểu Bác à, có phải là không y phục mặc ở đại nương nơi này, không cần câu nệ như vậy, trực tiếp mở miệng không có chuyện gì?" Dứt lời, Nưu Hồng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tiệm quần áo mới đưa cho Sở Bắc. Nhìn thấy Nưu Hồng hiểu lầm, Sở Bắc liên tục xua tay, "Châu đại đường, ngài làm quần áo rắn chắc rất đây. Ta là nghĩ đến nói cho à, nay buổi trưa cũng đừng làm cơm, ta cùng Khinh Vũ chuẩn bị toàn ngư yến, buổi trưa vừa đến lại bận bịu đều muốn đi qua." Nưu Hồng cũng không vẻ gượng ép, trực tiếp cười đồng ý, nhất định đến đúng giờ. Nhìn Khinh Vũ nha đầu kia tay nghề có hay không giảm xuống. "Tốt lắm, Châu đại nương ngài kế tục đội vàng, ta tìm Thái đại ca đi. Sở Bác Dư quang liếc mắt Châu thị may phô phía đông vẫn không xa hoa không người trụ phòng ốc, hướng về Thái thị đánh thép phô đi đến. Giờ khắc này Thái Tín chính ngồi ngay ngắn ở một tấm phương đằng trên, trong tay chùy sắt đang không ngừng vung đánh. Thái đại ca, ta cùng Khinh Vũ chuẩn bị toàn ngư yến, bữa trưa vừa đến có thể đừng quên đi à? Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, náo nhiệt một chút. Được, tuyệt không đến muộn. Thái Tín nắm quá một bên mặt cân lau lau rồi mồ hôi chán sau, hướng về Sở Bắc đánh một cái hùng chỉ. Mời xong Thái Tín sau, Sở Bắc liền hướng về Lý Nhân vợ chồng mở y quán đi đến. Sở Bắc còn chưa đi đến y cửa quán khẩu, liền nghe được Lý Nhân thê thảm thống khổ tiếng gào. Phong lão gia, ngươi bỏ qua cho ta đi. Lần này tại sao lại tìm tới ta, nhanh đi tìm Sở Bắc tên kia a. Sáng sớm ta liền tìm quá tiểu tử kia, hắn không ở trong cửa hàng. Hết cách rồi, lần này chỉ có thể tìm ngươi. Nghe nhà hàng bên trong âm thanh, Sở Bắc trước tiên ngừng lại bước chân, hắn sợ nhất chính là giúp Phong lão gia thừa dược. Vừa khổ lại khó ăn không nói, then chốt là mỗi lần ăn xong đều có di chứng về sau. Có như vậy một lần, hắn ăn Phong lão gia đan dược, thượng thổ hạ tả dòng dã 3 ngày. Thật vào hôm nay sáng sớm hắn liền đi hoàng phủ, tránh được tai nạn này. Chờ đợi một hồi lâu, khi nghe đến nhà hàng bên trong truyền ra Lý Nhân nôn khan âm thanh thì Sở Bác mới mang theo ý cười kế tục bước ra bước chân tiến tới. Ai, không nghĩ tới lần này lại thất bại. Vừa đi vào y bên trong quán, Sở Bác liền trước mặt đụng với một mặt cháy đen than thở Phong lão gia. Lão gia tử, chớ nhục trí, không ngừng cố gắng. Lý huynh hắn thân thể được, thưởng thức ngài làm tốt đan dược là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí. Nghe được Sở Bác lời nói, một bên chính đang nôn khan Lý Nhân nhất thời sang ho khan lên. Sở huynh, ngươi lời này thật đúng là quá bất nhân nghĩa rồi. Lại nói có phúc cùng hưởng, lão gia tử đan dược ngươi mới là tốt nhất thí ăn giả. Hai người các ngươi a cũng đừng cãi, lão gia tử nói rồi. Sau đó thiên đan luyện thành, hai người các ngươi đều có phần, vẫn là miễn phí nhận lấy nha. Đang lúc này, đường sau đi ra một tên ước chừng 23-24 tuổi nữ tử. Cô gái này tuy không có nghiêng nước nghiêng thành mẹ, nhưng làm cho người ta đầu tiên nhìn cảm giác cũng là dị thường thanh lệ, cả người tỏa ra nhàn nhạt xuất trần khí chất, làm cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Sở đại ca, ngươi nơi nào bị thương à? Trăng lạnh ngưng nhất con mắt nhìn Sở Bắc, bắt đầu đánh giá lên. Ta thân thủ như thế bổng, ai có thể đả thương ta? Sở Bắc trên nét mặt mang theo điểm điểm đắc ý, cười nói, ta lần này đến đây là yêu mời các ngươi ba đi tiểu quán cơm nhỏ ăn cơm. Khinh Vũ đang chuẩn bị toàn ngư yến, các ngươi có thể đừng đi đã muộn, đến lúc đó chỉ còn xương cá đầu. Sở huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Khinh Vũ chủ nghệ muốn so với nhà ta vị này. Nha, đau quá. Lý Nhân trong miệng lời nói còn chưa nói hết, cũng đã thống khổ bắt đầu kêu gào. Duy thấy Trăng Lạnh ngưng cánh tay thon dài chỉ đã tìm được Lý Nhân bên hông, đang không ngừng xoay chuyển. Lão gia tử, ngươi cũng mau trở về thành tẩy một chút đi. Hiện tại trong miệng còn phun ra khói đen đây, ba ngày ngươi đây là muốn đáng sợ nha. Sở Bắc căn dặn một phen Phong lão đầu, liền dẫn ý cười ra Lý thị y quán, hướng về tiểu quán cơm nhỏ đi đến. Chương 32, ngầm hiểu ý, cầu phiếu đề cử, Sở đại ca, ngươi con cá này từ đâu tới, a chất thịt muốn so với phổ thông ngư tốt hơn mấy lần đây. Bếp sau bên trong, Mạc Khinh Vũ đã cầm dao phay từ ngư đoạn trên gọt đi một đại khối hiếp đáp hạ xuống, trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Hiếp đáp toàn thể hiện màu trắng, tình cờ chen lẫn một ít kinh mạch trạng tiền tia máu màu đỏ, ngón giữa khẽ gảy hiếp đáp rất có giãn. Con cá này lai lịch có thể lớn đây, đến từ cựu trùng thiên ở ngoài, chính là ta hiệu cầm đồ thật hàng một trong. Sở Bác đi tới bếp sau, thuận miệng địa chuyện, khoe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Mạc Khinh Vũ trắng Sở Bác một chút, cắt gọt vài miếng hiếp đáp bắt đầu để vào nồi chảo rán nổ lên, có thứ tự gia nhập các loại đồ gia vị, thủ pháp rất là thành thạo. Chỉ chốc lát sau, từng luồng mùi thịt vị liền tự trong chảo dầu tung bay ra, dần dần quanh quẩn ở Sở Bác trong mũi. Thơm quá a! Sở Bác khịt khịt mũi, chỉ cần là này dầu rán ngư mảnh mùi thịt vị, cũng đã làm người thèm nhỏ dãi ba thước. Thừa dịp bọn họ còn chưa tới, trước hết để cho Sở đại ca thưởng trên một mảnh vì ngươi đem chấn, tình bọn họ đến lúc đó sau ghét bỏ ngươi tay nề giảm xuống. Sở Bác trà sát bàn tay, cầm lấy chiếc đũa một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng dấp. Muốn ăn cứ việc nói thẳng, còn bắt ta làm cớ. Mạc Khinh Vũ không vui nói, đồng thời dùng môi vớt chép lại một khối rán nổ thật ngư mảnh bày ra ở Sở Bác trước người. Nhìn trước mắt tỏa ra mùi thơm kim hoàng ngư mảnh, Sở Bác không khỏi hít sâu một hơi, nhanh chóng đem cắp lên thổi thổi, tiện đà để vào trong miệng. Sở đại ca, mùi vị làm sao? Mạc Khinh Vũ nhuyễn núp nhích một chút tiết hầu, không khỏi thử dò xét nói. Sở Bác vẻ mặt khi thì phiền muộn, khi thì say sưa, khi thì cau mày, coi hình vẫn đúng là như một cái thưởng thức qua rất nhiều mỹ thực ra. Sở đại ca nói chuyện a. Mạc Khinh Vũ lại gọi một tiếng. Chất thịt nhuyễn nộn, tiên hương bị đẹp, có thể nói vào miệng, lối vào tức hòa tan, chỉ chờ nhàn nhạt mùi thịt bồi hồi xỉ. Sở Bác biểu hiện trở nên ung dung, con mắt hơi nheo lại, rất là một bộ hưởng thụ dáng dấp. Lệnh Sở Bác khiếp sợ chính là, hiếp đáp mới vừa bị nuốt vào trong miệng, bụng dưới bên trong liền bay lên một dòng nước gấm du đãng khắp toàn thân, cực kỳ thích thú sảng khoái. Chờ cố gắng cảm thụ một phen mới phát hiện, tự thân linh lực trong cơ thể lại có một chút tăng trưởng, mặc dù đối với tu võ giả mà nói cũng không nổi bật, nhưng nếu là thả đang bình thường người trên người tuyệt đối có thể đưa đến cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Có quyết đại như vậy à? Mạc Khinh Vũ liếc mắt Sở Bắc, quẹt quẹt miệng nhỏ, trong con ngươi mang theo một tia nghi vấn. Ngươi ăn một khối liền biết rồi. Sở Bắc cắp lên một khối kim hoàng ngư mảnh, đặt ở miệng bên miệng thổi thổi tiện đà đưa tới Mạc Khinh Vũ bên mép. Nhận ra được Sở Bắc cử động, Mạc Khinh Vũ sắc mặt biến đến hơi ửng hồng, người chóp mũi mùi thịt vị, không nhịn được mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hiếp đáp nhập miệng, Mạc Khinh Vũ biểu hiện đột nhiên biến, say sưa thỏa mãn vẻ hoàn toàn thay thế được lúc trước nghi vấn. Con cá này thì thật thần kỳ a, trong bụng bay lên dòng nước ấm, thật thoải mái a. Mạc Khinh Vũ bên môi dần triển khai cười, như hoa lên nở rộ, thì từ tâm đến. Sở Bác khép cười một tiếng, đâm đâm Mạc Khinh Vũ mi tâm, đừng dư vị, toàn ngư yến còn chờ ngươi làm đây. Bên hai một bên vang lên lời nói, Mạc Khinh Vũ một cái hoàn hồn, vội vàng đem Sở Bác đẩy ra bếp sau, đừng ở chỗ này quấy rối ta, làm lỡ ta thời gian. Sở Bác một mặt phiền muộn, hắn còn muốn môi đạo món ăn ra hoa trước đều ăn trước trên một cái đây. Trước mắt ngược lại tốt, bị đầu bếp đẩy đi ra, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm soạt nổi lên diễn đàn. Một lúc lâu, Khinh Vũ a, ngươi này mùi thịt vị đã ở toàn bộ trong ngõ hẻm đều tung bay ra rồi. Tiếng bước chân vang lên, Thái Tín đi vào, mũi không ngừng mà nhún. Thái đại ca, còn muốn ngươi đợi lát nữa, còn có cuối cùng hai món ăn. Mạc Khinh Vũ âm thanh từ bếp sau bên trong truyền ra. Nhìn thấy Thái Tín đến, Sở Bác cũng thu hồi thông đạn, từ trên ghế sau khi đứng dậy, tiện tay đem hai tấm ngay ngắn chỉnh tề bàn bắt đầu bình tập hợp lên. Thái đại ca, chớ ngu đứng, ngồi chờ. Sở Bác đem hai cái bàn ghép lại với nhau, cái ghế lần lượt từng cái để tốt sau, liền lôi kéo Thái Tín làm được trên một cái ghế. Đạp đạp đạp. Nhà hàng ở ngoài, tiếng bước chân chen lẫn trò chuyện thanh lũ lượt kéo đến. Rất nhanh, Châu Đại Đương, Lý Nhân vợ chồng cùng với Phong lão đầu cũng đi vào. Phong lão gia, ngày hôm nay trang phục đủ sạch sẽ a, cả người đều có vẻ tinh thần chấn hưng. Thái Tín kéo qua cái ghế một bên, về sau đứng dậy nâng Phong lão đầu ngồi ở bên cạnh hắn vị trí. Ta này không phải sợ cho Khinh Vũ nhà hàng chiêu tối mà, vạn nhất có người tới dùng cơm nhìn thấy có một lão già nát rượu bị dọa chạy sao, làm Khinh Vũ nha đầu này đến lúc đó ghi hận ta, vậy cũng làm sao bây giờ. Phong lão gia hiếm thấy mở lên chuyện cười đến, nếu là nhìn kỹ lại, trên người một bộ trưởng bảo còn mang theo một chút cho bụi, rõ ràng phủ đầy bụi hồi lâu. Sở đại ca, ngươi đừng ngồi rồi, mau vào cho ta bưng thức ăn, đừng làm cho đoàn người bị đói rồi. Mạc Khinh Vũ khét đeo thanh từ bếp sau bên trong truyền đến, mang theo một tia ấn nộ. Sở Bác bắt chuyện Châu Đại Nương mấy người sau khi ngồi xuống, ngượng ngùng nở nụ cười, mọi người chờ chốc lát, hiện tại liền đi cho các ngươi bưng thức ăn. Thật giống ở nhà hai cái miệng nhỏ. Sở Bác mới vừa đi hai bước, sau lưng truyền đến Châu Đại Nương cảm khái thanh, dưới chân suýt chút nữa một cái lảo đảo. Bếp sau vẫn còn bận rộn Mạc Khinh Vũ, tựa hồ cũng nghe được Châu Đại Nương trong miệng lời nói, mặt đỏ tới mang tai. Thật phong phú a, thực sự là người liền trực chảy nước miếng. Có chút không khí ngột ngạt bị Sở Bác cho đánh vỡ, tiện đà dò ra tay từ Mạc Khinh Vũ phía trước nổi lên hai bàn món ăn. Sở đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Mạc Khinh Vũ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nhắc nhở. Thủy luộc ngư, đường thố ngư lên trước chắc rồi. Trở lại đại sảnh, Sở Bác yêu quát một tiếng sau, lại hướng đi bếp sau. Tới tới lui lui ba chuyến, trên bàn đã có bảy đạo liên quan với bảy xanh ngư món ăn phẩm. Đây là cuối cùng một món ăn, thanh đạm nhưng không đơn giản, tên là xào thủy tâm. Sở Bác đem thủy tâm thái đoan đặt ở trên bàn sau, liền cùng Mạc Khinh Vũ đồng thời ngồi xuống. Thủy luộc ngư, đường thố ngư, rán nổ ngư mảnh đậu hũ thang, dưa chua ngư, tiêu hương cả nướng, hoa cúc ngư, không hổ là toàn ngư yến. Lý Nhân nuốt một ngụm nước bọt, một mặt khát khao dạng, ngày hôm nay xem ra phải lớn hơn no có lộc ăn rồi. Khinh Vũ à, lão già đã không nhịn được, là không phải có thể khởi động Phong lão gia cầm lấy chiếc đũa, trong con ngươi mang theo chờ mong nhìn về phía Mạc Khinh Vũ. Lão gia tử, ngài có thể đừng khách khí, ăn hết mình. Mạc Khinh Vũ khép cười một tiếng, đứng dậy cầm một cái chén nhỏ, cho Phong lão gia thịnh điểm ngư mảnh đậu hũ thang. Con cá này có chút ý nghĩa, bên trong có chút môn đạo. Phong lão gia nếm trải một khối huyết đáp, vẻ mặt đầu tiên là một trận sảng khoái, tiện đà lông mày dần dần nhăn lại, làm như ở dư vị. Vừa vào miệng liền tan ra a. Này không phải phàm ngư a, Khinh Vũ tay nghề cũng là nhất lưu a. Lý Nhân cắp lên một khối rán nổ ngư mảnh ném vào trong miệng, một bộ lâng lâng muốn thăng thiên dáng dấp. Lại hoạt lại nột, ăn được trong bụng còn có một dòng nước ấm, cảm giác này trước đây ăn ngư thời điểm chưa từng có a. Châu Đại Nương thở phào một hơi, hai tay sờ soạn bụng dưới, tươi cười rạng rỡ. Cho tới Thái Tín, chính mang theo chiếc đũa một mặt xoắn xuýt, tựa hồ không biết ăn trước cái nào đạo món ăn. Khinh Vũ, ngươi đến nếm thử này thủy tâm thái. Sở Bác tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem trước người thủy tâm thái hướng về Mạc Khinh Vũ trước người đặt đạn, đồng thời không quên cắp lên một chiếc đũa bỏ vào Mạc Khinh Vũ trong bát. Mạc Khinh Vũ miệng khẩu khẽ nhếch, nhai nhai, tươi mới vị đẹp, so với rau xanh mà nói ăn ngon mấy lần. Ăn vào bụng cảm giác cùng con cá này thịt giống như vậy, trong bụng đồng dạng sẽ bay lên một dòng nước ấm, thư thích đến cực điểm. Nghe vậy, Sở Bác cũng gắp một khối nhỏ thủy tâm thái để vào khỏe miệng ngay, nghiền ngẫm thưởng thức lên. Khinh Vũ à, ngươi con cá này cùng món ăn đều từ đâu tới a, cảm giác cùng bình thường bên trong ăn rất khác nhau a. Trang Lạnh ngưng tiếng nói vừa dứt, Lý Nhân, Thái Tín, Châu Đại Nương còn có Phong lão gia đồng thời đỉnh rơi xuống đôi đũa trong tay, mỗi một người đều hiếu kỳ nhìn Mạc Khinh Vũ. Cái kia, ngư cùng món ăn kỳ thực đều là Sở đại ca trong cửa hàng. Mạc Khinh Vũ gãi gãi đầu chê cười nói. Nghe vậy, mọi người lẫn nhau tương liếc mắt một cái, từng cái ngầm hiểu ý kế tục đại cật đặc cật lên. Từ bạn giới hiệu cầm đồ đột nhiên xuất hiện bắt đầu từ ngày kia, bọn họ liền biết Sở Bắc cũng không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nhất định có chút bí mật. Nhưng bọn họ cũng có thể nhìn ra Sở Bắc không muốn tiết lộ, do đó cũng vẫn không có hỏi tới quá. Cảm tạ. Sở Bắc trong lòng bay lên một luồng ấm áp. Trước bàn những người này hắn đã hoàn toàn đem bọn họ khi lập gia đình người. Ở tiểu quán cơm nhỏ náo nhiệt đồng thời, An Nghi Hạng cùng Trường Hương nhai chỗ giao giới, một bóng người dò xét đi ra. Đây là một công tử văn nhã, An mặc một bộ thanh sam tay cầm một thanh tinh xảo quả giấy, đi vào An Nghi Hạng bên trong sắc mặt rõ ràng trở nên cảnh giác lên. Chương 33, Bách Hiểu Xanh đến nhà hàng quả nhiên là trên trấn vắng vẻ nhất ngõ nhỏ, ban này, trên đường lại không có bất kỳ ai. Tiêu Vũ Phàm liếc mắt đóng cửa Lý Thị Y quán không khỏi nhíu môi, một mặt ghét bỏ dáng dấp. Thơm quá a. Đương nhiên, Tiêu Vũ Phàm mũi nhún dùng sức ngửi một cái. Tuần Hương Vị bước tiến càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát, hắn liền đi qua Thái Thị đánh thép phô, lại một lát sau bên thai một bên liền vang lên huyên náo thanh. Lão gia tử, Như đại nương các ngươi từ từ ăn, khả năng có khách đến rồi, ta đi nên đón một thoáng. Nghe được ngoài quán càng ngày càng gần tiếng bước chân, Mạc Khinh Vũ cầm lấy khăn tay lau lau khóe miệng, liền đứng dậy đi về phía cửa. Vào lúc này, Tiêu Vũ Phàm cũng đã đi tới tiểu quán cơm nhỏ. Vị này khách quan mời vào trong, muốn ăn chút gì? Mạc Khinh Vũ nhìn Tiêu Vũ Phàm, khóe miệng mang theo ý cười. Tiêu Vũ Phàm liếm liếm đầu lưỡi, chỉ vào Như đại nương chờ nhân đạo, bọn họ ở ăn cái gì à? Thật không nghĩ tới như thế hẻo lánh vị trí, lại còn có như thế bồng nhà hàng. Chỉ cần là trong không khí bồng bềnh mùi thịt bị, cũng đã quăng Tây Nguyên tiểu lâu một con đường. Đây thật sự là quá đề cao tiểu điếm có thể nào cùng Tây Nguyên tiểu lâu so với đây. Mạc Khinh Vũ đem Tiêu Vũ Phàm nên đến một cái bàn bên, vì đó kéo tới một cái ghế. Thanh âm này làm sao có chút quen thuộc đây. Sở Bác nỉ non một tiếng, dừng lại bên trong chiếc đũa, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. "Này, Hiệu Cầm Đồ huynh, ngươi làm sao ở chỗ này?" Hai người hai mắt nhìn nhau, Tiêu Vũ Phàm trong nháy mắt hô to một tiếng, mang theo hưng phấn. "Sở đại ca, người này ngươi biết ta?" Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bác, trong con ngươi mang theo hỏi dò ánh mắt. Sở Bác không chút do dự lắc lắc đầu, "Khinh Vũ, ngươi chớ xía vào hắn. Hắn như ăn, ngươi liền lấy tiền cho hắn làm, hắn nếu không ăn, ngươi có thể trực tiếp nghiện hắn lăn." "A." Mạc Khinh Vũ nghe vậy, sắc mặt bần ra, sững sờ ở tại chỗ. "Hiệu Cầm Đồ huynh, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Chúng ta không phải mới vừa từng có trên phương diện làm ăn vãng lai sao?" Tiêu Vũ Phàm hoàn toàn chính là một bộ như quen thuộc dáng vẻ, trong chốc lát cũng đã đi tới Sở Bác trước người, đặt mông ngồi ở Mạc Khinh Vũ vị trí. "Đừng." Sở Bác nhanh chóng dò ra, trực tiếp vuốt ve Tiêu Vũ Phàm chuẩn bị cầm lấy chiếc đũa. "Tiểu tử ngươi tới chỗ này làm gì? Còn có, vị trí này là ngươi làm sao?" Sở Bác tháo ra Tiêu Vũ Phàm, tiện đà hướng về Mạc Khinh Vũ vẫy vẫy, ra hiệu nàng đi sang ngồi. "Sở đại ca, nếu nhân gia nhận thức ngươi, liền để hắn cùng chúng ta đồng thời ăn đi." Mạc Khinh Vũ nhuyễn miệng cười, lấy một đôi đũa đưa tới Tiêu Vũ Phàm bên trong. "Nhiều tạ lão bản." Tiêu Vũ Phàm song tạo thành chữ thập, tiện đà nhìn về phía Sở Bác, "Hiệu Cầm Đồ huynh, nhân gia ông chủ đều như vậy nói rồi, ngươi còn không cho ta đạt điểm vị trí đi ra?" Sở Bác cố nẹo nằm đấm, cười lạnh nói, "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngồi ở ta cùng Khinh Vũ trung gian?" Bên hai một bên vang lên xương cốt vặn bẹo bùn bùn thanh, Tiêu Vũ Phàm hơi biến sắc mặt, hùng hục vòng tới Sở Bác một bên khác. "Ngưu đại nương, Thái đại ca, các ngươi đừng động người này, tuyệt đối đừng khách khí với hắn." Sở Bác đem mấy món ăn phân biệt hướng về Ngưu Hồng, Thái Tín chờ người trước hơi di chuyển, rất là khách khí. "A gác, mùi vị thật tán. Này chất thịt chân tâm không sai. Đột nhiên phát hiện Tây Nguyên tiểu lâu đường thố ngư cùng nơi này so với, quả thực liền một chỗ một ngày a." Ăn mấy khối hiếp đắp sau, Tiêu Vũ Phàm liên tục gọi thẳng, trên mặt tràn ngập vui sướng hai chữ. "Có chút ăn tương." Sở Bác chừng một chút Tiêu Vũ Phàm, về sau thân thể hướng về Mạc Khinh Vũ đặt đặt, người trước trên người thỉnh thoảng bay ra mùi thơm cơ thể hắn thực tại không chịu được. Vóc người như nữ tử bình thường vậy liền coi là, trên người còn tự mang mùi thơm của nữ nhân, theo Sở Bác, Tiêu Vũ Phàm là một người nam nhân là thất bại. Sau nửa canh giờ, đây là bình sinh ngon lành nhất một bữa cơm a, cảm giác cả người đều tràn ngập khí lực. Tiêu Vũ Phàm ở một tiếng non nê, một mặt thích thú nắm quá một bên khăn tay lau lau khóe miệng dầu mỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bàn tám đạo món ăn hầu như chỉ còn dư lại dầu thang, từng cái chính chưa hết thòm thèm ngã quắp ở trên ghế dựa. "Ông chủ, cho ta trở lại một phần này hoa cúc ngư, ta muốn đóng gói trở lại." Tiêu Vũ Phàm từ trong lồng ngực móc ra một viên ngân tệ, đặt ở trên bàn đẩy lên Mạc Khinh Vũ trước người. "Cái này, bàn điếm còn không món ăn này." Mạc Khinh Vũ đuốt ve trên đầu thanh thi, khóe miệng mang theo điểm điểm ý cười. "Hế?" Ngay khi Tiêu Vũ Phàm nghi hoặc không rõ thời khắc, Sở Bác một cái nắm quá trên bàn ngân tệ, cười lạnh nói, "Như những thức ăn này thật sự có cái định giá, liền này một viên ngân tệ, ngươi liền thăng đều uống không tới." Nói xong, Sở Bác không hề chú ý Tiêu Vũ Phàm cảm thụ trực tiếp đem ngân tệ cuộn vào đến trong lòng. "Những thức ăn này là hàng không bán." Tiêu Vũ Phàm ngượng ngùng nở nụ cười, "Như đúng là như vậy, vậy hắn ngày hôm nay thực tại gặp may." "Không, bắt đầu từ ngày mai những thức ăn này sẽ ở bản điếm mà bán, đến lúc đó hoan nghênh ngươi mang theo tiền đến cổ động." Sở Bác đem cuối cùng một mảnh hiếp đáp bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai, nghiền ngẫm. "Tiểu Bác, Khinh Vũ, ta thân thể này hiện tại khô nóng vô cùng, muốn đi sống động đậy." Thái Tín gãi gãi đầu, chớp mắt này toàn ngư yến ăn, trong thân thể tràn ngập sức mạnh, không thể chờ đợi được nữa muốn đi phát tiết một thoáng. "Sở Minh, ta cũng có Thái đại ca cái cảm giác này, trong bụng lại như có đoàn hỏa ở thiêu đốt." Lý Nhân lôi kéo Trăng Lạnh ngưng tụ lại thân phụ hòa nói. Sở Bác nghe vậy, cười nói, "Đại gia đều là quê nhà, ta cùng Khinh Vũ cũng sẽ không ra ngoài đưa tiễn, chúng ta đem nơi này quét dọn một chút." Vừa dứt lời, Như Đại Nương liền dẫn đầu thu thập lên. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế Mạc Khinh Vũ, gấp đội vàng đứng dậy đoạt lấy Như Đại Nương bên trong khăn lau. "Đại Nương, Phong lão gia, Thái đại ca, các ngươi hãy đi về trước đi, nơi này liền giao cho ta cùng Sở đại ca." Ở Như Đại Nương chờ người mới vừa rời đi, bộ một tiếng, Sở Bác một trưởng vô ở Tiêu Vũ Phàm bài trên. "Hiệu Cầm Đồ huynh, ngươi đây là muốn mưu tài hại mệnh a?" Tiêu Vũ Phàm một tiếng hét thảm, không ngừng nào nặng bị Sở Bác đánh vị trí. "Ngốc ngồi làm gì? Còn hưởng thụ ni a? Ngươi vẫn đúng là coi chính mình là thành khách mời a." Sở Bác nhàn nhạt liếc mắt Tiêu Vũ Phàm, nắm quá một khối khăn lau ném tới, trầm giọng nói, "Đem trên bàn những thức ăn này bán bắt được bếp sau đi giặt sạch." Tiêu Vũ Phàm nguyết nguyết, ở tại chuẩn bị không chút do dự từ chối thì, Sở Bác xa hoa đại nắm đấm lần thứ hai bùm bùm đứng lên. "Tẩy liên tẩy, coi như là tiền bữa cơm này rồi." Tiêu Vũ Phàm một bộ không vì là vũ lực bức bách bách dáng vẻ, bưng trước người món ăn bàn hùng hục hướng về bếp sau đi đến. "Sở đại ca, ngươi cũng thật đúng, làm sao có thể khiến người ta làm những việc này?" Mạc Khinh Vũ giận mắt Sở Bắc, tiện đà cũng bưng trước người bàn ăn đi vào bếp sau. Nghe bếp sau truyền đến loảng xoảng rửa chén thanh, Sở Bắc rơi vào trầm tư, hắn đang suy tư làm sao cho những thức ăn này phẩm định giá. 4 ngày thời gian, muốn trở thành một tên 3 sao linh sĩ, sử dụng tốt nhất lợi dụng còn lại vậy xanh hiếp đắp không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt nhất. Chương 34, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Nói đi, tìm đến ta có chuyện gì? Tiêu Vũ Phạm rửa sạch bàn ăn từ bếp sau bên trong vừa mới đi ra, Sở Bắc liền đem một cái ghế đẩy lên đối phương trước người, ra hiệu ngồi xuống. Lần này đến Ni là có hai việc, một trong số đó tự nhiên là muốn đoán giận ngươi ở Tây Nguyên tiểu lâu không đạo đức, thứ hai là có chuyện muốn cùng ngươi xác nhận một thoáng. Tiêu Vũ Phạm đặt mông ngồi xuống ghế, mở ra trong tay quạt giấy chập chờn lên, một bộ công tử văn nhã dạng. Ta giúp ngươi đánh đuổi hoàng triết, để ngươi khỏi bị một trận đánh đập, ngươi mời ta ăn cơm không nên sao? Sở Bắc khẽ miệng mang theo ý cười, vẫy vẫy tay, chuyện thứ hai đây. Tiêu Vũ Phạm ánh mắt ngưng lại, âm thanh đè thấp, thử dò xét nói, ngươi có phải là thật hay không đem hoàng phủ chủ bệnh kín chữa lành? Thật không hổ là bách hiểu xanh, tin tức này đến chính là nhanh a. Sở Bắc trong giọng nói mang theo kinh ngạc, hắn giờ thìn đi cho Hoàng Dương Viễn nhào nặn đánh, đối phương buổi trưa không tới đã tới tìm hắn, này trước sau mới không tới 2 canh giờ. Nghe ngươi ý này, vạn độc đan ngươi cũng chiếm được. Tiêu Vũ Phạm giữa hai lông mày lóe qua một đạo khiếp sợ, lần thứ hai thật lòng quan sát trước mắt nam tử, đối phương lại thật có thể trị liệu thật Hoàng Dương Viễn bệnh kín. Không sai, đây là Hoàng lão gia tử cho ta thù lao. Sở Bắc nhếch miệng lên, con mắt hơi nheo lại. Ngươi sẽ không thực sự là thần y chứ? Không, ta có bảo bối. Bảo bối gì thần kỳ như vậy? Liền xương gãy đều có thể trị hết. Ngươi dẫn theo bao nhiêu tiền? Có 1 viên linh tệ không? Cái gì? Tiêu Vũ Phạm đột nhiên sắc mặt mẩn ra, làm sao trò chuyện đối phương kéo tới trên người hắn có bao nhiêu tiền? Ngươi dẫn theo bao nhiêu tiền? Có 1 viên linh tệ không? Tiêu Vũ Phạm còn không từ phiền muộn bên trong phục hồi tinh thần lại, Sở Bắc liền lại mở miệng hỏi một lần. Có. Tiêu Vũ Phạm sững sờ, tiện đà nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra 1 viên linh tệ. Ở hai người trò chuyện hừng hực thời khắc, không biết Mạc Khinh Vũ đã đi tới một bên, chính cái miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn Tiêu Vũ Phạm. Ngươi chính là trong diễn đàn lừng lẫy có tiếng Tây Nguyên bách hiểu xanh. Quá khen, chính là tại hạ. Tiêu Vũ Phạm đứng dậy hướng về Mạc Khinh Vũ hai tay ôm quyền, lời nói tuy mang theo khiêm tốn, nhưng biểu hiện nhưng xú thí không được. Đặc biệt là một vệt dư quang rơi vào Sở Bắc trong mắt, đối phương đây là tỏ rõ ở hướng về hắn quay quang. Ngươi xem, nho nhỏ này nhà hàng ông chủ đều biết ta. Sở Bắc một mặt vẻ khinh bỉ, trực tiếp đứng dậy tha lôi Tiêu Vũ Phạm cánh tay, vừa đi vừa nói, đã có 1 viên linh tệ, ta liền dẫn ngươi đi nhìn cái kia bà bối. Vạn giới hiệu cầm đồ bên trong. Cái gì? 1 viên linh tệ ném mạnh một lần. Tiêu Vũ Phạm chỉ vào may mắn lấy ra kỳ, khóe miệng co rúm, trong đáy lòng đã đem Sở Bắc mắng hơn 100 lần. Bảo bối ngay khi trước mắt ngươi, đầu không đầu tệ tất cả theo ngươi. Sở Bắc nhún vai một cái, hoàn toàn một bộ không đáng kể dáng vẻ. Do dự thật lâu, Tiêu Vũ Phạm liếc mắt hàng giá trên phục cốt cao, cắn răng cầm trong tay linh tệ văng vào lấy ra kỳ lên tiếng. Lấy ra bắt đầu, may mắn lấy ra kỳ phát sinh âm thanh lanh lảnh, tiếp theo một tia ánh sáng đỏ sáng lên, ở 6 cái ô vuông bên trong từng vòng đi khắp lên. Leng keng một tiếng, lấy ra kỳ chấm dứt vận chuyển. Hoan nên ngươi ngày mai trở lại. Sở Bắc một tay khoát lên Tiêu Vũ Phạm bài trên, lời nói ý vị sâu xa. Không còn, liên cái giấm đều không được, 1 viên linh tệ liền như thế không rồi. Tiêu Vũ Phạm chỉ vào không có thứ gì may mắn cách, mày kiếm dựng thẳng, nghiến răng nghiến lợi. Tiền chính là vật ngoại thân, không còn liền không còn, không cần thiết nhìn ta như vậy. Sở Bắc vây vây tay, ở đối phương đầu tệ trước, có quy tắc đã cùng đối phương giảng mở ra, đây là đối phương sự lựa chọn của chính mình, không oán được hắn. Tối, thật rất sao tối. Tiêu Vũ Phạm hung tợn mắng nhếch một câu. Hắn là một người mật thám, mỗi ngày mệt gần chết, coi như đến rồi một cái hỏi sự người, hắn cũng là kiếm lời một trận Tây Nguyên tiểu lâu tiền cơm. Nhưng đối phương đây, bảo vệ cửa hàng, loảng xoảng một tiếng, 1 viên linh tệ liền đến tay. Hiệu cầm đồ minh, ngươi như thế kiếm tiền, Tây Nguyên tiểu lâu lần kia làm sao còn muốn ta mời khách nhà? Trong lòng ngươi làm sao mà qua nổi ý đi nha? Tiêu Vũ Phạm âm dương quái điệu, đem trong miệng tiếng nói tha đến lão trưởng. Ai, lão ca trong lòng khổ ngươi không hiểu a? Sở Bắc ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng sau, ở Tiêu Vũ Phạm ánh mắt giết người bên trong, bắt đầu tiễn khách. Thật là một tham thương nghiệp. Tiêu Vũ Phạm đầy vẻ khinh bị dạng, cố nỗi hận đi ra hiệu cầm đồ môn. Khi đứng ở An Nghi trên đường thì, từ trong lồng ngực móc ra thông đạn, trước sau quay về vạn giới hiệu cầm đồ cùng với tiểu quán cơm nhỏ chiếu lên. Còn kém 2 viên linh tệ liền có thể bước vào linh đồ 6 sao. Nhìn Tiêu Vũ Phạm rời đi bóng lưng, cảm thụ trong cơ thể bay lên dòng nước ấm, Sở Bác hiểu ý nở nụ cười. Sở đại ca, Bách Hiểu Xanh đã đi rồi chưa? Giờ khắc này, Mạc Khinh Vũ đã đem tiểu quán cơm nhỏ trong ngoài quét tước một lần, rất là sạch sẽ. Sở Bác gật gật đầu, về sau cho Mạc Khinh Vũ kéo qua một cái ghế ra hiệu ngồi xuống. Có chuyện gì không? Nhìn biểu hiện chăm chú hạ xuống Sở Bắc, Mạc Khinh Vũ đôi mi thanh tú nhăn lại hỏi ra nghi hoặc. "Khinh Vũ, ngươi có muốn hay không mỗi ngày khách mời nhiều điểm?" Sở Bắc ngưng mắt nhìn Mạc Khinh Vũ, ngữ khí bức bàng. "Dĩ nhiên muốn a. Không phải vậy, ta mỗi ngày làm gì đi trong diễn đàn tuyên truyền?" Dứt lời, Mạc Khinh Vũ quệt quệt miệng, có thể chỉ mới nghĩ có ích lợi gì a, trong diễn đàn những người kia vừa nhìn thấy An Nghi hạng 3 chữ này, đều biểu thị chỉ có thể ở tinh thần trên có chống đỡ. Nghe vậy, Sở Bắc phó chư nở nụ cười vỗ tay cái độp, trong con ngươi mang theo vẻ đắc ý. "Sở đại ca, ngươi có biện pháp?" Mạc Khinh Vũ trừng trừng nhìn Sở Bắc, trong lúc mơ hồ mang theo chờ mong. Thương Cửu cũng sợ ngõ nhỏ thầm, huống chi chúng ta ngõ nhỏ không phải bình thường thầm. Nếu muốn tăng cao nhà hàng nổi tiếng, nhất định phải có đặc sắc, cũng chính là cái gọi là giá trên trời món ăn phẩm. Giá trên trời món ăn phẩm. Mạc Khinh Vũ nhỉ non một tiếng, trong con ngươi lóe qua một đạo tinh quang, ngươi là nói thủy tâm thái. Sở Bác khen ngợi liếc nhìn Mạc Khinh Vũ, không chỉ có là thủy tâm thái, còn có vậy xanh ngư. Có thể mặc dù có giá trên trời món ăn phẩm cái này mạnh lưới, những người giàu có kia ra con cháu như thế nào sẽ tin tưởng vật siêu giá trị đây? Mạc Khinh Vũ trầm tư chốc lát, đôi mi thanh tú lần thứ hai nhíu lên. Sở Bác trà sát bàn tay, ý tứ xoay một cái, này Tây Nguyên trấn ai sức ảnh hưởng to lớn nhất, ai sức hiệu triệu to lớn nhất? Chính Dương Nhai tại chính nước, Tạ Lao gia tử. Mạc Khinh Vũ đầu tiên là sững sờ, về sau song trưởng hợp lại, hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu có thể đem Tạ Lao gia tử mời tới ăn xong một bữa, lại dùng thông đạt ghi chép xuống, xin hắn lời bình trên hai câu, sau đó sẽ chuyển tới trong diễn đàn. Chính nói nói, Mạc Khinh Vũ xì một tiếng, bật cười. Thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ tỉnh ngộ, Sở Bác đối với hắn so với cái ngón tay cái. Người mới trẻ con. Mạc Khinh Vũ trừng Sở Bác một chút, về sau đẹp đẽ le lưỡi một cái, ngươi ở chỗ này ngồi, chờ ta cho thủy tâm thái cùng với vậy xanh ngư định thật giá cả, chúng ta liền đi Chính Dương Nhai bái phòng Tạ Lao gia tử. Chương 35, Bách Hiểu Xanh tiếp mời ở Mạc Khinh Vũ đi vào bếp sau bắt đầu bận túi buổi thì, Sở Bác nhếch lên hai chân, móc ra thông đạn soạt nổi lên diễn đàn. Ngay khi mới vừa dưới phiên hai, ba cái thiếp mời, con mắt đột nhiên sáng ngời, hình ảnh ngắt quãng ở một cái mới vừa phát không lâu thiếp mời trên. Hẻm nhỏ vắng vẻ tinh xảo nhà hàng cùng hát tâm hiệu cầm đồ, Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh, làm Tây bất luận đàn nổi danh một trong những nhân vật ta, đã đủ có mấy chục thiên không có mở tổ tiếp. Ta biết đại gia đối với ta thật là mong nhớ, nhưng này thiếp cũng không phải là cùng các ngươi nói đâu đâu giao lưu cảm tình. Ngày hôm nay, bị nhân đi tới An Nghi Hạ, chính là Trường Hương Nhai Tây Nam phần cuối cái kia hẻm nhỏ. Tiểu quán cơm nhỏ, đại gia hay là đều hơi có nghe thấy, bởi vì nhà này nhà hàng ông chủ cũng thường thường cũng không có việc gì sẽ ở trong diễn đàn qua lại, cũng vì tuyên truyền. Liên ở hơn một canh giờ trước, bị nhân vận khí không tệ, đuổi tới nhà hàng ông chủ làm toàn ngư yến, cái kia mùi thịt vị đến nay còn quanh quẩn ở đầu lưỡi. Thần kỳ nhất chính là, ăn nàng ra huyết áp, bụng dưới bên trong sẽ bay lên một dòng nước ấm, cả người đều tràn ngập sức mạnh. Nếu không có muốn bị nhân dùng một chữ đánh giá, sảng khoái. Hai chữ, thế chí. Bị nhân lấy cá nhân danh nghĩa mãnh liệt đề cử này nhà hàng, giá trị tuyệt đối đến vừa đi. Đánh giá xong này tinh xảo nhà hàng, không thể không nói nói tiêu đề bên trong hát tâm hiệu cầm đồ. Này hát tâm hiệu cầm đồ ở vào tiểu quán cơm nhỏ phía tây cách xa trăm mét, một chút liền có thể nhận ra. Vạn giới hiệu cầm đồ, không gì không làm được. Này tám cái đại tự quá mức chói mắt, khi ngươi đi vào thì sẽ có một cái da vẻ đạo mạo người ra nên tiếp ngươi. Cẩn thận nhìn quét một phen mới sẽ phát hiện, đồ vật bên trong đã ít lại càng ít, chỉ có tứ dạng, cộng thêm một đống nhất áp. Hàng giá trên đồ vật, không điểm của cải cũng đừng nghĩ đến. Cho tới trong điếm cái kia thần kỳ thôn tiền kỳ, đại gia có thể đi thử xem. Ở theo một ý nghĩa nào đó, này thôn tiền kỳ vẫn có chút lương tâm, một người một ngày chỉ thôn một lần liền một viên linh tệ. Được rồi, này tiếp kết thúc. Sở Bác xem xong tiếp mời nội dung, nặn nặn nắm đấm sau, tầm mắt hướng phía dưới, đã có một chút hồi phục. Tây Nguyên Vương giả, tiếng tăm lừng lấy Bách Hiểu Xanh, ta lại có thể cướp được lầu 2. Nho nhỏ này nhà hàng nghe thật là quen hay, thật giống là Mạch Trên Khinh Vũ điếm. Mạch Trên Khinh Vũ Lục Nguyệt Phi ưng, Bách Hiểu Hình, ngươi nói nhanh lên Khinh Vũ sắc đẹp làm sao? Có phải là nghiêng nước nghiêng thành? Không phải vậy ngươi làm sao biết cái này giống như tận hết sức lực vì nàng tuyên truyền. Ta tên Lý Hồng Tiên, trên lầu lời ít mà ý nhiều, một cái nói ra trận tướng. Cái kia hiệu cầm đồ ông chủ nhất định là Bách Hiểu Hình tình địch, vì lẽ đó ngươi mới hết sức nói xấu đi. Cửu Xích Thanh Phong Kiếm, ta ngược lại thật ra thật tò mò, món gì giật mình cái bụng còn có thể cho ngươi trong bụng bay lên dòng nước ấm. Ngươi này thiếp mời là chuyện cười đi. Liệt Tiểu Thương Hầu, tiểu tử, gần nhất không gặp phải ngươi a, tay một trực dương dương lắm a. Tiểu Hồ Yêu Vũ Anh, lão ca trong cửa hàng đồ vật kỳ thực cũng khá, ngươi cái không biết hàng ra hỏa. Tâm Nguyên Tỷ Khí Đại, các ngươi không phải một bọn sao? Làm lộn tung lên. Tùy ý ta cũng muốn đi bái phòng một thoáng hiệu cầm đồ lao bàn đầu. Hay là Tiêu Vũ Phàm khá bận, giờ khắc này thiếp mời bên trong còn chưa thấy hắn có bất kỳ hồi phục. Vạn giới hiệu cầm đồ, tiểu tử, ngươi có thể, ta rất xem trọng tương lai của ngươi. Sở Bác cười gằn, thu hồi thông đạt. Sở đại ca, ngươi xem một chút này mấy món ăn định giá làm sao? Có phải là đủ mạnh lưới, giá trên trời món ăn phẩm? Mạc Khinh Vũ hứng thú bừng bừng từ bếp sau bên trong tiểu chạy ra, trong tay giơ một tấm thiết chỉ, trên tờ giấy có thanh tú chữ viết. Sở Bác nhìn chăm chú nhìn lại, thực phẩm thức ăn, xào thủy tâm thái, 3 viên linh tệ, rán nổ vảy xanh ngư mảnh, 1 đồng tiền bảng, thủy luộc vảy xanh ngư, 2 đồng tiền bảng, đường thố vảy xanh ngư, 3 đồng tiền bảng, vảy xanh ngư đậu hũ thang, 4 đồng tiền bảng. Sở đại ca, ngươi làm sao dáng dấp này? Lẽ nào giá tiền này có vấn đề gì không? Mạc Khinh Vũ cong lên miệng nhỏ, vuốt vuốt trên trán thanh ti. Khinh Vũ à, ngươi này thủy tâm thái giá cả không có vấn đề gì, dù sao ngươi cũng biết nó đến từ không dễ. Nói tới chỗ này, Sở Bác bai chính bản thân, vẻ mặt thành thật, ngươi cảm thấy này thủy tâm thái cùng vậy xanh ngư cái nào quý giá hơn đây? Mạc Khinh Vũ không có bất kỳ suy tư, tùng tùng mũi, đương nhiên là thủy tâm thái a. Một lần lấy ra một viên linh tệ, còn chưa chắc chắn có thể đánh bảo. Ngươi thực sự là ngu đến mức nhà. Thủy tâm thái có tiền sớm muộn có thể ăn được, nhưng vậy xanh ngư chỉ có này một cái, có thể nói là ly mì thịt phẩm, ăn một điểm ít một chút. Sở Bác dò ra ngón trỏ đâm đâm Mạc Khinh Vũ mi tâm, lắc đầu thở dài. Nghe vậy, Mạc Khinh Vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu, rơi vào trong suy tư. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Sau một hồi khá lâu, Sở Bác lại nhìn Mạc Khinh Vũ trong tay giá cả đan, thỏa mãn gật gật đầu. Đi thôi, đi xin mời Tạ Lao gia tử. Hai người ở đóng lại nhà hàng môn sau, liền dọc theo An Nghi lộ hướng về Chính Dương Nhai mà đi. An Nghi Hạng, tự tây hướng đông, phía đông nhất cùng Trường Hương Nhai giáp giới. Trường Hương Nhai, tự tây nam hướng đông bắc kéo dài, phần cuối nhưng là cùng Chính Dương Nhai đan đệ. Chính Dương Nhai, tự tây bắc hướng đông nam kéo dài, cùng Trường Hương Nhai như thế cũng là một phồn hoa đường phố. Đã lâu không có đến con đường này. Mạc Kinh Vũ nhìn hai bên đường phố có chút xa lạ bán hàng rong, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái. Sở Bắc cười nhạt, này vẫn là hắn lần đầu tiên tới Chính Dương Nhai. Chính là chỗ này. Hai người lại đi rồi một hồi lâu, Mạc Kinh Vũ chỉ vào bên tay trái một cái phủ đệ dừng bước. Tạ Trang. Nhìn đại hồng bài biển, Sở Bắc nỉ non một tiếng, trong con ngươi mang theo một tia dị dạng. So với vương phủ, hoàng phủ mà nói, Tạ Trang tường ngoài tuy không hiện ra xa hoa nhưng cũng rất là nghiêm túc trang trọng, trong lúc mơ hồ làm cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Ở cửa chính hai bên, phân biệt đứng thẳng một tên thủ vệ, bên hông phối có một thanh đao bản rộng. Ngay khi Mạc Khinh Vũ lôi kéo Tiêu Phong chuẩn bị bái phòng thời khắc, trong môn phái truyền ra một loạt tiếng bước chân. Lao ra. Hai tên thủ vệ đồng thời không người trên mặt mang theo cung kính, lời nói vừa rơi xuống, trong môn phái một tên gầy gò ông lão khi theo tử cùng đi ra. Ông lão tóc mai điểm bạc, tính toán ước chừng 70, 80 tuổi, nhìn như tuổi già sức yếu nhưng đi lên lộ đến lùi bước lý mạnh mẽ. Tạ lao gia tử, không biết ngài gần nhất có thể hay không rảnh rỗi. Trong cửa hàng vừa tới một con cá, tươi mới ngon miệng, không biết ngài. Mạc Khinh Vũ bước nhanh về phía trước, trong miệng lời nói còn chưa nói xong, Tạ Chính Đức phía sau liền tránh ra một người đàn ông tuổi trung niên, hoành đang ở Mạc Khinh Vũ trước người đem ngăn cản. Nhận ra được người đàn ông trung niên khí tức, Sở Bác ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng xuất hiện ở Mạc Khinh Vũ bên cạnh. Năm sao linh đồ, có chút ý nghĩa. Người đàn ông trung niên quét mắt Sở Bác, lại nói, 10 năm qua, lão gia từ chối hơn mấy trăm ngàn thứ mời tiệc, chẳng lẽ còn sẽ vì các ngươi phá quy củ không? Nhanh chóng rời đi đi. Tạ lão gia tử, trong cửa hàng ngư có thể gặp không thể cầu, chính là không phải bất phàm. Không chỉ có mỹ vị ngon miệng, càng có cường thân kiện thể công hiệu. Sở Bác không chỉ có không hề rời đi, còn đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Tạ Chính Đức trên người, điểm tên tiểu quán cơm nhỏ, ở vào An Nghi Hạng, tuy có chút hẻo lánh nhưng khoảng cách Chính Dương Nhai cũng không tính xa, hy vọng lão gia tử có thể thưởng cái mặt. An Nghi Hạng. Tạ Chính Đức sắc mặt đột nhiên biến, trong con ngươi lóe qua một tia hồi ức sau, thở dài nói, các ngươi trở về đi thôi, trưa mai ta sẽ đi tới tiểu quán cơm nhỏ. Nghe vậy, Mạc Khinh Vũ một mặt buồn rỡ, nhiều thật cảm tạ lão gia thưởng quang. Ở Sở Bắc, Mạc Khinh Vũ sau khi hai người đi, người đàn ông trung niên cau mày một mặt nghi hoặc. Hắn không rõ Tạ Chính Đức vì sao khi nghe đến An Nghi Hạng này địa danh liền đánh vỡ từng định ra quý củ. Kế tục đi rèn luyện đi. Tạ Chính Đức cười lớn một tiếng, ở vài tên hộ vệ chú ý dưới, bước ra bước chân. Chương 36, Nhiếp Nhân Vương quét ngang ngàn quân, cầu phiếu đề cử. Sở đại ca, ngươi nói những thức ăn này phẩm bên trong Tạ lao gia tử thích ăn nhất cái nào đạo đây? Thì đến chẳng bạn, Sở Bác vừa mới bước vào tiểu quán cơm nhỏ, Mạc Khinh Vũ liền đi lên phía trước chỉ vào trên vách tường có quan hệ vậy xanh ngư mấy món ăn. Sở Bác thoáng suy tư, nói, ngày mai làm hai món ăn liền được rồi, một đạo vậy xanh đầu cá thang, một đạo thanh xào thủy tâm thái. Cái gì? Liền làm hai món ăn? Mạc Khinh Vũ cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ đang hoài nghi mình mới vừa nói nghe được. Sở Bác thật lòng gật gật đầu, không sai, vậy xanh ngư ngon lành nhất lớn nhất dinh dưỡng vị trí chính là đầu cá. Đầu cá lớn như vậy, đầy đủ Tạ lao ra tự ăn. Hết thể đều nghe lời ngươi. Mạc Khinh Vũ quẹt quẹt miệng, mặt lộ vẻ không rõ. Đừng lo lắng, đi cho ta nấu ăn đi, đều đói bụng. Sở Bác khẽ miệng mang theo ý cười, nhẹ nhàng đem Mạc Khinh Vũ đẩy đến bếp sau. Hắn sở dĩ để Mạc Khinh Vũ chỉ làm hai món ăn, một trong số đó này hai món ăn đã có thể thỏa mãn Tạ Chính Đức, đủ để khiến hắn rất ngạc nhiên khiếp sợ. Thứ hai, Tạ Chính Đức ở ăn xong đầu cá thang sau, tự nhiên cũng sẽ nghĩ thưởng thức cái khác món ăn phẩm. Cứ như vậy, Tạ Chính Đức tự nhiên sẽ trở thành tiểu quán cơm nhỏ khách quen. Đến lúc đó, tiểu quán cơm nhỏ tiếng tăm tất nhiên sẽ không dưới với Tây Nguyên Tử Lâu. Ăn xong cơm tối lại hoạt động một phen gần cốt sau, Sở Bác liền cùng Lôi Thần Đại Bị cùng miên, đồng thời tiến vào mộng đẹp. Ngày mai, mặt trời đỏ bay lên, hào quang tà chiếu đại địa, An Nghi trên đường gạch đá xanh phản xạ ra điểm điểm vết lốm đốm. Sở Bác vừa rửa mặt xong xuôi, trong đầu liền vang lên nước chảy róc rách len ken âm. Lại như thế chào buổi sáng. Sở Bác trong miệng lẩm bẩm một tiếng, hắn tự nhiên biết đây là Nhan Doanh hô hoán. Ngay sau đó, Sở Bác không chần chờ, thoáng thu dọn một thoáng quần áo, thần thức liền chăm chú với trong óc khối này bảng trên. Về sau, thần niệm hơi động, gật liên tục hai lần, phong vân bị diệt. Phong vân bị diệt, cũ nát miếu thờ bên trong. Doanh, ngươi mấy lần trước đều là như vậy hô hoán người bí ẩn kia sao? Nhìn quy lệ ở trên bồ đoàn không ngừng hướng về cụ nát tượng thần lễ bái Nhan Doanh, Nhiếp Nhân Vương hiếu kỳ dò hỏi. Nhưng mà, còn không chờ Nhan Doanh mở miệng nói chuyện, hắn đỉnh đầu bầu trời xẹt xẹt một tiếng, một đen kịt dài nhỏ khe hở xuất hiện, một đạo thân mặc áo bào xanh bóng người từ không trung chậm rãi hạ xuống. Cao nhân, ngài xuất hiện rồi. Nhìn thấy Sở Bắc, Nhan Doanh cao hứng từ trên bồ đoàn đứng dậy. Nhan cô nương, tại hạ Sở Bắc, một cái người làm ăn mà thôi, cũng không phải trong miệng ngươi cao nhân. Sở Bắc luôn mãi cường điệu qua đi, tầm mắt hơi di động, rơi vào Nhiếp Nhân Vương trên người, nghiến mình, không biết này địa bổn phân có thể hay không hữu hiệu. Nhiếp Nhân Vương gật đầu lia lịa, tiện đà hướng về Sở Bắc ôm quyền, trên mặt mang theo vẻ lúng túng. Hôm qua tại hạ hành động thật là có chút ít người, mong rằng Sở huynh chớ trách. Nhiếp huynh đây là nơi nào? Sở Bắc cười nhạt một tiếng, từ trong lồng ngực đem vạn độc đan lấy ra, đưa tới Nhiếp Nhân Vương trong tay, nuốt xuống sau, rất điều tức, nói vậy trong vòng 12 canh giờ, Nhiếp huynh hỏa độc liền có thể giải trừ hoàn toàn. Tiểu nữ tử thế phu quân đa tạ cao nhân. Không chờ Nhiếp Nhân Vương lối ra, mở miệng, Nhan Doanh liền dẫn đầu cùng kính con người. Sở huynh, ngươi là một cái người làm ăn, tại hạ cũng không thứ gì đáng tiền. Chỉ có này một cái đốn tuổi lao còn có chút giá trị, coi như làm là thù lao. Nhiếp Nhân Vương một cái đem vạn độc đan nuốt vào, tiện đà từ phía sau ba lô bên trong lấy ra một cái dài nhỏ bảo túi. Tuyết ẩm đao, đao dài 3 thước 7 tấc, chính là ta Niếp gia gia truyền bảo đao. Đao này là do trong thiên hạ chí hàn đồ vật, vì là nữ hoa Bụ Thiên Dư đồ vật Bạch Lộ đúc thành. Ngay khi Niếp Nhân Vương vừa đem Tuyết ẩm cùng đao đưa tới Sở Bắc trước thì, một bên Nhan Doanh sắc mặt mở ra. Phu quân, đây chính là ngươi chiến đao a? Nếu là đem Tuyết ẩm đao cho cao nhân, ngươi còn làm sao tranh bá võ lâm? Doanh, ẩn cư sinh hoạt không phải rất tốt sao? Chúng ta đã không vấn giang hồ sự, vì sao còn muốn lại nhiễm gió tanh mưa máu đây? Cho nên ta muốn giải trừ hoạt động, chính là muốn ở này sơn giã bên trong có thể cùng ngươi đến giả. Nghe được Nhiếp Nhân Vương trong miệng lời nói, Nhan Doanh thân thể một cái lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau 2 bước, biểu hiện cực kỳ không thích. Không hiểu nữ nhân tâm a. Sở Bắc lắc lắc đầu, trong miệng thở dài một tiếng. Nhan Doanh được xưng giang hồ đệ nhất mỹ nữ, hết sức lưu luyến quyền thế, nàng gả cho Nhiếp Nhân Vương cũng chính bởi vì đối phương vang vọng nam bắc danh tiếng. Trái lại bây giờ Nhiếp Nhân Vương đã nhạt xem giang hồ lộ, một lòng muốn quy ẩn núi rừng, làm cái sơn giã tiểu phu. Nhan Doanh sở dĩ bức thiết muốn Nhiếp Nhân Vương mở ra trong cơ thể hoạt động, chính là muốn đối phương một lần nữa cầm lấy Tuyết ẩm đao, lần thứ hai tên trấn giang hồ, ủng có quyền thế địa vị. Sở Minh, lẽ nào ngươi không lọt mắt Tuyết ẩm đao sao? Nhìn thấy Sở Bắc chậm chạp dò ra tay, Nhiếp Nhân Vương cầm trong tay Tuyết ẩm cuồng đao lại đi trước đưa cho đệ. Sở Bắc phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem trước người Tuyết ẩm cuồng đao xô đẩy trở lại. Tế thủy muốn chạy dài, trôi này đao nhưng là vì là Nhiếp Phong chuẩn bị, hắn có thể nào hiện tại cướp đi đây? Không chỉ có như vậy, đối phương ở tương lai không xa còn cần trải qua một hồi ác chiến, không còn Tuyết ẩm đao liền ít đi một sự giúp đỡ lớn. Nhiếp Minh, đao này quá mức quý giá, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Nhìn thấy Sở Bắc làm sao cũng không chịu thu Tuyết ẩm cuồng đao, Nhiếp Nhân Vương thở dài một tiếng, từ phía sau giỏ trúc bên trong lấy ra một quyển cũ nát sách cổ. Sở Minh, đây là một quyển đao pháp, tụ thiên địa tư thế do đó phát sinh một đòn, uy lực không thể khinh thường. Quét ngang ngàn quân. Sở Bắc thấy rõ bìa ngoài trên 4 chữ lớn, nhỉ non một tiếng sau, khoe miệng mang theo ý cười tiếp nhận sách cổ. Nhạc Sơn Đại Phật một trận chiến, đối phương chính là dùng này một đao pháp đón lấy hùng bá 3 phần quy nguyên khí. Quét ngang ngàn quân, sắc từ nói, hắn không phải một quyển công pháp chỉ là một cái công kích chiêu thức, ngưng tụ trong thiên địa khí thế do đó vung ra một đòn, đang công kích lực trên có thể làm được cường mạnh mẽ bổ trợ. Nghiết Minh, đây là tại hạ tinh thể, sau đó như gặp phải một chút việc khó, nhưng đối với hô hoán, vị nhân tự nhiên sẽ chạy tới. Sở Bắc đem sách cổ thu vào trong lòng sau, lại móc ra một khối lòng bàn tay to bằng tinh bài, trên bảng hiệu, vạn giới hiệu cầm đồ, 4 chữ lớn có thể thấy rõ ràng. Khi Nhan Doanh hô hoán, kích hoạt, phong vân bị diện, thì hệ thống liền cho hắn 10 tấm tinh thể. Thông qua hệ thống đưa cho tin tức biết được, ở các đại vị diện bên trong, hắn có thể tùy cơ nghe được mấy người hô hoán, liền như trước mắt Nhan Doanh. Nhưng một khi nắm giữ vạn giới hiệu cầm đồ tinh thể người, chỉ cần đối với hắn hô hoán, Sở Bắc tất nhiên có thể trước tiên biết được. Đa tạ Sở Minh. Nhiếp Nhân Vương không có giả vờ nhăn nhó thái độ, trực tiếp tiếp nhận Sở Bắc trong tay tinh thể. Nhiếp Minh mới vừa dùng bản độc đan, ghi nhớ kỹ rất điều tức, tại hạ này liền xin cáo từ trước rồi. Không chờ Nhiếp Nhân Vương nói chút giữ lại lời khách khí ngữ, Sở Bắc đã đi vào phía sau đột nhiên hiện lên quỷ dị vòng xoáy bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Ký chủ hoàn thành phong vân vị diện đệ một cái giao dịch, thu được 1 điểm vị diện giá trị, ngay khi Sở Bắc mới vừa trở lại vạn giới hiệu cầm đồ bên trong thì, trong đầu liền vang lên hệ thống âm. Sở Bắc khẽ miệng mang theo ý cười. Giờ khắc này trong óc khối này bảng trên tối dưới rác, vị diện giá trị bên cạnh con số không đã biến thành 1. Có vị diện giá trị, hắn liền có thể chủ động tiến vào các đại vị diện. 1 điểm vị diện giá trị, đại biểu tiến vào thời gian là 1 canh giờ. Mỗi lần chỉ cần đi vào các đại vị diện, tối hao phí thấp 1 điểm vị diện giá trị. Này nói cách khác, Sở Bắc chỉ cần chủ động tiến vào vị diện, mặc dù dừng lại không đủ thời gian 1 canh giờ, cũng sẽ khấu trừ 1 điểm vị diện giá trị. Chương 37, Tây Du ký vị diện, hệ thống tùy cơ phân phát khen thưởng đưa đạt, Tây Du ký vị diện, đương nhiên, Sở Bắc trong đầu lại vang lên hệ thống âm. Tây Du ký. Sở Bắc một trận ngây người, tỉnh lại thì sự chú ý cấp tốc tập trung ở biển ý thức bảng trên. Bảng ngoài cùng bên trái thụ lan trên, ở phong vân vị diện, 4 chữ lớn phía dưới, có thêm đệ nhị lan, Tây Du ký vị diện. Hầu ca hầu ca, ngươi thật ghê gớm, ngũ hành núi lớn ép không được ngươi, bính ra cái tôn hành giả, hầu ca, ngươi thật quá hiếm có, khẩn cô chú lại niệm, không thay đổi lao tôn bản sắc, rút một sợi lông, thổi ra hầu bạc cái, nháy một cái mí mắt, có thể đem quỷ nhìn đấu, phiên cái bổ nhào 108,000 dặm, run run lên uy phong núi lở cũng đứt. Trong lúc vô tình, Sở Bắc trong miệng đã ngâm nga cười nhỏ. Nhìn con số chỉ là 1 vị diện giá trị, Sở Bắc cau mày, hắn đang do dự có muốn hay không chạy đi Hoa Quả Sơn nhìn Tôn Hầu tử xuất thế không. Suy tư chốc lát, Sở Bắc bỏ đi cái ý niệm này. Một trong số đó, vị diện giá trị quá ít mà lại đến không dễ, thứ hai, tu vi của hắn thực lực còn quá yếu, vạn nhất vận may không tốt mới vừa vào đến liền đụng với yêu ma quỷ quái sao làm? Giang giác. Sở Bắc kéo cửa ra, đi tới tiểu quán cơm nhỏ. Lao ca, đang dùng cơm đi a. Nho nhỏ này nhà hàng nhưng là bị Tây Nguyên Bách Hiểu xanh thổi phồng đến mức không muốn a. Ngay khi Sở Bắc chính uống cháo hoa thì Vương Tiểu Hồ đi vào, khi nhìn thấy trên vách tường có quan hệ vảy xanh ngư món ăn phẩm giá cả thì nhất thời trố mắt ngất mồm. Làm sao? Muốn ăn xong một bữa? Sở Bắc chỉ mấy món ăn, khoe miệng mang theo điểm ý cười. Không, tiểu đệ chính là đến thăm một chút. Vương Tiểu Hồ lắc đầu liên tục, thực phẩm thức ăn bên trong tiện nghi nhất thanh xảo thủy tâm thái đều cao tới 3 viên linh tệ, hắn cũng sẽ không vì ăn uống chi muốn tiêu tốn nhiều như vậy linh tệ. Lão đệ, ngươi như tin được lão ca, liền đến ăn xong một bữa, sẽ không để cho người hối hận. Sở Bắc đứng dậy, một tay hoàn khoát lên Vương Tiểu Hổ cái cổ, dụ dỗ từng bước. Lão ca, những thức ăn này phẩm thực tại quá đen. Tiểu lệ tuy ra tài bạc triệu, nhưng cũng có chút mới vừa không được a. Ngươi xem cái kia đường thố vảy xanh ngư giá cả lại cao tới 10 viên linh tệ, món ăn này giá cả đủ ta ở Tây Nguyên tiểu lâu ăn bách 80 rừng. Vương Tiểu Hổ nhún vai một cái, không chút do dự lần thứ hai từ chối. Lão đệ a, ngươi đây là không cho lão ca mặt mũi a. Lần sau ngươi muốn ăn, lão ca phải cho ngươi tăng giá nha. Sở Bác nhếch miệng lên, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Theo lão ca nói thế nào, ngược lại ta chính là không ăn. Vương Tiểu Hổ mang theo đắc ý vây vây tay, kéo qua một cái ghế liền ngồi lên, lặng lặng chờ đợi Sở Bác uống xong cháo hoa. Không sai, có chút cốt khí. Sở Bác khen ngợi hướng về Vương Tiểu Hổ giơ ngón tay cái lên, tiện đà một cái đem cháo hoa uống xong, ra tiểu quán cơm nhỏ. Vương Tiểu Hổ theo sát phía sau, hướng về bạn giới hiệu cầm đồ đi đến. Đã xe nhẹ chạy đường quen, Vương Tiểu Hổ vừa đến hiệu cầm đồ bên trong liền ngồi ở may mắn lấy ra kia bên, cầm trong tay một viên linh tệ vùi đầu vào mở miệng ở trong. Lấy ra bắt đầu, may mắn lấy ra kia phát sinh âm thanh lanh lảnh, tiếp theo một tia ánh sáng đỏ sáng lên, ở 6 cái ô vương bên trong từng vòng đi khắp lên. Công phòng đạn, công phòng đạn, công phòng đạn. Vương Tiểu Hổ hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, một đôi mắt vững vàng khóa chặt có công phòng đạn đồ án ô vương trên. Hai ngày nay ngươi tả làm sao không theo ngươi đến? Còn có ngày hôm qua cái kia lão điêu đây. Này hai người cũng đã thành Sở Bắc khách hàng, hắn đương nhiên phải quan tâm một thoáng, dù sao đối phương trong túi tiền linh tệ nhưng là hắn tu vi tăng lên tội nguồn. Cha không cho chúng ta tỷ đệ đồng thời đến ngươi này hiệu cầm đồ, còn điêu. Vương Tiểu Hổ trong miệng còn chưa có nói xong, ngoài cửa một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Chắc Bất Phàm tiểu chạy vào. Chào ông chủ. So với ngày hôm qua, ngày hôm nay Chắc Bất Phàm nhìn thấy Sở Bắc rất là khách khí, không còn một điểm công tử can nên có công tử bột dáng dấp. Chúc mừng người chơi hỉ thu hoạch thủy tâm thái, len ken một tiếng qua đi, Vương Tiểu Hổ thở dài một tiếng, từ phía dưới lôi thùng bên trong lấy ra thủy tâm thái. Điêu, ngươi ngày hôm nay sẽ không lại là theo ta đến chứ? Chắc Bất Phàm bĩu môi khinh thường, nếu không là ngươi ngày hôm qua thần thần bí bí, ai muốn ý cùng sau lưng ngươi. Ngày hôm nay là ngẫu nhiên gặp, biết không? Sở đại ca, trong cửa hàng khách tới người sao? Chắc Bất Phàm vừa mới dứt lời, Mạc Khinh Vũ trong tay cầm một viên linh tệ chạy vào. Khi nhìn thấy Vương Tiểu Hổ trong tay thủy tâm thái thì giữa hai lông mày nhất thời đầy dây mừng rỡ. Trái lại Vương Tiểu Hổ, ở nhìn thấy Mạc Khinh Vũ thì trong con ngươi cũng đầy dây một tia ý mừng. Mạc lão bản, ngươi muốn thủy tâm thái ta đã vì ngươi đánh bảo, bây giờ nhìn ngươi lạ. Mạc Khinh Vũ trọng trọng gật đầu, tiện đà bước nhanh về phía trước, cầm trong tay linh tệ đầu đến lên tiếng. Mặc dù nàng đánh không tới công phòng đạn cũng không sao, nàng nhà hàng bên trong còn ẩn giấu một viên công phòng đạn đây. Lấy ra bắt đầu, âm thanh lanh lảnh vang lên, hồng mang bắt đầu chuyển động. Len keng. Chúc mừng người chơi thu được tinh hôi thiết, Mạc Khinh Vũ quẹt quẹt miệng, từ lỗ thủng bên trong lấy ra tinh hôi thiết. Hiệu cầm đồ bên trong, Chắc Bất Phàm chính nhìn Mạc Khinh Vũ trong tay tinh hôi thiết mắt mạo hết sạch, mang theo một tia nóng dựng. Hắn lần này đến đây, chính là vì này tinh hôi thiết, hắn cũng muốn tạo ra một thanh thượng đẳng hảo kiếm. Mạc lão bản, ngươi là không phải là muốn này cái gì công phòng đạn? Ta nếu là đánh bảo, có thể dùng nó cùng ngươi trao đổi trong tay tinh hôi thiết chứ? Mạc Khinh Vũ đầu tiên là sửng sở, tiếp theo lê qua hơi nổi lên, hướng về Chắc Bất Phàm mừng rỡ gật gật đầu. Lấy ra bắt đầu, ở bốn người chú ý dưới, hồng mang lần thứ hai bắt đầu chuyển động lên. Bởi tinh hôi thiết, thủy tâm thái hai thứ này bảo bối phân biệt bị Mạc Khinh Vũ cùng Vương Tiểu Hổ giúp chúng, vào lúc này hồng mang gần như chỉ ở bốn cái ô vuông trên chuyển động ra. Bên trong, Chắc Bất Phàm quát to một tiếng, hồng mang lướt qua may mắn cách, đứng ở ấn có công phòng đạn đồ án ô vuông trên. Ta muốn tinh hôi thiết, ta muốn thủy tâm thái, ta muốn công phòng đạn. Chắc Bất Phàm, Mạc Khinh Vũ, Vương Tiểu Hổ ba người hai mặt nhìn nhau, từng người ánh mắt lạc đang muốn bảo bối trên. Thực sự là đều đại hoan hỉ a. Nhìn thấy ba người lẫn nhau trao đổi, đều chiếm được thứ hắn mong muốn, Sở Bắc Khinh vỗ tay một cái. May mắn lấy ra kỳ bên trong tứ dạng đồ vật đã bị rút đi ba loại, cũng còn sót lại phục cốt cao. Sở đại ca, một hồi đem đầu cá mang đi tài trong cửa hàng. Mạc Khinh Vũ hứng thú bừng bừng cầm thủy tâm thái ra hiệu cầm đồ, hướng về tiểu quán cơm nhỏ đi đến. Tiểu Hổ, đồ vật được, chúng ta cũng đi thôi. Vang lên bên thai Chắc Bất Phàm dục lời nói, Vương Tiểu Hổ không muốn liếc mắt hàng giá trên một cái khác công phòng đạn, do dự mảnh sau đi ra hiệu cầm đồ. Vương gia vì sao phải thu thập công phòng đạn đây? Bắt lấy Vương Tiểu Hổ ánh mắt, Sở Bắc nỉ non một tiếng. Hắn tin chắc nếu không phải là có Chắc Bất Phàm ở đây, đối phương khẳng định có thể lấy ra bảo bối đến tiến hành cầm cố. May mắn lấy ra kia bên trong lại nhiều ba viên linh tệ, Sở Bắc trong cơ thể lần thứ hai dâng lên một dòng nước ấm. Ngay khi vừa, hắn từ 5 sao linh đi bộ vào 6 sao linh đồ, nắm giữ 6 châu lực lượng. Chương 38, người này ba không thiệt thòi Tây Nguyên trấn, chính dương ngay, tạ trang. Bên trong trang một giả sơn thạch bên, một tên tóc mai điểm bạc ông lão gầy gò chính chắc trung bình tấn vung lên nằm đấm, có thể nói tinh thần chấn hưng. Lao ra, ngày hôm qua đáp ứng hai người kia sự tình còn nhớ sao? Người đàn ông trung niên tên là Bộ Hoàng, chính là tại chính đức cận vệ, cũng là này tại trang hết thể hộ vệ thủ lĩnh. Lão giả ta tuy rằng đã có tuổi, bất quá còn chưa tới dễ quên thời điểm, không phải là đi ăn một bữa cơm mà. Tại chính đức nín thở ngưng thần lại đánh một quyền sau, vuốt vuốt trên cằm tình xảo dâu dê, khỏe miệng phát họa điểm ý cười. Ngài còn nhớ là tốt rồi, thời điểm đã không còn sớm, mắt thấy liền muốn đến buổi trưa, chúng ta có phải là cũng nên xuất phát? Bộ Hoàng cung kính đứng ở tại chính đức một bên, hỏi dò người sau ý kiến. Nếu thời gian gần đủ rồi, vậy thì chuẩn bị một chút lên đường đi. Tại chính đức thở một hơi thật dài, hai chân khép lại, đình chỉ trong tay đánh quyền động tác. Cùng lúc đó, tiểu quán cơm nhỏ bên trong, Mạc Khinh Vũ đã bắt đầu ở thành tẩy khổng lồ vảy xanh đầu cá. Cho tới Sở Bắc thì lại ngồi ở trên ghế tiểu chân nhỏ thưởng thức thông đạn. Sau nửa canh giờ, lao ra, cái kia tiểu quán cơm nhỏ hẳn là thì ở phía trước. Trường Hương Ngai cùng An Nghi Hạng chỗ giao giới, hai bóng người ló đầu ra đến, chính là Tạ Chính Đức cùng Bộ Hoang. Nhà hàng trước tiên không đợi đi, ta muốn trước tiên đến xem một vị bạn cũ. Tạ Chính Đức khoát tay áo một cái, tiện đà ở Bộ Hoang chú ý dưới, nhấc chân hướng về An Nghi Lộ bắt chết gần nhất một gian phá ốc đi đến. Lao ra, ngài đây là? Bộ Hoang trong miệng lời nói còn chưa hạ xuống, răng rác một tiếng, Tạ Chính Đức đã đem phá ốc bán che lấp môn hoàn toàn đẩy ra. Ai vậy, đi vào liền cái môn cũng không gõ, cũng còn tốt lao già ta không có luyện đan. Một tiếng tức giận mắng từ phá ốc nơi sâu xa truyền đến, tiếp theo Phong lão gia đạp lên cỡ lật tiệp dép đi ra. Phong lão gia, gần đây khỏe không? Tạ Chính Đức một câu nói lệnh Bộ Hoang sắc mặt bật ra, vầng trán bên trong mang theo kinh ngạc. Hắn không ngờ tới Tây Nguyên trấn lớn nhất sức ảnh hưởng chính mình lao ra đối với phá ốc chủ nhân lại khách khí như thế. Hóa ra là tiểu Tạ à, một quãng thời gian không gặp, ngươi đúng là so với ta còn hiện ra già rồi. Phong lão đầu đem bên chân một cái ghế đạp đến Tạ Chính Đức bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống. Phong lão gia, không phải một quãng thời gian, mà là 10 năm rồi. Đi qua 10 năm, lão gia ngài một điểm biến hóa không có, mà ta bị 5 tháng ăn mòn, đương nhiên không thể cùng ngươi so với. Tạ Chính Đức chậm rãi ngồi ở cái ghế sơn, quan sát tỉ mỉ Phong lão đầu một phen, trong giọng nói mang theo ước ao. Nguyên lai đã qua 10 năm a. Phong lão đầu thổn thức một tiếng, về sau đi về phía trước hai bước, vỗ vỗ Tạ Chính Đức vai, ngự trọng tâm trường nói, hôm nay làm sao lại đột nhiên đến xem lão già ta a? Có hai thằng nhóc mời ta tới dùng cơm, nghe được bọn họ nhà hàng ở này An Nghi Hạng, ta liền đồng ý. Nói tới chỗ này, Tạ Chính Đức nhún vai một cái, vừa vặn nhờ vào đó tới xem một chút ngài quá có được hay không, nếu là lao ra ngài không muốn ở chỗ này ở lại, liền trụ đến ta Tạ Trang đi thôi. Nơi đó hạ nhân nhiều, có thể chăm sóc ngài. Phong lão đầu liên tục xua tay, nơi này rất tốt, ở lại rất thoải mái. Ta cũng không nên đi ngươi cái kia cái gì Tạ Trang, quay đầu lại còn muốn vì ngươi đưa ma. Nghe vậy, Tạ Chính Đức cười khan một tiếng, nếu ngài quá cũng còn tốt, vậy ta liền yên tâm. Đi ăn cơm đi, Khinh Vũ nha đầu kia tay nghề thêm vào tiểu Bắc nguyên liệu nấu ăn, ngươi này ba không thiệt thòi. Phong lão gia hướng về Tạ Chính Đức phất phất tay sau, liền quay đầu hướng về gian nhà nơi sâu xa đi đến. Lao ra, hắn là. Nghe Tạ Chính Đức cùng Phong lão đầu đối thoại, Bộ Hoang một mặt bụ thủy. Đi thôi, đi ăn cơm. Tạ Chính Đức không hề trả lời Bộ Hoang vấn đề, luốt luốt ống tay áo sau, ra phá cửa phòng hướng về tiểu quán cơm nhỏ bước đi. Giờ khắc này, tiểu quán cơm nhỏ bên trong đã mùi thịt bị phân tán. Sở đại ca, ngươi đi xem Tạ lão gia tử bọn họ đến rồi không? Ngay khi bếp sau bên trong Mạc Khinh Vũ âm thanh vừa bay ra, nhà hàng ở ngoài liền vang lên một loạt tiếng bước chân. Lao ra, chính là nơi này rồi. Bộ Hoang tủng tủng chóp mũi, nâng Tạ Chính Đức đi vào nhà hàng. Tạ lao gia tử, ngài đã tới, mau mau mời ngồi. Nhìn thấy Tạ Chính Đức, Sở Bác đội vàng từ trên ghế đứng dậy, đang nổi lên nhà hàng tiểu nhị chức trách. Nhà hàng tuy nhỏ, bất quá nhìn vẫn tính sạch sẽ sạch sẽ. Tạ Chính Đức đánh giá một chút nhà hàng bên trong hoàn cảnh, khen ngợi gật gật đầu. Nhưng mà, ngay khi ánh mắt đảo qua trên vách tường cực phẩm thức ăn giá cả thì, sắc mặt đột nhiên biến, khóe miệng không khỏi co rúm lên. Thanh xào thủy tâm thái, 3 viên linh tệ, rán nổ vảy xanh ngư mảnh, 3 viên linh tệ, vảy xanh ngư mảnh đậu hũ thang, 3 viên linh tệ, tiêu hương khảo vảy xanh ngư mảnh, 3 viên linh tệ, thủy luộc vảy xanh ngư, 5 viên linh tệ, hoa cúc vảy xanh ngư, 5 viên linh tệ, đường thố vảy xanh ngư, 10 viên linh tệ. Tiểu huynh đệ, các ngươi cực phẩm thức ăn giá cả thật quý a. Trong ngày thường, không người đến ăn đi. Tạ Chính Đức chỉ trên vách tường thực đơn, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức tâm ý Tạ lao gia tử, ngày hôm nay chúng ta vì là ngài làm chính là cực phẩm thức ăn. Sở Bác khẽ miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, rất là khách khí. Lão giả ta có thể không nhiều tiền như vậy, nay tùy tiện một món ăn giá cả đều đủ ta ở trong trang ăn chừng mấy ngày. Tạ Chính Đức không vui nói, mặc dù đối phương đã nói rõ đây là mời khách, nhưng hắn cũng không chuẩn bị thật sự ăn miễn phí món ăn. Tạ lão gia tử ngài cứ yên tâm đi, nay cực phẩm thức ăn sẽ không để cho ngươi thất vọng, lại nói ngày hôm nay bữa này chúng ta là kiên quyết sẽ không thu lão gia ngài một phân tiền, ngài mở rộng ăn. Sở Bác nắm quá một khối khăn lau, vừa nói vừa bắt đầu lau chùi lên Tạ Chính Đức trước người bàn bông. Ngươi liền tự tin như vậy? Ở món ăn phẩm phương diện này, ta nhưng là rất soi mói đây. Tạ Chính Đức khinh rên một tiếng, đồng thời liếc mắt Bộ Hoàng, ra hiệu hắn cùng nhau ngồi xuống. Sở đại ca, đi vào bưng thức ăn. Tạ lao ra tử đến rồi, cũng đừng làm cho bọn họ liền đợi lâu. Bộ Hoàng vừa hạ xuống tòa, Mạc Khinh Vũ âm thanh liền từ bếp sau bên trong chuyển ra. Thật biết, ta này liền đến. Sở Bác đáp một tiếng, bước chân tăng nhanh về phía sau chủ đi đến. Chỉ chốc lát sau, Sở Bác cùng Mạc Khinh Vũ trong tay các bưng một món ăn phẩm đi ra. Mạc Khinh Vũ bưng chính là thanh xào thủy tâm thái, lá rau trên hiện ra điểm điểm xanh biếc ánh sáng. Cho tới Sở Bác, hai tay bưng một cái khổng lồ xa hoa, nắp nồi đang bị quần quật nhiệt khí đỉnh run không ngừng. Tạ lao gia tử, các ngươi có thể cầm lấy chiếc đũa. Hai món ăn phẩm bị vững vàng để lên bàn sau, Sở Bác cùng Mạc Khinh Vũ khỏe miệng mang theo ý cười tính đứng ở một bên. Sẽ không liền này hai món ăn chứ? Không chờ Tạ Chính Đức cầm lấy chiếc đũa, Bộ Hoang đội ho một tiếng, khỏe miệng mang theo một tia co giật. 10 năm, nhà hắn lao ra từ chối vô số lần mời tiệc. Ai có thể ngờ tới, này lại một lần nữa tiếp thu mời tiệc, đối phương lại chỉ cho bị hai món ăn. Nho nhỏ này nhà hàng thành ý, hoàn toàn ra ngoài hắn lường trước. Chương 39, thỏa mãn Tạ Chính Đức cảm thụ Mạc Khinh Vũ cái kia đã tham đến bên hông chuẩn bị dùng sức nhăn nhó nhỏ và dài tay trắng, Sở Bác đội vàng một bước bước ra, đưa tay ra vạch trần xa hoa nắp nổi. Tạ lao gia tử, chúng ta lần này mời tiệc có hay không có thành ý, ngài không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần này món ăn phẩm số lượng, mà muốn chăm chú với nó chất lượng à. Nhìn xa trong nồi sắc bạch như nhũ cùng với khổng lồ đầu cá, thêm nữa trong không khí tung bay ra mùi thịt vị, Tạ Chính Đức, Bộ Hoang hai người nguyên bản âm trầm mặt đã có chuyển biến tốt. hy vọng này hai món ăn sẽ không làm ta thất vọng. Tạ Chính Đức thoáng nhuyễn nhúc nhích một chút tiết hầu, cầm lấy trước người chiếc đũa trước tiên cắp lên một mảng nhỏ thủy tâm thái. Hả? Này món ăn. Tạ Chính Đức đem thủy tâm thái thả vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm một phen, lông mày sâu sắc nhăn lại. Lao ra, này món ăn rất khó ăn sao? Bộ Hoang nắm đấm nắm chặt, tham dò tính hỏi một câu sau, mạnh mẽ chừng một chút Sở Bắc Mạc Khinh Vũ hai người. Sở Bắc vây vây tay, thần tình lạnh nhạt. Bộ Hoang, ngươi cũng tới thưởng một cái này món ăn, nhìn có chỗ đặc biệt gì? Tạ Chính Đức lông mày như trước chói chặt, cắp lên một mảnh thủy tâm thái để vào Bộ Hoang trong chén. Nghe rất thơm, lẽ nào ăn vào trong miệng mùi vị sẽ biến sao? Bộ Hoang trong miệng nhỉ non một tiếng, đem trong chén thủy tâm thái cắp lên cẩn thận từng ly từng tí một để vào trong miệng. Thủy tâm thái vào miệng, lối vào, Bộ Hoang ngờ vực vẻ mặt nhất thời biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một bộ hưởng thụ thích thú vẻ mặt. Lao ra, ta bình cảnh đột phá rồi. Đột nhiên, Bộ Hoang ánh mắt ngưng lại, trên mặt lóe qua một vẻ hưng phấn. Ngay khi vừa, hắn mấy ngày không thể phá tan bình cảnh ở một dòng nước cấm bên dưới, lại đột phá rồi. Xem ra này món ăn quả thực như các ngươi từng nói, không phải bất phàm. Xảo mượn Bộ Hoang chi khẩu, xác minh trong lòng suy đoán, Tạ Chính Đức hơi hơi hí mắt, tựa hồ đang dư vị thủy tâm thái mùi vị. Lao gia tử, này thanh xảo thủy tâm thái chỉ là phó món ăn, chỉ cần có tiền liền có thể ăn được. Có thể này vậy xanh đầu cá thang liền không giống nhau, nhưng là vô giá đồ vật ta. Sở Bác đem khổng lồ xa hoa hướng về Tạ Chính Đức trước đẩy một cái, đồng thời đưa qua một cái tinh xảo sứ trước. Thật là thơm. Xem ra lần này lão giả ta đến đáng giá. Người tràn đầy mùi thịt vị, Tạ Chính Đức thở phào một hơi, tiếp nhận Sở Bác đưa tới sứ trước, múc một muỗng canh cá đặt ở miệng bên miệng thổi thổi. Một giọt nước gấm từ trước bên trong bắn tóe đi ra, nhỏ xuống ở trên bàn, ngưng tụ như châu, xuyên thấu điểm điểm bạch quang. Sung sục. Đầu cá thang vào miệng, lối vào, nồng nặc tiên hương trong nháy mắt ngưng tụ ở nụ hoa nơi, thật lâu không tiêu tan. Quả nhiên, con cá này đầu thang cũng không phải bất phàm. Tạ Chính Đức híp lại mắt, tay phải tìm được bụng nơi, bắt đầu nhào nặn lên. Coi dáng dấp, tựa hồ rất là hưởng thụ. Bố Hoang, ngươi lo lắng làm gì? Đồng thời ăn a. Sau một hồi khá lâu, Tạ Chính Đức thích thú hôn éo cái cổ, vỗ vỗ một bên Bố Hoang. Hả, ta này liền nếm thử. Bố Hoang phục hồi tinh thần lại, vội vàng lau chùi đi khỏe miệng ngụm nước, cầm lấy cái môi cũng bắt đầu thưởng thức lên. Mịn màng dẻo dai, dư vị dài lâu, trong đó còn mang theo một tia linh lực, thức ăn ngon. Bố Hoang không nhịn được hướng về Mạc Khinh Vũ cùng Sở Bắc giơ ngón tay cái lên, về sau rơi vào một loại say sưa trạng thái bên trong. Tạ lao gia tử, các ngươi như vậy ăn một miếng thưởng thức một phen, món ăn không ăn xong cũng đã triệt để lương rơi mất. Mạc Khinh Vũ che miệng cười khẽ, đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Lão giả ta vẫn là đầu một lần ăn mỹ vị như vậy thần kỳ món ăn, có chút không nỡ ăn à. Tạ Chính Đức cười lớn một tiếng qua đi, liếm liếm đầu lưỡi, chiếc đũa đĩa rau tốc độ có tăng cao. Một bên Sở Bắc Mạc Khinh Vũ hai người nhìn Tạ Chính Đức bắt đầu quá nhanh cắn ăn lên, lẫn nhau tương liếc mắt một cái, khóe miệng đồng thời lộ ra một nụ cười. Tạ lao gia tử, không biết chúng ta có thể hay không dùng thông đạt ghi chép ngài dùng cơm dáng dấp, cũng làm tốt tiểu quán cơm nhỏ làm cái tuyên truyền. Sở Bắc tiến lên một bước, từ trong lồng ngực lấy ra thông đạt, cười tủm tỉm nhìn Tạ Chính Đức, trưng cầu đối phương ý kiến. Này nguyên liệu nấu ăn không phải bất phàm, tiểu vũ tay nghề cũng không sai, không biết hai người các ngươi có nghĩ tới hay không đi tại trang sinh hoạt. Kể từ hôm nay, làm lao giả đều biết, còn đãi ngộ các ngươi có thể cứ việc nói. Tạ Chính Đức nắm qua tay một bên khăn tay lau lau khóe miệng nước ấm, nhấc con mắt nhìn về phía Sở Bắc cùng Mạc Khinh Vũ tung mê hoặc. An Nghi hạng vị trí địa lý hiểu lánh, một năm đều kiếm lời không tới mấy cái kim tệ, nếu như có thể trở thành hắn tại trang đầu bếp, không chỉ có người ngoài ước ao địa vị, đãi ngộ càng là phong phú. Ý gì hắn suy nghĩ trong lòng, trước mắt hai người đoạn sẽ không từ chối. Sở Bắc Mạc Khinh Vũ nhìn nhau nở nụ cười, tiếp theo ở Tạ Chính Đức cùng Bộ Hoang hai người ánh mắt mong chờ dưới, đồng thời lắc lắc đầu. Tạ lao gia tử, đa tạ ý tốt của ngài, nhưng rất xin lỗi, chúng ta cũng không muốn rời đi An Nghi hạng. Nghe vậy, Bộ Hoang sắc mặt bật ra, tựa hồ đang hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, hai người này lại đều từ chối chính mình lao gia tử mời. Hấp dẫn như vậy, mặc dù là vứt cho Tây Nguyên tiểu lâu đầu bếp, đối phương cũng sẽ không chút do dự vui vẻ đáp ứng đi. Tạ Chính Đức cũng là sững sờ, dại ra sau một hồi khá lâu mới phục hồi tinh thần lại, cười khăn nói, thật không biết này An Nghi hạng đến tột cùng có cái gì ma lực, có thể đưa ngươi môn vững vàng xích ở đây. Sở Bác xoa xoa mũi, cười nhạt, kế tục trước đây đề tài, Tạ lao gia tử, không biết chúng ta có thể hay không. Đi chép đi, các ngươi này món ăn không phải bất phàm, là nên để càng nhiều người đến đây thưởng thức. Không chờ Sở Bác trong miệng lời nói hoàn toàn hạ xuống, Tạ Chính Đức liền đem đánh gãy, tiện đà lần thứ hai cầm lấy chiếc đũa cùng cái môi quá nhanh cắn ăn lên. Đà Tạ lao ra. Sở Bác cầm lấy thông đạt liền tìm một cái tốt nhất góc độ, bắt đầu ghi chép lên Tạ Chính Đức cùng ăn dáng dấp. Đặc biệt là đối phương ăn canh ăn thịt thì cái kia thích ý hưởng thụ vẻ mặt, càng là rõ ràng bị bắt nắm bắt đi. Một phút sau, sung sục. Tạ Chính Đức dùng cái môi uống xong xa trong nồi cuối cùng một cái đầu cá thang, lười biếng dựa ở trên vách tường, vẻ mặt rất là thích ý hưởng thụ. Nhìn chăm chú hướng về trên bàn nhìn lại, hai bàn món ăn đã hoàn toàn bị bao phủ sạch sẽ, lưu lại một cái đã không có một tia hiếp đáp khổng lồ đầu cá cốt. Tiểu Bắc, ngươi cầm thông đạt dựa vào ta gần một điểm, ta đến nói mấy câu. Nghe được Tạ Chính Đức lời nói, Sở Bắc trong lòng vui vẻ, nhanh chóng đem thông đạt hướng về phía trước thăm dò. Khắc khắc. Lão giả ta hiện tại ở vào An Nghi hạng tiểu quán cơm nhỏ, vừa ở đây ăn no nê một trận. Tạ Chính Đức bày chính thân thể, tiếp tục nói, lão giả là một người thực khách, đã mấy năm không có như ngày hôm nay như vậy thỏa mãn. Tiểu quán cơm nhỏ, tuy vị trí hẻo lánh, thực phẩm thức ăn giá cả cũng không ít, nhưng đối lập món ăn phẩm bản thân mà nói, giá trị, tuyệt đối giá trị. Lão gia tử, thực sự là rất cảm tạ ngài. Sở Bác thu hồi thông đạt, nắm quá hai mảnh khăn tay phân biệt đưa tới Tạ Chính Đức cùng Bộ Hoang trước người. "Bộ Hoang, chúng ta cũng nên về trang." Tạ Chính Đức lau chùi sạch sẽ khóe miệng, đi tới nhà hàng cửa thì cười nói, "Lão già ta còn có thể trở lại." Chương 40, một cái thiệp gây nên gây rối Sở Đại Ca, mau đem vừa ghi chép xuống video chuyển cho ta. Tạ Chính Đức Bộ Hoang hai người đi không lâu sau, mà Khinh Vũ hứng thú hừng hực cầm thông đạt đi tới Sở Bắc trước người. Thực sự là hầu gấp. Sở Bắc trêu ghẹo một phen Mạc Khinh Vũ, cuối cùng ở người phía sau khinh thường trung tướng video chuyển đi qua. Sau một hồi khá lâu, Mạc Khinh Vũ tiếu mi trực tiếp loan thành nguyệt nha hình, bên khóe miệng lê qua như ẩn như hiện. "Sở Đại Ca, ngươi lựa chọn góc độ thật sự mạnh thật a." Tạ lao ra từ cái kia hưởng thụ vẻ mặt, "Ngươi tất cả đều bắt lấy rồi." Nghe Mạc Khinh Vũ trong miệng trần tán lời nói, Sở Bắc trong lòng ấm áp, không khỏi 45 tốc độ ngang nhìn về phía góc tường. Góc độ cho tốt, này có thể đều là hắn kiếp trước ở trên chiến trường luyện ra. "Khinh Vũ, ngươi xem này thiếp mời là ngươi vẫn là ta đến?" Sú thí một trận, Sở Bắc đội ho một tiếng, biểu hiện khôi phục tự nhiên đồng thời, chỉ trong tay thông đạn. "Sở Đại Ca, ngươi ý đồ xấu nhiều, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nhất định phải trình độ lớn nhất đem tiểu quán cơm nhỏ danh tự này cho đánh ra đi, tôi thật một cái thiệp để nó vang vọng Tây Nguyên trấn diễn đàn." Mạc Khinh Vũ tay phải vỗ vỗ Sở Bắc bay, đẹp đẽ nở nụ cười, tiện đà bắt đầu thu thập lên Tạ Chính Đức hai người bàn ăn. Sở Bắc bĩu môi, tay cầm thông đạn, rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, Sở Bắc trong con ngươi một đạo tinh quang trải qua, tiếp theo thần niệm hơi động mở ra Tây Bất Luận Đàn, tiểu quán cơm nhỏ mang ngươi đi vào Tạ Chính Đức, Tạ lao gia tử. Vạn giới hiệu cầm đồ, cổ nhân có vân, tên lấy thực vì là thiên. Bây giờ, tiểu lâu san sát, món ăn phẩm đa dạng, chư vị thực khách có nhiều loại lựa chọn, mà lại từng người trong lòng đều có vì đó than thở cái kia một cái. Sau đó, ta đem mang đại gia hiểu rõ một cái ở vào hẻm nhỏ vắng vẻ tinh xảo nhà hàng. Coi tên, tiểu quán cơm nhỏ, diện tích thực tại không hề lớn. Cùng trên trấn các đại tiểu lâu so với, có thể nói như gặp sư phụ. Nhưng cô đọc mới là tinh hoa, tiểu quán cơm nhỏ tôn chỉ, mỗi một đạo tinh phẩm thức ăn để mỹ vị làm thức ăn muốn bình phản. An nghi hạng, ấm áp yên tĩnh, ngươi như nghỉ chân, định có thể cảm nhận được ngõ hẻm trong thích ý thư thích, tiểu quán cơm nhỏ tọa lạc ở đây, càng là đem loại này bầu không khí làm đến mức tận cùng. Làm nhà hàng ông chủ hàng xóm, bị nhân cường điệu, thực phẩm thức ăn có đặc sắc, mùi vị tuyệt đối đặc biệt. Bảo đảm chư vị thực khách, ăn không muốn đi, đi rồi còn muốn đến. Trong điểm ghi chú, nhà hàng ông chủ là mỹ nữ nha. A mạch trên Khinh Vũ thoại không ở nhiều, trở về tiêu đề, mà lại xem phía dưới video. Biên tập được rồi văn tự, đem lúc trước ghi chép xuống video bám vào đi tới sau, Sở Bác thỏa mãn gật gật đầu. "Khinh Vũ, Sở Đại Ca đã đem thiếp mời ở Tây Bất Luận Đàn, ngươi xem một chút làm sao?" Sở Bác kéo qua một cái ghế ngồi lên, đồng thời thả ra tiếng nói hướng về bếp sau hô. "Đạp đạp đạp." Cũng không lâu lắm, mà Khinh Vũ quệt mồm từ bếp sau bên trong đi ra, u đoán chừng một chút Sở Bác. "Làm sao? Sở Đại Ca này thiếp mời, ngươi không hài lòng sao?" "Phi thường hài lòng." Mạc Khinh Vũ hướng về Sở Bác so với cái bàn tay lớn chỉ, không chờ người sau truy hỏi, lại nói, "Có thể ngươi làm gì thế nhất định phải ở thiếp mời cuối cùng thêm cái trọng điểm ghi chú a. Đây chính là cái đại mạnh lưới." Lại nói, "Chúng ta Khinh Vũ vốn là cái đại mỹ nữ a, không muốn thật không tiện." Sở Bác nhíu mày, nhìn thấy Mạc Khinh Vũ hai gò má bay lên một vệt đỏ ửng mắt thấy liền muốn tiêu thì, vội vàng từ bàn trên đứng dậy. "Khinh Vũ a, ngươi kế tục bận điệu. Ta đi Thái Đại Ca chỗ ấy, có chuyện tìm hắn hỗ trợ." Tiếng nói vừa dứt, như một làn khói công phu, Sở Bác bóng người đã biến mất ở Mạc Khinh Vũ trong tầm mắt. "Tiểu Bác ca, nhanh bên trong tọa." Sở Bác mới vừa đến Thái thị đánh thép phô trước, Thái Tín liền nhiệt tình từ trong nhà đi ra. "Thái đại ca, ta đến liền muốn hỏi một chút ngươi có hay không bỏ không trường đao." Sở Bác đứng ở tại chỗ, khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. "Đao, ngươi nhớ kỹ dùng sao? Ta này liền cho ngươi đi đánh một cái." "Thái đại ca, không cần, cái tên này cũng được." Sở Bác đi vào cửa hàng, cầm lấy bên góc tường thiết côn thưởng thức lên. "Dùng nó chọn củi lửa." Thái Tín ngờ vực nhìn Sở Bác, hỏi dò. Sở Bác ngượng ngùng nở nụ cười, biểu hiện mang theo lung túng, "Dùng nó luyện võ." Ở Phong Vân bị diện, hắn tử nhiếp nhân vương trong tay được, Hoành Tạo Thiên Quân, đương nhiên phải nhanh chóng đưa nó luyện biết. Một khi luyện xong, này một chiêu pháp là có thể cầm bán tháo rồi. Đổi thành linh tệ sau, mặc kệ là dùng đến tăng cao tu vi vẫn là tùy ý tiêu xài hưởng thụ, đều là đắc ý thực sự là không hiểu nổi ngươi, có thể đừng làm bị thương chính mình. Đa tạ Thái đại ca nhắc nhở. Sở Bác từ Thái thị đánh thép phô đi ra sau, đi ngang qua tiểu quán cơm nhỏ thì lần thứ hai nghỉ chân, hướng về bên trong hô, "Khinh Vũ, giúp ta nhìn điểm cửa hàng, ta đi luyện võ rồi." Nghe được nhà hàng bên trong tiếng trả lời sau, Sở Bác tay trái cầm thiết côn tay phải cầm cụ nát sách vở, ngang hướng tây một bên kéo dài sơn mạch chạy đi. Ầm, ầm. Một vùng núi non bên trong, thỉnh thoảng ra trầm thấp tiếng nổ vang rền, không sai, quả nhiên có chút môn đạo. Sở Bác hai tay nắm thiết côn, có thứ tự bung lên, mỗi bung ra một côn đều có thể nghe được bèo bèo tiếng xé gió. Sau một cách giờ, Sở Bác đem thiết côn ném đến một bên, xoa xoa mồ hôi chán, ngã quắp ở một gốc cây đại thụ dưới. Lấy ra thông đạn, nhìn chăm chú nhìn lại, Sở Bác con ngươi nhất thời co rụt lại, thiết mời thì đã có hơn trăm hồi phục. Tây Nguyên vương giả, niệm nó. "Huynh đài, ngươi thậm chí ngay cả Tạ lao gia tử đều dọn ra rồi. Này thiếp mời bảo đảm hỏa, này ba lầu hai cấp đến không thiệt thòi. Nhất định phải ngốt nhìn quen mắt, ta chính là Tây Nguyên vương giả, vì chính mình đại ngôn." Lục Nguyệt Phi ưng, "Vương giả huynh, ngươi video vẫn không có xem đi. Ngươi này quan tâm tiêu điểm không đúng vậy, xin hỏi nho nhỏ này nhà hàng đến cùng là lớn bao nhiêu hậu trường a? Lại có thể đem Tạ lao gia tử đều xin mời chuyển động, thực sự là quá khó mà tin nổi." "Ta tên Lý Hồng Thiên, có Tạ lao gia tử, nho nhỏ này nhà hàng không hỏa cũng không được a. Trước tiên có nhà hàng ông chủ trà trộn diễn đàn mỗi ngày thiếp tuyên truyền, lại có thêm Bách Hiểu Xanh đại lực khoa phụng, hiện tại liền Tạ lao gia tử đều đi ra. Phụ, viết cái phụ. Cửu Xích Thanh Phong kiếm, Tạ lao gia tử này say xưa vẻ mặt, đúng là quá khuyết đại rồi. Nếu như không phải vì phối hợp ông chủ, giả vờ cái này tư thái, vậy này nhà hàng món ăn phẩm nhất định là nhân gian mỹ vị. Tối cường Tân Phong, sung sục. Tạ lao gia tử dáng vẻ, đều xem ta chảy nước miếng. Thầy Nguyên Bách Hiểu Xanh, lại là đầu cá thang, tức giận a. Ta lần trước có thể không ăn được a, không được, ta đến kiếm tiền tích góp tiền. Lạnh lùng lạnh lẽo, nhà này nhà hàng ta đi qua. Tạ lao gia tử ăn đạo kia món ăn ta cũng ăn qua, mùi vị thật sự rất tốt, vào miệng, lối vào sau trong bụng sẽ bay lên một dòng nước ấm, rất thoải mái. Tâm nhuyễn tỷ khí đại, cảm tạ ngươi, cha chân của cha cốt đã không cảm giác được đau đớn, hai chân bắt đầu đều có chi giác. Chờ cha chân của cha bị thương lại khá một chút, ta liền đi ngươi trong cửa hàng bái tạ. Đương nhiên, nhà này nhà hàng ta cũng là muốn đi, dù sao Tạ lao gia tử đều xem trọng. Tiểu hổ yêu vũ anh, lão ca, không nghĩ tới hoàng bá phụ chân bị thương là ngươi chữa khỏi. Ta thật sự thật là sùng bái ngươi a, nhanh nhận lấy đầu gối của ta. Tiểu hổ yêu vũ anh, a tâm nhuyễn tỷ khí đại, này vị trí ta rất quen. Vũ anh, chờ ngươi rảnh rỗi, ta xin ngươi đi nhà này nhà hàng ăn cơm. Ta cùng lão ca rất quen, hắn sẽ cho chúng ta miễn đan. Chương 41, mưa gió nổi lên sở bắc khống chế tiếp mời không ngừng dưới hoa, nhìn quét đông đảo comment, tầm mắt rất nhanh hình ảnh ngắt quãng ở mấy cái nít nằm trên. Lý phủ nhị công tử, đã tội rồi thiếu gia ta, ngươi lại còn có nhàn tình tiếp mời. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hung hăng mấy cái canh giờ. Ta muốn đem trước ngươi đối với ta sỉ nhục, gấp trăm lần ngàn lần gây cho ngươi, để ngươi đau đến không muốn sống. Trường Hương Ngai Long Đại, thủ lĩnh chúng ta ngày hôm nay sẽ trở lại, trước ở trạm vạng trước hủy đi chó của ngươi thí hiệu cầm đồ, đem ngươi đánh thành đầu heo. Gọi ta con báo ca, tiểu tử, lão tử bị thương hiện tại còn chưa xong mà. Đừng tưởng rằng linh đồ hai sao liền rất đáng gờm, lại quá mấy cái canh giờ liền để ngươi nhìn chúng ta một chút thủ lĩnh lợi hại. Sở Bác nặn nặn nằm đấm, cười lạnh một tiếng, tiện đà thần niệm hơi động, mang tính lựa chọn hồi phục chút ít người. Vạn giới hiệu cầm đồ, A Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh, ta có thể còn nhớ ngươi thiếp mời nội dung đây. Lại tới dùng cơm có thể, trước tiên nếm thử ngươi hiệu cầm đồ ca sa ba đại năm đấm. Vạn giới hiệu cầm đồ, A lạnh lùng lạnh lẽo, ta ở nhà hàng chờ ngươi, đừng quên nhiều mang ít tiền, thuận tiện đến thăm một thoáng ta hiệu cầm đồ. Vạn giới hiệu cầm đồ, A tâm nhân tỷ khí đại, bách thiện hiếu làm đầu, làm tử nữ, ngươi rất xứng trước. Vạn giới hiệu cầm đồ, A tiểu hổ yêu vũ anh, cho ngươi miễn đan. Lão đệ ngươi còn chìm đắm ở trong mơ đi. Mỗi đạo món ăn ở vốn có món ăn phẩm giá cả trên, ở ngươi này nhiều hơn hai viên linh tệ. Vạn giới hiệu cầm đồ, A Lý phủ nhị công tử, A Trường Hương Ngai Long Đại, A gọi ta con báo ca, ta người này A không có chuyện gì tiện tay dương, các người đến nhanh lên một chút đến A. Hồi phục xong thiếp mời sau, Sở Bắc đem thông đạt thả lại trong lòng, nắm lấy trên đất thiếp ôn. Không biết, ngay khi Sở Bắc đường về trên đường thì, thiếp mời như trước không đứng ở xuất hiện mới hồi phục. Thiên tàm xào khoai tây, nhìn trên lầu nhiều như vậy hồi phục, các người đến cũng có đi hay không này An Nghi hạng tiểu quán cơm nhỏ A. Nhanh lên một chút cho cái thoại, đại gia kết bạn A. Đường ra đại thiếu, A Thiên tàm xào khoai tây, đi, đương nhiên đi. Liên Tạ lao gia tử đều ở tán thưởng nhà này nhà hàng, có thể không đi nhìn một cái sao? Ngươi nói cái thời gian, chúng ta đồng thời đến, thật làm cái bạn. Ta là đại thần Tây A Đường gia đại thiếu, A Thiên tàm xào khoai tây, mang tới ta một cái, ta cũng muốn đi. Không ăn cà chua, trên lầu ba vị, còn có ta, còn có ta. Trường Hưng Ai, Lý Phủ. Bạch Hạc hắn ở đâu? Còn chưa có trở lại sao? Một gian tinh xảo trong nhà, Lý Nghiễm ngồi ngay ngắn ở trên đế, tay cầm thông đạn. Ở trước người của hắn, Long Đại ba người cung kính mà đứng, từng cái trên mặt quấn quýt lấy màu trắng băng gạc. Nhị công tử, thủ lĩnh lập tức đến. Long Nhị chống gậy, tiến lên một bước, gian nan hướng về Lý Nghiễm cung kính con người. Một cái tôi tớ mà thôi còn dám như thế làm phiền, lại để thiếu gia ta ở chỗ này chờ hắn. Lý Nghiễm từ trên ghế đứng dậy, tay áo bào vung lên, trong miệng ra hử lạnh một tiếng. Ta Bạch Hạc lúc nào trở thành người Lý gia tôi tớ? Thực sự là buồn cười. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi lúc trước lời đã làm tức giận ta? Đừng nói là ngươi, coi như là cha ngươi đến rồi, ở lão tử trước mặt cũng không dám nói như vậy. Ngay khi Lý Nghiễm vừa dứt lời, cửa phòng truyền ra ngoài đến một trận tiếng cười lớn, trong thanh âm mang theo cản rỡ tùy ý, trong lúc mơ hồ chen lẫn tức giận. Thủ lĩnh, khi một tên ước chừng 30 tuổi cẩm bảo nam tử đi vào trong nhà thì Long Đại ba người trong nháy mắt tìm tới người tâm phúc, cùng nhau cung kính lên tiếng kêu lên. Ô ô ô, nhìn dáng dấp của các ngươi, thực sự là đáng thương. Lão tử không ở khoảng thời gian này, các ngươi lại bị đánh thành bộ này cậu dạng, nếu không là nghe được các ngươi âm thanh, vẫn đúng là không nhận ra các ngươi. Bạch Hạc trên dưới quét lượng một chút Long Đại ba người, khóe miệng không khỏi hơi kích động, trong tròng mắt mang theo một chút thương hại. Ở sau thân thể hắn còn theo sát 6 người, 6 người này không thể nghi ngờ đều là tu võ giả. Một người trong đó chính là Dư Báo, coi dáng dấp so với Long Đại ba người chẳng tốt đẹp gì, trên mặt đồng dạng không một nơi hoàn hảo, khỏa đầy lụa trắng bố. Thủ lĩnh, ngươi muốn vì chúng ta báo? Đình chỉ, chuyện này một lúc lại luận. Hiện tại, lão tử còn có một chuyện khác cần nội ba xử lý. Long Nhị trong miệng lời nói còn chưa nói xong, Bạch Hạc liền trực tiếp phất tay đem đánh gãy, tiện đà cười lạnh một tiếng, cất bước hướng về Lý Nghiễm đi đến. Tiểu tử, đem ngươi vừa lập lại một lần nữa đây. Lý Nghiễm còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một mạnh mẽ bàn tay lớn tựa như cùng cái kìm bình thường gắt gao kẹt ở cổ họng của hắn trên. Khắc khắc khắc. Ngươi trước tiên buông tay. Lý Nghiễm sắc mặt từng hồng, một trận ho khan, phun ra nuốt vào khí tức càng ngày càng nặng. xem ở cha ngươi phần trên, lão tử lần này bỏ qua cho ngươi. Như nếu có lần sau nữa, sẽ chờ đi gặp Diêm Vương đi. Bạch Hạc cười gằn, tiện tay vung một cái, dầm một tiếng, Lý Nghiễm tầm tầm rơi xuống đất. Co quắp ngã trên mặt đất Lý Nghiễm, thân thể run lên một cái, giữa hai lông mày không tự chủ toát ra một vẻ hoảng sợ. Nhớ kỹ, họa là từ miệng mà ra. Bạch Hạc liếc mắt Lý Nghiễm, kéo qua một cái ghế không chút do dự ngồi xuống. Hắn là tu võ giả, vẫn là chín sao linh đồ, nếu không là chịu đến mặt trên mệnh lệnh, hắn mới sẽ không tới này Tây Môn trấn. Nói cách khác, nếu là không có người bề trên mệnh lệnh, bằng hắn một người liền có thể diệt toàn bộ Lý phủ. Đả thương các ngươi chính là một cái hai sao linh đồ. Bạch Hạc niết lên hai chân, trong tay thưởng thức tinh xảo quả giấy. Hừm, ra tay còn rất tàn nhẫn. Cái tên này ở An Nghi Hạ bên trong, mở ra một cái hiệu cầm đồ. Long đại ba người đồng thời gật gật đầu, trong đầu hiện ra Sở Bắc dáng dấp, từng cái biểu hiện bi phẫn. Đi thôi, đi tới An Nghi Hạ. Nếu là tiểu tử này có thể thu vào dưới trướng tốt nhất, nếu là không thể, vậy cũng chỉ có thể đến điểm thủ đoạn. Bạch Hạc uốn éo cái cổ, khoe miệng vung lên nụ cười âm hiểm. Cùng lúc đó, tiểu quán cơm nhỏ. Sở đại ca, ngươi làm sao còn khiêu khích Lý Nghiễm bọn họ a? Thực sự là không chê phiền phức nhiều a. Sở Bắc mới vừa đi vào nhà hàng, Mạc Khinh Vũ liền từ bếp sau đi ra, trong tay cầm thông đặt ở Sở Bắc trước mắt hoàng đát. Hiển nhiên, Mạc Khinh Vũ đã thấy thiếp mời bên trong Sở Bắc cùng Lý Nghiễm Long đại mấy người đối thoại. Khinh Vũ, việc này trốn không xong. Mặc dù ngươi Sở đại ca ngữ khí hiền lành, bọn họ cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Sở Bắc nhún vai một cái kia nhàn tản dáng dấp lại như là đang nói, hắn hoàn toàn là bị động, không có một tia khiêu khích ý vị. Ngươi luôn như vậy, ỷ vào chính mình có chút năng lực liền không coi ai ra gì. Long đại đám người kia nhìn từ bề ngoài chính là tiểu du côn, sau lưng nhưng là có rất núi dựa lớn. Bạn nhất thật sự đến rồi cường giả, đem ngươi làm bị thương làm sao bây giờ? Mạc Khinh Vũ trừng Sở Bắc một chút, trong con ngươi mang theo một tia vấn nộ. Sở Bắc tách ra Mạc Khinh Vũ ăn thịt người ánh mắt, gãi gãi đầu, chỉ là ngơ ngác cười không có làm bất kỳ phản bất nào. Hắn từng giết người sao? Chết ở trong tay hắn, không có hơn bạn cũng có mấy ngàn. Như nơi này không phải An Nghi Hạ, ở Long đại ba người lần thứ nhất đến đây thời điểm, hắn liền hạ sát thủ. Tất cả nguyên do, hắn không muốn để cho ngõ hẻm này dính đầy máu tanh. Chương 42, tụ hội tiểu quán cơm nhỏ, cầu phiếu đề cử, giờ thân, trường hương ngay, Tây Nguyên tiểu lâu trước. Khách quan, ngài là đang chờ người sao? Nếu không đến bên trong chờ đi. Một tên hầu bàn đi tới một thân mặc cẩm y ước chừng 22, 23 tuổi thanh niên bên, bắt đầu bắt chuyện lên, có vẻ rất là nhiệt tình. Không cần, bọn họ hẳn là lập tức đến. Vân Thiên vừa dứt lời, phồn hoa trên đường phố liền có ba người chỉ trỏ trỏ hướng về hắn đi tới. Khoai Tây Minh sao? Trong ba người cao nhất một tên nam tử tản bộ bước chân ở khoảng cách Vân Thiên 2 mét nơi ngừng lại, thăm dò tính kêu một tiếng. Không sai, ta chính là Thiên Tàm xảo Khoai Tây. Ngươi là vị nào? Vân Thiên hướng về Đường Phong cơ cơ trong tay thông đạn, trên mặt mang lên một vẻ ý cười. Để Khoai Tây Minh đợi lâu, thực sự là thật không tiện. Ta là Đường gia đại thiếu, hai người bọn họ phân biệt là không ăn cà chua cùng ta là đại thần Tây. Đường gió lớn cười lên, đi tới Vân Thiên bên cạnh vỗ vỗ vai sau, giới thiệu bên cạnh hai người. Các ngươi ba làm sao đồng thời đến rồi? Sẽ không muốn là nhận thức chứ? Vân Thiên ngờ vực đánh giá mắt ba người. Khoai Tây Minh, bất mãn ngài nói, chúng ta tuy không quen biết, nhưng đều là chính dương ai. Đường Phong mở ra trong tay quả giấy, bắt đầu chập chờn lên. Hóa ra là như vậy, cái kia cũng thật là đúng dịp. Đi thôi, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Liên Tạ lao ra tử đều khen không dứt miệng nhà hàng, đến tột cùng sẽ là ra sao đây? Chúng ta không cần chờ những người khác sao? Không chờ, đã vừa mới cho bọn họ quá tin tức, bọn họ tự mình ôm đoàn. Ở Vân Thiên, Đường Phong bốn người đi không lâu sau, lại có ba bóng người đẹp đẽ kết bạn xuất hiện ở Tây Nguyên tiểu lâu trước cửa. Đây là ba tên thiếu nữ, tuổi đều ở ước chừng 16, 17 tuổi. Ba người ở tiểu cửa lầu đợi một hồi lâu, một tên ăn mặc hoa lệ thiếu nữ vội vã chạy tới. Thật không tiện, trang điểm trang phục bỏ ra chút thời gian, để cho các ngươi đợi lâu rồi. Liền không chờ những người khác, chúng ta trước tiên qua xem một chút đi. Bốn tên thiếu nữ lẫn nhau tương liếc mắt một cái, rất nhanh sẽ đặt thành nhận thức chung, lẫn nhau lôi kéo tay hướng về An Nghi Hạng mà đi. Trường Hương ngay tây nam phần cuối một ít bán hàng rong, nhìn một đội lại một đội nhân mã đi ngang qua bọn họ quẹo vào An Nghi Hạng. Từng cái trên mặt mang theo không rõ, hai mặt nhìn nhau. Các ngươi bảo hôm nay chuyện gì xảy ra a? Làm sao nhiều người như vậy đều nhìn An Nghi Hạng đi tới a? Nhìn bọn họ ăn mặc, từng cái trong nhà hẳn là cũng có chút ít tiền, khó không CD là đi trên núi săn thú. Lão Vương, ngươi này suy đoán cũng quá vô căn cứ đi. Xem dáng dấp của bọn họ như là đi săn thú sao? Trên người cái gì trang bị đều không có. Ý thì ngươi nói như vậy, lẽ nào bọn họ là chạy trong ngõ hẻm một cái nào đó cửa hàng đi? Xuyên xuyên. Nhanh giữ yên lặng. Long đại bọn họ lại tới nữa rồi. Cách đó không xa một nhóm đủ có mấy chục người đội ngũ, chính mênh mông quần quận đạp lên có thứ tự chỉnh tề tiếng bước chân. Vì đó người chính là Bạch Hạc, ở tay trái của hắn chết là một tên nam tử mặc áo đỏ, tay phải chết nhưng là cuốn đầy lụa trắng bố dư báo. Sau lưng dư báo, Long đại ba người song song mà đứng, lẫn nhau nâng. Thiếu gia, chúng ta có phải là cùng có chút xa? Một gã hộ vệ tiến đến Lý Nghiễm trước người, nhỏ giọng nhắc nhở. Không xa, khoảng cách này vừa vặn. Cứ như vậy, người khác liền sẽ không biết Bạch Hạc là người của chúng ta. Lý Nghiễm khẽ miệng phát họa ra khinh bỉ ý cười, ở bên ngoài, bọn họ Lý phủ cùng những này du côn lưu manh là không hề căn hệ. Thủ lĩnh, phía trước chính là An Nghi Hạo. Tiểu tử kia hiệu cầm đồ, ngay khi tận cùng bên trong, cảm thụ trên người đau đớn, dư báo khỏe miệng co rúm, lửa giận trong lòng bắt đầu bốc lên. Ừm. Bạch Hạc khẽ gật đầu, đáp một tiếng chân sau bộ tăng nhanh, rất nhanh liền quẹo vào An Nghi hạng. Cùng lúc đó, vốn cũng không lớn tiểu quán cơm nhỏ đã đầy ắp người. Phóng tầm mắt đại thể quét tới, có tới chừng 20 người, có thanh niên, có thiếu niên, có chừng 20 tuổi nữ tử, cũng có 16, 17 tuổi thiếu nữ. Tọa ở vị trí này, trong đấy lòng một luồng tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra. Đường Phong thở dài một tiếng, giờ khắc này hắn chỗ ngồi chính là trước đây tại chính đức ăn cơm chỗ ngồi. Đường gia đại thiếu, ngươi tọa được rồi cũng sắp điểm lên. Để ta cũng tới ngồi một lần. Vân Thiên trà sát bàn tay, thử nghiệm đem Đường Phong từ trên ghế tha duệ lên, làm sao đối phương chết sống chính là không chịu đứng dậy. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi trong tiệm này cực phẩm thức ăn giá cả thật là đắt ta. Tạ lão gia tử ăn cái kia bản thanh xảo thủy tâm thái lại muốn 3 viên linh tệ, ta đều ăn không nổi. Nhà hàng bên trong một đạo lanh lảnh như chim hoàng oanh thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một tia u oán. Chính là a, ta mỗi tháng tiền tiêu vặt chỉ có 5 đồng tiền vàng, mặc dù toàn bộ dùng tới đến rồi, liền một mảnh lá rau đều ăn không nổi, thật đáng thương a. Ta mới đáng thương đây. Một tháng tiền tiêu vặt chỉ có 5 viên ngân tệ, tình cờ còn có thể đi Tây Nguyên tiểu lâu tiêu xài một thoáng. Có thể đến nơi này, thực phẩm thức ăn nước cấm cũng không mua nổi. Khinh Vũ tỷ tỷ, giá tiền này ngươi có thể hướng phía dưới điều một điều sao? Thật sự rất nhớ đến thử xem Tạ lão gia tử đều khen không dứt miệng mỹ vị món ngon. Trong lúc nhất thời, nhà hàng bên trong u oán cầu xin thanh liên tiếp. Không biết làm sao mà Khinh Vũ, trên mặt mang theo hổ thẹn tâm ý, chậm rãi di chuyển bước tiến đi tới Sở Bắc bên cạnh, đem nhỏ dài tay phải tìm được người sau bên hông. T. Sở Bắc hít vào một ngụm khí lạnh, ở lĩnh hội Mạc Khinh Vũ ý tứ sau, đội vàng đội ho một tiếng. Chư vị, những này cực phẩm thức ăn giá cả sở dĩ cao, là bởi vì nó thành phẩm cao. Các ngươi cũng có thể nếm thử phổ thông thức ăn, có thể nói hàng đẹp giá rẻ. Cả đám tuy rằng như trước ở vùi đầu đoán giận, nhưng thảo luận âm thanh đã rõ ràng để thấp. Một trận thở dài qua đi, từng cái cũng dồn dập đưa mắt từ cực phẩm thức ăn trên rời đi, rơi vào phổ thông món ăn phẩm trên. Cực phẩm thức ăn cùng phổ thông món ăn phẩm giá cả, quả thực chính là một ngày một chỗ. Người trước thấp nhất 3 viên linh tệ, mà người sau cao nhất mới chỉ cần 10 viên tiền đồng. Này to lớn chênh lệch, làm cho này cả đám trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cực phẩm thức ăn ăn không nổi, Khinh Vũ tỷ tỷ ngươi liền đem phổ thông món ăn phẩm tùy tiện lên cho ta cái tám đạo đi. Một cô thiếu nữ vừa dứt lời, một cái làm người lúng túng vấn đề nổi lên mặt nước. Tiểu quán cơm nhỏ bên trong tổng cộng có 6 tấm bàn ăn, hai bên dựa vào tường mà đứng, một bên có 3 tấm bàn ăn. Mỗi chương bàn ăn phối có 4 cái ghế, đối lập phân bố. Trong ngày thường, An Nghi hạ người đi thưa thớt, mặc dù có người đi tới tiểu quán cơm nhỏ ăn cơm, nhân số cũng sẽ không rất nhiều, nhiều nhất thời điểm cũng nhiều lắm 3, 4 người đồng thời dùng cơm. Có thể cục diện bây giờ là nhà hàng bên trong có hơn 20 người. Trước tiên bất luận Mạc Khinh Vũ có thể hay không bận bịu lại đây, chỉ cần này vào chỗ liền thành một vấn đề. Trên lý thuyết, 6 cái bàn có thể cung 24 người ăn cơm, nhưng trên thực tế điểm ấy không gian căn bản không đủ. Một khi mỗi người đều ngồi xuống đế, tuyệt đối sẽ thịt trên thịt, lẫn nhau không có khe khích. Hiệu cầm đồ minh, nhiều người như vậy chúng ta làm sao tọa a? Ngay khi Vân Thiên lời nói vừa ra, nhà hàng ở ngoài một trận vang dội tiếng bước chân vang lên. Hướng về nhìn ra ngoài, Bạch Hạc dẫn một nhóm đội ngũ khí thế hùng hổ đi qua tiểu quán cơm nhỏ, hướng về vạn giới hiệu cầm đồ mà đi. Chương 43, Bạch Hạc dẫn người đến Sở đại ca, bọn họ đến rồi. Nhà hàng bên trong, Mạc Khinh Vũ kéo kéo Sở Bắc góc áo, âm thanh nhẹ vô cùng, giữa hai lông mày mang theo điểm điểm lo lắng. Sở Bắc khẽ gật đầu, về sau ánh mắt đảo qua Vân Thiên Đường Phong chờ người. Chư vị, bị nhân có việc trước tiên đi ra ngoài giải quyết một thoáng, một lúc tới nữa. Mau mau đổi tới, đi nhìn một cái xem phát sinh cái gì. Đám người kia thế tới hung hăng, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Nhà hàng bên trong không biết là ai kêu một tiếng, từng cái dồn dập na động bước chân hướng về môn đi ra ngoài. Còn nhớ ta sao? Ta nói rồi sẽ làm ngươi hối hận. Sở Bắc mới vừa đi ra tiểu quán cơm nhỏ, Lý Nghiễm liền dẫn vài tên hộ vệ trước mặt đi lên, biểu hiện mang theo đắc ý. Giờ khắc này, Bạch Hạc đoàn người đã tụ lại ở vạn giới hiệu cầm đồ trước cửa. Tiểu Bắc a, đám này người tại sao lại đến rồi a? Như đại nương vội vội vàng vàng từ may phô chạy ra, một mặt lo lắng nhìn Sở Bắc. Đại nương, không lo lắng, ngươi cùng Khinh Vũ ngốc ở một bên nhìn là tốt rồi. Sở Bắc động viên quá Như Hồng sau, quay đầu hướng về Mạc Khinh Vũ hô, xem trọng Như đại nương, thái đại ca bọn họ, để bọn họ ngốc ở một bên nhìn là tốt rồi. Dứt lời, Sở Bắc bước chân tăng nhanh, hướng về vạn giới hiệu cầm đồ chạy đi. Vành. Một đạo thanh âm trầm thấp hạ xuống sau, thống khổ thê thảm tiếng gào vang lên. Bạch Hạc phía sau tiến lên đạp cửa người chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, thống khổ nhào nặn cổ chân. Thủ lĩnh, cái môn này là thật sự quỷ dị, rất cứng. Dư Bao từng ăn qua một lần thiệt thòi, ký ức chưa phai. Đả thương các ngươi tiểu tử kia chẳng lẽ không có ở nhà không? Bạch Hạc tiến lên sờ sờ hiệu cầm đồ môn, tựa hồ muốn xem ra nó là do làm bằng vật liệu gì tạo thành. Ú, ngày hôm nay khách mời rất nhiều a. Bạch Hạc lời nói vừa ra, cách đó không xa liền bay tới một đạo trêu tức âm thanh từ xa đến gần. Đầu người đứng đầu chính là tiểu tử này. Liên liên chính là. Liên liên liền mẹ nó a. Câm miệng cho lão tử, nghe ngươi nói chuyện liền khó chịu. Bạch Hạc không chậm trễ chút nào cho Long Đại một cái tát, hắn hối hận nhất sự không gì bằng thu Long Đại vì là tiểu đệ. Long Đại xoa xoa khuôn mặt, u oán liếc mắt Bạch Hạc, lùi đến một bên. Mấy người bọn hắn đều là người đả thương, ra tay còn thật nặng a. Coi như là đánh chó còn phải xem chủ nhân đây, ngươi đây là hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt ta. Bạch Hạc sửa sang lại quần áo, khoe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ tàn nhẫn độ cong. Làm điểm bán lẻ, bọn họ còn muốn tạ bãi, này đều là không có cách nào a. Sở Bắc đi tới hiệu cầm đồ trước cửa, chỉ chiến bao bọc lụa trắng bố Long Đại dư báo mấy người thật dài thở dài một tiếng. Trong giọng nói mang theo ngàn vạn giống như sự bất đắc dĩ. Nghe nói ngươi vẫn là một cái hài sao linh đồ. hiện tại ta cho ngươi một cái rất tốt con đường, vậy thì là đưa về ta dưới trướng. Nói tới chỗ này, Bạch Hạc dừng một chút, giơ giơ tay áo bảo sau vươn ngón tay sở bắc phía sau hiệu cầm đồ, theo ta hốn, ngươi bị thương chuyện của bọn họ có thể liền như vậy xóa bỏ. Theo Bạch Hạc, Long Đại mấy người bị thương có thể đổi tới một người hai sao linh đồ, vẫn là cực kỳ có lợi. Ngươi đúng là một người thông minh. Đáng tiếc ta vẫn là yêu thích kinh doanh ta phía sau hiệu cầm đồ. Sở bác khỏe miệng mang theo ý cười, thần tình lạnh nhạt, khoát tay áo một cái lựa chọn từ chối. Có chút ý nghĩa. Bạch Hạc ánh mắt đột nhiên ngưng lại, tiện đà nhìn về phía bên phải nam tử áo bào đỏ, phế bỏ hắn. Mau mau. Đại gia nhanh móc ra thông đạn, đi chết xuống. Bạch Hạc vừa dứt lời, Mạc Khinh Vũ vị trí trong đám người liền có một người kêu ra tiếng. Trong khoảnh khắc, cả đám dồn dập móc ra thông đạn, nhắm ngay Bạch Hạc sở bắt chờ người, từng cái lại như là ở xem kịch vui. Tiểu tử, thủ lĩnh đã lên tiếng, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nam tử áo bào đỏ bốn éo cái cổ, cười lạnh một tiếng, bóng người động. Duy thấy chân phải đột nhiên giẫm một cái, hữu quyền nắm chặt hướng về sở bắc môn ném tới. Tốc độ không thể nói là không nhanh, lại mang theo một tia tiếng xé gió, vù vù vang vọng. Nếu là người bình thường bị cú đấm này cho đập mạnh, nhẹ thì ngất, nặng thì đi đời nhà ma. Phát hiện kẻ địch đối với hiệu cầm đồ ác ý, Lôi Thần có thể điều động, ký chủ xin mời lựa chọn, thiếu đốt phần món ăn hoặc tử vong phần món ăn, điều tra đến nam tử áo bào đỏ thả ra ngoài khí tức, sở bắc cười gần lắc lắc đầu, tiện đà đồng dạng một quyền tiến lên liên tiếp. Giang giác. Sáu châu lực lượng sức mạnh dâng trào mà ra, lanh lảnh xương cốt gãy vỡ tiếng vang lên. Thủ lĩnh, có trò lửa. Hồng bào thanh niên co quắp ngã trên mặt đất, tay trái hoàn nắm tay phải xương nứt gãy vỡ địa phương, thống khổ lăn lộn giấy rủa, trong miệng tiếng kêu rên càng là thê thảm đến cực điểm. Sao có thể có chuyện đó? Lộc ca nhưng là năm sao linh đồ, tại sao lại? Dư báo nuốt một ngụm nước bọt, con ngươi co rụt lại, sợ hãi nhìn sở bắc. Làm sao? Còn không chờ trong miệng hắn còn lại lời nói ra, Bạch Hạc Sa Hoa đại nắm đấm đã đánh ở bụng của hắn, khiến cho thống khổ gào thét lên. Thủ lĩnh, ba ngày trước hắn xác thực là hai sao linh đồ a. Dư báo ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt nghi hoặc đánh giá sở bắc, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, thủ lĩnh, tiểu tử này nhất định là được cái gì thiên tài địa bảo rồi. Bạch Hạc một cước đá văng dư báo, sắc mặt tâm trầm, thu hồi quạt giấy cười gần hướng về sở bắc đi đến. Nhận ra được trên người đối phương toát ra khí tức như có như không, sở bắc nhíu mày, tâm huyền căng thẳng để phòng Bạch Hạc nhất cử nhất động. Khinh Vũ a, quan tiểu bắc biểu hiện, thế cục này có chút không đúng vậy. Như đại nương chăm chú nắm bắt góc áo, trên mặt mang theo một vẻ lo lắng. Đại nương yên tâm đi, sở đại ca tự có chừng mực. Lời tuy nói như vậy, nhưng Mạc Khinh Vũ trong tròng mắt nhưng toát ra nồng đậm vẻ lo âu. Thiêu đốt phần món ăn, nhìn từng bước ép sát, khí thế càng thêm ác liệt Bạch Hạc, sở bắc trong con ngươi lóe qua một đạo tinh quang, tiện đà thần niệm hơi động, khóe miệng hơi dương lên. Các ngươi mau nhìn, nơi đó trở rời rồi. Sở bắc ở trong đầu mới vừa truyền đạt xong mệnh lệnh, cách đó không xa xem cuộc vui mọi người bên trong liền có một người chỉ vào vạn giới hiệu cầm đồ bầu trời lên tiếng kêu to. Mọi người nghe tiếng, rộn rập ngẩng đầu, giờ khắc này hiệu cầm đồ bầu trời xuất hiện tảng lớn mây đen. Những mây đen này không biết từ đâu mà đến, nhanh chóng hóa thành một cái to lớn mâm tròn. Ầm ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, từng đạo điện quang bắt đầu tự mây đen bên trong hiện lên. Thủ lĩnh, thật quỷ dị khí trời. Long Nhị nhìn lên bầu trời, sắc mặt mở ra. Bạch Hạc cũng dừng lại bước chân, cao mày trong lúc mơ hồ mang theo một tia yêu kỳ. Cho tới sở bắc, hắn so với ở đây bất luận người nào đều kinh ngạc hơn. Bởi vì hắn biết, trên bầu trời mây đen chính là hắn làm ra đến. Ở hắn trong dự tưởng, truyền đạt xong chỉ lệnh, hẳn là chính là Lôi Thần nhảy ra, sau đó hô to một tiếng, mười bàn buôn. Ai có thể ngờ tới, sẽ chỉnh ra cái trận thế lớn như vậy đến. Cũng may, chỉ thị của hắn truyền đạt là trực tiếp thông qua thần niệm truyền âm. Nếu không, những người vây xem này chẳng phải là muốn đem hắn cho rằng thần linh cung phục lên. Quái thai quái thai. Bạch Hạc không rõ lắc lắc đầu, tiếng thở dài hạ xuống sau, ánh mắt trở xuống ở sở bắc trên người. Sau một khắc, Duy thấy bóng người một cái cực tốc vọt tới trước, bàn tay phải hướng về sở bắc lồng ngực vỗ tới. Chương 44, cút khỏi An Nghi Hạ, cầu phiếu đề cử, ầm ầm. Bạch Hạc bóng người mới vừa thiểm lực đến sở bắc trước người, vòng trời một tiếng sét. Đâm này một tiếng, một đạo to dài chớp giật trực tiếp mà xuống, chuẩn xác cực kỳ nhắm đánh ở Bạch Hạc trên người. Thủ lĩnh. Thấy thế, Long Nhị chờ người rít lên một tiếng, âm thanh còn chưa bồng bình ra, trong vòng trời lại là mười mấy đạo thiểm điện đánh xuống. Những này chớp giật hình dạng khác nhau, độ lớn không đều, phân biệt tuyển chọn một cái mục tiêu, nhắm đánh mà xuống. À, sợ hai tiếng vang lên, Long Nhị chờ người con ngươi đột nhiên lớn lên, từng cái mặt lộ vẻ cho ngợi. Bất thình lình chớp giật thật đáng sợ rồi. Cũng còn tốt không có bổ chúng sở đại ca. Mạc Khinh Vũ hơi nhuyễn nhúc nhích một chút thiết hầu, vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, vì là sở bắc may mắn cảm thấy vui mừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, vạn giới hiệu cầm đồ trước cửa cả đám ngoại trừ sở bắc hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài, những người khác bao quát Bạch Hạc ở bên trong, từng cái quần áo sốt ruột màu da đỏ chót, lại như là bị đại hỏa thiêu đốt. Tung tung tung. Thẳng tắp ngã xuống đất tiếng vang trước sau vang lên, chấn động an nghi trên đường thanh gạch đều thoáng vì đó run lên. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Dư báo ngưỡng nằm trên đất khí tức gầy yếu, một câu nói còn chưa nói, trong miệng liền bắt đầu bốc lên lượng lớn khói đen. Còn sống sót, xem ra thực sự là mệnh không nên tuyệt a. Bạch Hạc trong tay quạt giấy đã hoàn toàn biến thành màu đen, sợi tóc hoàn toàn dựng lên, như từng cây sắc bén tối châm giống như. Không hổ là thiêu đốt phần món ăn, thật nồng nặc mùi thịt vị. Sở Bác Tùng nhúc nhích một chút mũi, khỏe miệng phát họa ra một nụ cười. Về sau, Duy thấy ở Bạch Hạc cả đám ánh mắt hoảng sợ bên trong bắt đầu bước động cất bước phản. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Bạch Hạc không thể động đậy, miệng lớn thở hổn hển, trong đó chen lẫn thống khổ đánh hất thanh. Sở Bác trà sát bàn tay, quét lượng một phen nằm trên đất toàn thân mùi khét cả đám, thỉnh thoảng tạp ba tạp ba miệng. Những này chấp giật khống chế thực sự là quá mức vi diệu, hoàn toàn chính là lượng thân làm riêng. Bạch Hạc đoàn người bên trong, có tu võ giả cũng có người bình thường, từng cái tuy thực lực không giống, nhưng bị thương hại trình độ nhưng gần như tương đồng. Mỗi một người đều bị chấp giật đánh cho thất điên bắt đảo, chỉ có lưu lại một cái hô hấp khí lực. Ta bất thăng chính a. Ông trời đều nổi giận, thấy không? Sở Bác ngồi xổm người xuống vô vô Bạch Hạc gò má, tiện đà chỉ trên đỉnh đầu còn chưa thối lui mây đen, trong giọng nói mang theo trêu tức. Nếu không là ông trời không có mắt, hiện tại ngã trên mặt đất chính là ngươi rồi. Bạch Hạc lạnh rên một tiếng, đây là hắn tối bất ước một lần. Mang theo một đám người tìm tới cửa, đối phương rõ ràng chỉ là một cái sáu sao linh đồ, ở trong mắt hắn còn không coi là cái gì, một trưởng liền có thể quật ngã. Làm sao? Thiên có bất chấp phong vân, người có sớm tối hòa phúc. Nguyên bản bầu trời trong xanh, lại sẽ cục bộ phạm vi nhỏ lạc nổi lên chớp giật, còn một mực làm cho đối phương chạy trốn một kiếp. Vậy, đương theo Sở Bắc mãnh liệt một quyền, Bạch Hạc thân thể co quắp một trận, trong tròng mắt đầy dây nồng đậm oán hận. Người còn như vậy nhìn ta, ta có thể muốn tăng thêm lực đạo. Sở Bắc uốn éo cái cổ, một tiếng cười gằn, đem Sa Hoa đại nắm đấm ở Bạch Hạc trước mắt gơ gơ. Bạch Hạc ánh mắt ngưng lại, chần chờ chốc lát chung quy là sau khi từ biệt đầu. Không sai, thức thời vụ. Sở Bắc khen ngợi liếc nhìn Bạch Hạc, thong dong cất bước đi tới dư báo trước người. Người không thể. Dư báo con ngươi trợn to, một mặt sợ hãi nhìn Sở Bắc. Làm sao? Còn không chờ trong miệng lời nói xong, Sở Bắc nắm đấm đã liên tiếp vùng vẫy đi tới. Nhất thời, như giết lợn giống như thê tiếng kêu thảm thiết đồng bình ở an nghi trên đường. Tiểu quán cơm nhỏ trước, chính tay nâng thông đạt quần chúng vây xem hoàn toàn là khỏe miệng co rúm, trong tròng mắt đầy dây khiếp sợ. Coi biểu hiện, từng cái tựa hồ đang thán phục Sở Bắc mạnh mẽ cùng với thủ đoạn tàn nhẫn. Ở tại bọn hắn chú ý dưới, Sở Bắc thu thập xong dư báo sau, lại hướng đi Long Đại ba người. Không nên tới. Long Đại ba người quét mắt đã giống như chó chết dư báo, giấy rùa về phía sau di chuyển thân thể trên mặt tràn ngập sợ hãi. Nay đã là các ngươi lần thứ ba đến rồi, các ngươi hẳn là vui mừng, nơi này là An Nghi Hạ. Sở Bắc biểu hiện đột nhiên lạnh, âm thanh ép cực thấp, trong tròng mắt đầy dây nồng nặc sát ý đối đầu Sở Bắc ánh mắt, Long Đại ba trong lòng người một cái hồi hộp, bọn họ đã bắt đầu hối hận rồi, không nên tùy tiện đắc tội trước mắt cái này nhìn như vô hại người làm ăn. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận bán. Giang giác, giang giác. Đạo đạo lênh lảnh xương cốt tiếng vỡ nát chen lẫn Long Đại ba người bi thảm tiếng kêu rên, thật lâu không dứt. Cách đó không xa quan sát một ít các thiếu nữ, trực tiếp sợ đến dùng tay che lại hai mắt. Giờ khắc này Sở Bắc, chính quyền cước cùng sử dụng vùng đánh Long Đại ba người xương đùi, tần suất cực nhanh. Lần này phế bỏ ngươi môn ba xương đùi, để cho các ngươi triệt để đánh mất bước đi năng lực, xem các ngươi còn làm sao trở lại. Cách đó không xa dư báo len lén liếc mắt đã bất tỉnh đi Long Đại ba người, lông mày không ngừng nhảy lên, này đã là hắn lần thứ hai đến đây. Nếu có lần sau nữa, một khi không thể đem đối phương giải quyết triệt để, kết cục của hắn tất nhiên sẽ không thật với Long Đại ba người. Xử lý xong Bạch Hạc và người, Sở Bắc vỗ tay một cái, trên mặt mang theo ý cười hướng về tiểu quán cơm nhỏ đi đến. Mau mau, hồi phủ. Lý Nghiễm phục hồi tinh thần lại, tựa hồ ý thức được cái gì, biểu hiện hoang mang. Tiểu tử, không phải đến báo thù sao? Hiện tại cựu còn không báo, như thế vội vã trở lại làm gì? Sở Bắc châm chọc lời nói vừa rơi xuống, duy thấy thân thể đột nhiên vọt tới trước, trong thời gian ngắn tốc độ liền nhảy lên tới cực hạn. Bảo vệ nhị công tử. Vài tên hộ vệ run cầm cập thân thể dừng bước, muốn ngăn cản Sở Bắc đường đi. Ngoành. Sở Bắc một tiếng cười gằn, bóng người tự do dư vài tên hộ vệ bên trong, một quyền lại một quyền đánh ra. Trong khoảnh khắc, mấy người tựa như đạn pháo nặng như tái phát. Làm sao không chạy? Một lát sau, Sở Bắc hai tay chắp sau lưng, khóe miệng mỉm cười nhìn Lý Nghiễm. Hơn 20 người nhìn đây, ta tốt xấu cũng là Lý phủ nhị công tử, chuyện này liền đi qua được không? Lý Nghiễm quét mắt Vân Tiên Đường phong chờ nhân thủ bên trong thông đạn, bước chân liên tiếp lùi về phía sau. Dưới con mắt mọi người, hắn cũng không muốn chính mình thảm trạng bị chuyển tới Tây Nguyên trong diễn đàn đi. Như sự tình thật sự phát triển đến như vậy, mất mặt không chỉ là chính hắn, còn có toàn bộ Lý phủ. Để chuyện này đi qua, ngươi lúc trước đáng ghê tởm sắc mặt còn sâu sắc khắc ở trong đầu của ta. Thử hỏi, trời xanh bỏ qua cho ai? Dứt lời, Sở Bắc trực tiếp một cước đá ra, lực đạo không thể bảo là không lớn. Một cước bên dưới, Lý Nghiễm trực tiếp phun ra một ngụm máu, thân thể dường như diều đứt dây ở ngoài, bay ngược ra ngoài gần 5 mét. Nửa khắc đồng hồ bên trong, mang theo đám người kia cút khỏi An Nghi Hạ. Sở Bắc tầm mắt khẽ rơi vào chỉ bị thương nhẹ vài tên Lý phủ hộ vệ trên người, âm thanh lạnh lẽo. Vài tên hộ vệ lẫn nhau tương liếc mắt một cái, không chần chờ chút nào, bắt đầu chia công kéo lấy lên trên đất cả đám đến. Chương 46, diễn đàn người tâm phúc hiệu cầm đồ hình, trời giúp hiệu cầm đồ hình, bạo trường ngụy quân tử. Cái này tiếp mời tiếp chủ chính là Thiên Tầm xào khoai tây, cũng chính là Vân Thiên. Thiên Tầm xào khoai tây, chư vị, các ngươi ngày hôm nay không có đi tiểu quán cơm nhỏ thật là ngươi môn bất hạnh. Các ngươi cũng biết, ngay khi trước đây không lâu An Nghi Hạ bên trong trình diễn một đặc sắc tiết mục. Long đại nhất đẳng Agon, ở tại bọn hắn thủ lĩnh dẫn dắt đi, khí thế hùng hổ giết tới vạn giới hiệu cầm đồ. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị đối với hiệu cầm đồ hành động thủ thời gian, thiên hàng sấm sét, đem bọn họ đánh cho kinh ngạc. Chớp giật số lượng biết bao nhiêu, một mực lậu quá hiệu cầm đồ hình, không biết là số may, vẫn là ông trời thật sự có mắt. Chớp giật qua đi, hiệu cầm đồ huynh đại sát tứ phương. Không nhiều lời nói, mở ra video cuối cùng Lý Nhị công tử vì chúng ta vẽ lên dấu chấm tròn. Sở Bác thần niệm hơi động, đem tiếp mời trưởng, đại để nhìn quét một chút hồi phục. Tây Nguyên vương giả, niệm nó. Đây là trực tiếp tài nguyên a. Hiệu cầm đồ huynh vũ lực giá trị quả thực tăng mạnh a, thật đáng sợ rồi. Lục Nguyệt Phi ưng, hiệu cầm đồ huynh thực tại đủ thô bạo a, liền Lý Nghiễm cũng dám đánh, còn đem hắn đánh thành đầu heo. Thực sự là bội phục, bội phục. Ta tên Lý Hồng Thiên, hay là các ngươi không biết nam tử mặc áo trắng kia là ai chứ? Bạch Hạc, đến từ Bình Châu thành, 9 sao linh đồ. Tuy rằng lần này có chấp giật cứu hiệu cầm đồ hình, nhưng ngày khác sau tháng ngày không dễ chịu à. Vương phủ một cánh hoa, nhìn thấy cái kia dư báo bị đánh thành như vậy, trong lòng thực sự là hài lòng không được. Tiểu Hồ yêu Vũ Văn Vương ra một cánh hoa, chị gái, này thiếp mời đem ngươi đều câu đi ra. Lạnh lùng lạnh lẽo, vừa nghĩ tới Lý Nghiễm đê tiện vô liêm sỉ, trong lòng ta liền đến hỏa. Nhìn hắn bị đánh thành hiện tại dáng vẻ ấy, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Điêu đại hiệp, mẹ, cũng còn tốt lúc trước Tiểu Hồ nhắc nhở ta, không phải vậy ta suýt chút nữa liền muốn cùng hiệu cầm đồ huynh độc thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng thật là có chút nghĩ mà sợ. Ta là đại thần tây, khoai tây ngươi quá không ngờ được rồi. Lại sấn chúng ta ăn cơm thời gian mở tổ tiệc, không được, ta cũng phải đến phát một cái, đầu để đều bị ngươi đoạn. Đường gia đại thiếu, thiếp chủ cùng trên lầu, các ngươi khỏe đê tiện a, ta hiện tại cũng phát. Mấy trăm điều hồi phục bên trong, có một cái hồi phục thực tại hấp dẫn đến Sở Bắc sự chú ý Lý phủ nhị công tử. Mẹ, đừng làm cho lão tử biết ngươi là ai, không phải vậy đánh gãy chân của ngươi. Sở Bắc đã tính toán một chút thời gian, ngay lúc đó Lý Nghiễm hẳn là mới vừa bị hộ vệ tha ra An Nghi Hạng. Vào lúc ấy, hắn lại còn có nhàn tình trên diễn đàn. Vạn giới hiệu cầm đồ Lý phủ nhị công tử, xem ra lần này ra tay không trưởng không thật lực đạo, lại để ngươi còn có dư lực móc ra thông đạn. Ở Lý Nghiễm tầng trệt làm hồi phục sau, Sở Bắc lại mở ra cái khác thiết mời. Những này thiết mời nội dung đại để tương tự, để một cái tiêu điểm tự nhiên là thiên hàng chấp giật, Sở Bắc quyền đánh tứ phương, còn thứ hai tiêu điểm, nhưng là quay chúng quanh tiểu quán cơm nhỏ cực phẩm thức ăn trên. Mạch trên kinh vũ, Sở đại ca, có hay không bị kinh ngạc đến? Vạn giới hiệu cầm đồ, cả kinh cầm đều rơi mất, hiện tại liền đi phát cái thiếp mời ép an ủi. Chư vị, hiệu cầm đồ huynh có lời muốn nói. Vạn giới hiệu cầm đồ, bởi tiểu quán cơm nhỏ nhân thủ vấn đề cùng với diện tích quá nhỏ duyên cớ, ở buổi trưa cùng với giờ dậu hai người này cơm điểm, ăn cơm cần đặt trước. Chỉ cung cấp 4 bàn, một bàn nhiều nhất 4 người. Điểm cực phẩm thức ăn khách mời, được hưởng quyền ưu tiên. Còn cực phẩm thức ăn giá cả, ở tại hắn thiếp mời bên trong đều có miêu tả, ta liền không nói nhiều. Dự định, xin liên lạc mạch trên kinh vũ. Thiếp mời một phát xong, Sở Bắc liền báo cho Mạc Kinh Vũ, tiếp theo liền đem thông đạt đặt ở bên giường, đóng trên hai mắt bắt đầu ngủ. Vào đêm, sao lốm đốm đầy trời. Trường Hưng Ai, Hoàng Phủ. Một gian tinh xảo trong nhà, Hoàng Thiên Cương chính ngồi ngay ngắn ở Hoàng Sương Viện mép giường một bên, phụ tử hai vừa nói vừa cười. Đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân rồn dập từ xa đến gần, tiếp theo một bóng người xinh đẹp thoán vào trong nhà. Tiểu anh, muộn như vậy làm sao còn không đi ngủ giấc? Chạy cha nơi này đến, là có chuyện gì không? Từ khi Hoàng Sương Viễn xương gãy nơi bôi lên phục cốt cao, từ từ khôi phục sau, trên mặt đều là tràn trề nhàn nhạt ý mừng. Cha, ra ra, các ngươi nhanh hơn Tây Bất Luận Đàn. Hiệu cầm đồ ca, hắn hỏa rồi. Hoàng Vũ anh thở hổn hển, hiển nhiên chạy có chút cũng lên, hai gò má mang theo một chút từng hồng. Hơn nửa đêm hồ đồ. Cái gì hiệu cầm đồ ca, phát hỏa? Ta xem ngươi là đầu qua bên trong nước vào rồi. Hoàng Thiên Cương tức giận liếc mắt Hoàng Vũ anh, chính mình tôn nữ nói hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Hoàng Vũ anh le lưỡi một cái, hít sâu một hơi, háng giọng một cái, liền ở hơn một canh giờ trước, cho cha trị liệu xương đùi cái kia thần y y, hắn đem Lý Nghiễm cho đau đánh cho một trận. Cái gì? Là hắn? Còn có chuyện như vậy? Nghe vậy, Hoàng Thiên Cương miệng hé miệng, nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra thông đạn. Cha, ngươi chớ ngu lo lắng a. Nghe được Hoàng Vũ anh lời nói, Hoàng Sương Viễn đầu tiên là sức sở, tiếp theo cũng nhanh chóng từ đầu bên gối nắm quá thông đạn. Sau một hồi khá lâu, cái video này có phải là rất kính bạo? Hiện tại trong diễn đàn, đại gia cũng đang thảo luận hiệu cầm đồ ca đây. Hoàng Vũ anh nhìn Hoàng Sương Viễn, Hoàng Thiên Cương hai người mang theo thần sắc kinh ngạc, giữa hai lông mày mang theo vẻ đắc ý tiểu anh, ba ngày trước ngươi cùng hắn giao thủ thời điểm, cảm thấy thực lực của hắn thế nào? Hoàng Thiên Cương ánh mắt tập trung ở Hoàng Vũ anh trên người, ngữ khí bức vàng, biểu hiện chăm chú. Mạnh hơn ta trên một điểm, hẳn là 4 sao linh. Hoàng Vũ anh trong miệng lời còn chưa nói hết, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến, cái này không thể nào. Ra ra, hắn làm sao có khả năng một quyền đánh bại 5 sao linh đồ? Hoàng phủ cùng phụ thành chủ có tâm đầu ý hợp căn hệ, trên trấn thế lực lớn nhỏ bọn họ đều có hiểu biết, điều này cũng tự nhiên bao quát Bạch Hạc đoàn người. Trong video Bạch Hạc bên cạnh nam tử áo bào đỏ có linh đồ 5 sao thực lực, có thể ở chính diện trong đụng chạm, lại bị đối phương đánh gãy tay cốt. Cái này cũng là ta khiếp sợ địa phương. Tu võ một đường biết bao khó, từ hắn ra tay lực đạo đến xem, hẳn là 6 sao linh đồ. Hoàng Thiên Cương cực lực duy trì trấn định, khí hư nói, ngăn ngắn 3 ngày, từ 4 sao linh đồ trở thành 6 sao linh đồ, trên người hắn nhất định có bí mật. Ra ra, lại nói cho ngài một bí mật. Ngày hôm nay buổi trưa, Tạ Lao gia tử đến thăm tiểu quán cơm nhỏ. Cứ trong diễn đàn người suy đoán, nho nhỏ này nhà hàng ông chủ cùng hiệu cầm đồ ca có không giống bình thường quan hệ. Liên hắn đều bị xin mời chuyển động, xem ra ta cũng là nên đi An Nghi Hạng đi một chuyến. Hoàng Thiên Cương luốt trong râu, trong tròng mắt mang theo một tia liêu kỳ. Ra ra, ta đã dự định bàn ăn, chúng ta ngày mai sẽ đi thôi. Làm con rất chú đáo, vậy thì ngày mai đi. Ra ra, Tạ Lao gia tử ăn chính là cực phẩm thức ăn, giá cả có chút quý. Nguyên lai ngươi là đang có ý đồ xấu với ta, chẳng trách hơn nửa đêm chạy tới. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ dẫn đủ tiền. Hy vọng ngày mai buổi trưa lão gia ngài nhìn thấy giá cả thời điểm, tuyệt đối đừng nhân giật mình mà làm mất đi thân phận. Hoàng Vũ huynh đẹp đẽ le lưỡi một cái, không chờ Hoàng Thiên Cương phản ứng lại, liền như một làn khói chạy ra phòng nhỏ. Chương 47, SLNK chương 47, điều đến đây trưởng hưng ngài, Vương phủ. Ánh trăng trong sáng dưới, ba, năm giao nhau tảng đá con đường bị bao phủ lên một tầng ngân ánh sáng màu trắng. Chị gái, cha cũng gọi là ngươi. Vương Tiểu Hổ ở tảng đá trên đường nhỏ đi tới một giao nhau giao lộ thì trước mặt xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng cha hơn nửa đêm an bài cho ta ra mắt đây. Nhìn thấy ngươi, ta liền yên tâm. Vương Yên Tịch vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, trong lòng lơ lửng tảng đá lớn để xuống. Chị gái, ngươi yên tâm đi, ngươi ra mắt sẽ không thành công. Vương Tiểu Hổ vây vây tay, trong giọng nói mang theo điểm điểm ý cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi là nói chị gái sắc đẹp kém sao? Chị gái, ngươi đẹp như thiên tiên. Nghe được Vương Nghiên Tịch âm điệu dương lên, trên mặt mang theo một vẻ tức giận, Vương Tiểu Hổ đội vàng xua tay, gỡ bỏ đề tài. Chị gái, ngươi nói này hơn nửa đêm, cha gọi chúng ta hai cái gọi là chuyện gì? Vương Nghiên Tịch trắng Vương Tiểu Hổ một chút, hừ lạnh nói, đi tới chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Vương Nghiên Tịch bước nhanh hơn. Giang giác, cửa mở. Uy Vũ Hùng Tráng cha à, muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ đem ta cùng chị gái đưa tới cái gọi là chuyện gì à? Trong phòng Vương Phách Thiên ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, chính từng miếng thưởng thức trà nước chè xanh. Trong diễn đàn tiếp mời hai người các ngươi đều nhìn chứ. Vương Phách Thiên đem để chén trà trong tay xuống, ánh mắt trước sau đảo qua Vương Nghiên Tịch cùng Vương Tiểu Hổ. Cha, hơn nửa đêm ngươi chính là vì hiệu cầm đồ ca a. Hắn đã là trong diễn đàn đang hot nhân vật rồi. Vương Nghiên Tịch kéo qua một cái ghế, trực tiếp ngồi lên. Các ngươi sau đó cần phải cùng hắn cố gắng ở chung, tuân thủ hắn trong điếm quy củ. Một cái 6 sao linh đồ, nếu như có thể làm việc cho ta, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Vương Phách Thiên mở ra quạt giấy chập chờn lên, ngước mắt nhìn góc tường, không biết đang suy tư điều gì. Cha, ngươi cho ta cái lá gan, ta hiện tại cũng không dám làm tức giận hiệu cầm đồ ca a, hắn cái kia xa hoa đại nắm đấm quá khiếp người rồi. Hồi tưởng lại trong video Long Đại Đoàn người cùng với Lý Nghiễm thảm trạng, Vương Tiểu Hổ không khỏi run cầm cập một hạ thất tử. Hai ngày nay hành tung của ngươi không có gây nên Lý phủ nở bực chứ? Không có, bọn họ cũng không biết ta đi tới An Nghi Hạo. Như vậy là tốt rồi, các ngươi tỉ đệ hai hành tung nhất định không thể để cho Lý phủ người khả nghi. Còn có, mỗi ngày muốn bảo đảm từ cái kia hiệu cầm đồ bên trong thu được một viên công phòng đạn. Biết rồi, cha. Một bên khác, Lý phủ. Một rộng rãi trong đại sảnh, một tên thân mang hoa lệ trường bào ước chừng 45-46 tuổi người đàn ông trung niên đang ngồi chủ vị. Ở tay phải của hắn chết, Bạch Hạc, Dư Báo Đoàn người chính ngã quắp ở trên ghế dài, biểu hiện thống khổ. Tay trái chết, Lý Nghiễm lẳng lặng thúc thủ mà chạm, dư quang bên trong biểu lộ một tia bất an. Người đàn ông trung niên tên là Lý Cổ Long, chính là Lý phủ phụ chủ. Cha, thằng nhóc, câm miệng cho lão tử. Ngươi còn có bộ mặt tới gặp ta? Lý phủ mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Lý Nghiễm nhược được âm thanh vừa mới băng lên, Lý Cuồng Long trong tròng mắt liền bắn ra hai sợi hàn quang, gào thét lên tiếng. Cha, lần này có Bạch Hạc bọn họ đánh trận đầu, ta cho rằng. Lấy tại sao? Coi chính mình sẽ không bị xem là đầu heo, có thể chiếm cứ các loại ưu thế, tiếp theo mạnh mẽ đánh đau người kia một trận. Lý Cuồng Long lần thứ hai đánh gây Lý Nghiễm lời nói, tầm mắt chuyển đến Bạch Hạc chờ người trên người, cười lạnh nói, kết quả đây. Vận khí không tốt, từng cái bị chấp giật phách quen, có càng bị đánh nát xương đùi. Lý Cuồng Long, ngươi đây là bỏ đá xuống giếng sao? Bạch Hạc nắm đấm bốc lên, trên mặt mang theo điểm điểm tức giận, hắn không phải lá tay của đối phương dưới. Lý Cuồng Long lạnh rên một tiếng, lần thứ hai nhìn về phía Lý Nghiễm, cả giận nói, hiện tại toàn bộ diễn đàn cũng đang thảo luận chuyện của ngươi, xem ngươi sau đó còn làm sao đi ra ngoài lêu lổng. Cha, Hải Nhi bị đánh thành dáng vẻ ấy, ngài không vì là Hải Nhi báo thù sao? Lý Nghiễm chỉ mình xưng xanh tí mặt, trong tròng mắt mang theo không cam lòng. Báo thù? Bên trong phủ tu võ giả đều nằm ở chỗ này đây, ngươi là muốn cha ta cũng biến thành người dáng vẻ ấy sao? Lý Cuồng Long nhìn quét một phen nội đường mọi người thê thảm răng dấp, khóe miệng co rúm, chuyện này trước tiên thả một thả đi, chờ các ngươi thương thế được rồi, lại đi tìm hắn. Thực sự là đáng ghét quỷ khí trời, thiên hàng chấp giật một mực để hắn chạy trốn đi qua. Bạch Hạc nhìn về phía đường ở ngoài, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Ngày mai, một tia hồng quang tà chiếu đại địa, A Nghi trên đường gạch đá xanh phản xạ ra điểm điểm vết lốm đốm. Tung tung tung. Sở Bác mới vừa rửa mặt xong xuôi đi tới lầu 1, một trận tiếng gõ cửa dồn dập liền hướng lên. Không nghĩ tới ngươi sẽ là đi tới. Sở Bác kéo cửa ra, Chắc Bất Phàm nhảy một cái mà vào. Hiệu cầm đồ ca, ngài đã là người tâm phúc rồi. Sau đó tiểu đệ xảy ra chuyện, ngươi có thể chiếm được cháu ta a. Chắc Bất Phàm cực kỳ khách khí, ba bước cũng hai bước vượt ngồi ở lấy ra kỳ trước trên ghế. Sau đó nếu tới sớm, không cho phép lại giống như ngày hôm nay như vậy ầm 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 gõ cửa. Sở Bác nhắc nhở lời nói còn chưa hạ xuống, Chắc Bất Phàm đã đem trong tay linh tệ đầu đến lấy ra kỳ lên tiếng. Lấy ra bắt đầu, ở Chắc Bất Phàm ánh mắt mong chờ bên trong, hồng mang bắt đầu chuyển động lên. Lão ca, ngươi là mấy sao linh? Niệm nó, trong đó rồi. Ngày hôm nay vận may thực sự là người tiên. Chắc Bất Phàm mới vừa muốn hỏi một chút Sở Bác tu vi, ở nhìn thấy Hồng Mang đứng ở tinh hôi thiết trên, kích động trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu là có người đi ngang qua, còn tưởng rằng ta trong cửa hàng là giữa người điên. Sở Bác bước ra hai bước, vỗ nhẹ nhẹ Chắc Bất Phàm bay, lời nói ý vị sâu xa. Hiệu cầm đồ ca, ta có ngươi tránh được sấm sét chi tiết, hôm nay có ta điêu một cái tước bên trong. Chắc Bất Phàm ngồi xổm người xuống một cái từ lỗ thủng bên trong lấy ra tinh hôi thiết sau, hưng phấn hướng về Sở Bác phất phất tay, ngày mai tạm biệt. Dứt lời, như một làn khói ra hiệu cầm đồ môn hướng về Thái thị đánh thép phô chạy đi. Thái lão bản, này tinh hôi thiết cho ngươi. Đừng vội lúc rèn, chờ ta lại tìm đến hai cái, đến lúc đó bốn khối tinh hôi thiết là có thể ở không lẫn lộn những tài liệu khác tình huống dưới, lúc rèn ra một thanh hoàn chỉnh kiếm rồi. Chắc Bất Phàm trà sát bàn tay, rất là chờ mong bảo kiếm xuất thế ngày ấy. Chắc công tử, này tinh hôi thiết các ngươi đến tột cùng nơi nào đến a? ta nhìn thật là nhìn quen mắt, nhưng dù là không nhớ ra được. Thái Tín rốt cục hỏi ra trong lòng nghi hoặc, là một người thương nhân hắn không nên hỏi hỏi đến khách hàng những việc này, làm sao hắn thực sự nhịn không được. Thái lão bản, ngươi không biết, này tinh hôi thiết chính là hiệu cầm đồ ca trong cửa hàng a. Chẳng trách, ta nói ta tốt như thế nào như ở đâu gặp nó. Thái Tín vỗ một cái chán, hoàn toàn tỉnh ngộ, ở vạn giới hiệu cầm đồ khai trương ngày thứ nhất hắn liền đi trong cửa hàng nhìn quá, lúc đó dư quang bên trong phiêu đến vật này. Thái lão bản, này tinh hôi thiết đến từ không dễ, ngươi có thể ngàn vạn không thể làm thành phế liệu cho dùng. Chắc bất phàm luôn mãi nhắc nhở một phen sau, hướng về Trường Hương Ngai phương hướng bước đi. Thái Tín cầm trong tay tinh hôi thiết để vào bên dưới quầy hàng sau, suy tư trong thời gian ngắn sẽ không có khách sau, cất bước hướng về vạn giới hiệu cầm đồ đi chậm mà đi. Chương 48, thần y hiệu cầm đồ hình, cầu phiếu đề cử, Thái đại ca, sáng sớm ngươi làm sao đến rồi? Mau mau bên trong tọa. Nhìn thấy Thái Tín đến đây, Sở Bắc đội vàng từ sau quầy đi ra, kéo qua một cái ghế. Nhưng mà, Thái Tín lại như là không có nhìn thấy Sở Bắc tồn tại tự, trực tiếp một cái bước nhanh đi tới hàng giá bên, sự chú ý tập trung ở tinh hôi thiết trên. Nguyên lai đầu nguồn ở đây. Xoa xoa một hồi lâu, Thái Tín mới đưa mắt rơi vào Sở Bắc trên người, "Tiểu Bắc à, ngươi này tinh hôi thiết là từ đâu tới à? Đây chính là đúc rèn tài liệu ta." Sở Bắc nhìn Thái Tín nóng rực vẻ mặt, trong lòng nghiễm nhiên có một chút suy đoán, không khỏi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười, "Thái đại ca, này tinh hôi thiết là tiểu điểm đặc biệt. Trong cửa hàng quy củ, kỳ thực." Không chờ Sở Bắc đem lời nói xong, Thái Tín khép cười thành tiếng, "Ngươi trong tiệm này quy củ ta cũng nghe tiểu Vũ đã nói, đều là bán cho gia đình giàu có con cháu. Có một ít quy củ, ngươi cũng là vạn bất đắc dĩ." Nói tới chỗ này, Thái Tín cầm lấy trên quầy tinh hôi thiết, "Đây là đồ tốt ta, bởi vì sự tồn tại của nó, ta nhưng là có thêm món làm ăn đây. Thái đại ca, sau đó ngươi chuyện làm ăn sẽ càng ngày càng nhiều." Sở Bắc hiểu ý nở nụ cười, hắn đã làm ra quyết định, sau đó phạm là thông qua hiệu cầm đồ thu được đúc rèn vật liệu nhất định phải giao do Thái thị đánh thép phô chế tạo. Nghe xong Sở Bắc lời nói, Thái Tín tựa hồ cũng rõ ràng trong đó dụng ý, cười nói, "Xem ra nhàn rồi không chuyện gì, ta còn phải tăng cao đúc rèn tay nghề. Đừng đến ngày nào đó, khách mời tới cửa để yêu cầu, ta nhưng không cách nào làm được vậy thì lúng túng." Ở Thái Tín đi rồi, Sở Bắc liền sao thiết côn đi tới hiệu cầm đồ phía tây trên đất trống, luyện nổi lên hoành tạo thiên quân. Sau một cách giờ, đầu đầy mồ hôi Sở Bắc đem thiết côn thả lại hiệu cầm đồ sau, liền tới đến tiểu quán cơm nhỏ. Giờ khắc này, nhà hàng bên trong đang có hai tên thiếu nữ ngồi đối diện nhau ở một tấm bên cạnh bàn ăn, ăn say sưa ngon lành. "Hoa, mau nhìn, hiệu cầm đồ ca đến rồi." Trên thực tế so với trong video còn muốn tuấn tú cường tráng đây. "Xuyệt, ngươi khe khẽ một chút, đừng làm cho Khinh Vũ tỷ tỷ nghe được. Ta này nói chính là lời nói thật sao, vừa không có những ý nghĩ khác." Sở Bắc đi vào nhà hàng, giả bộ không nghe hai tên thiếu nữ nói chuyện, hướng vây vây tay, "Các ngươi khỏe. Hiệu cầm đồ ca, ngươi là diễn đàn người tâm phúc, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao?" Một cô thiếu nữ mắt mạo hết sạch, Sở Bắc còn chưa kịp lên tiếng trả lời, nàng đã móc ra thông đặt từ trên ghế đứng dậy đi tới người sau bên cạnh. "Không sai, ta cũng có mở tổ nghiệp tư bản rồi." Thiếu nữ khỏe miệng mang theo cười ngọt ngào ý, tựa hồ đối với thông đặt ghi chép xuống chụp ảnh chung rất là thỏa mãn. "Hai vị, các ngươi từ từ ăn, ta về phía sau chủ hỗ trợ." Sở Bắc mới vừa đi hai bước, sau lưng liền lại chuyển tới khác một tên thanh âm của thiếu nữ. "Người xem hiệu cầm đồ ca, trong lòng chỉ có Khinh Vũ tỷ tỷ, kỳ thực nhân ra là 100 không muốn cùng ngươi chụp ảnh chung." Sở Bắc chân cái kế tiếp lảo đảo, bước chân tăng nhanh xuất hiện ở bếp sau bên trong chuẩn bị cho ngươi món ăn điểm ở ngăn tủ trên, chính mình cầm ăn. Nhìn thấy Sở Bắc đi vào, mà Khinh Vũ chỉ một bên quầy hàng. "Ta đến giúp ngươi đi." "Không cần, ngươi điểm tâm còn không ăn." Sở Bắc gật gật đầu, vừa ăn món ăn điểm vừa chỉ nội đường hai tên tiểu nữ, "Ở các nàng trước, còn có những khách nhân khác sao?" "Có, này đã là đệ tứ bát rồi." Mạc Khinh Vũ nhuyễn miệng cười, có vẻ rất là hài lòng. "Buổi trưa bốn bàn, đều có người dự định sao?" Sở Bắc nuốt vào trong miệng bánh ngọt, cầm lấy sạch sẽ khăn tay xoa xoa Mạc Khinh Vũ mồ hôi trán. "Hừ, tối hôm qua cũng đã định ra rồi, còn có tốt hơn một chút người tiếc nuối không có thể ở cơm điểm đứng trên, chỉ có thể đợi thêm cơ hội đây." Trong mũi đốn Sở Bắc trên người nam tính khí tức, Mạc Khinh Vũ gò má lóe qua một vệt đỏ ửng. "Xem ra thiếp mời vẫn rất có hiệu quả, để cho cơ bằng, từ hôm nay lên ngươi mỗi ngày đều muốn mở tổ tiệc. Đến ngươi thiếp mời phát sinh sau, bốn vị trí đầu cái gì vặt chặt ngươi toán làm dự định thành công. Đương nhiên, dự định cực phẩm thức ăn muốn ưu tiên. Cái này ta nghĩ tới rồi." Mạc Khinh Vũ đem thiêu thật kê khối từ trong nồi mò tiến vào bàn bên trong, đưa cho Sở Bắc, đi đoan cho cái kia hai cái tiểu cô nương. Sở Bắc đáp một tiếng, vưng món ăn bàn đi ra bếp sau. Tới gần buổi trưa, Trường Hương ngay trên. "Hoàng lão gia tử, ngài đây là mang theo tôn nữ đi đâu a?" Chờ thấy rõ phía trước cách đó không xa một tên hoa bạch lão giả hình dạng sau, Cao Minh lôi kéo Cao Tử Ý ỉa bước chân tăng nhanh, truy đuổi đi tới. "Cao thúc, ta cùng gia gia là đi An Nghi Hạng ăn cơm." Hoàng Vũ Anh cấp trước trả lời Cao Minh, tiện đà ánh mắt rơi vào Cao Tử Ý ỉa trên người, hỏi ngược lại, "Tử Ý ỉa tạ, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào à?" Cao Tử Ý chỉ Trường Hương nhai phần cuối, "Giống như các ngươi, cũng là đi An Nghi Hạng ăn cơm." Nghe vậy, Hoàng Vũ Anh miệng khẩu khẽ nhếch, "Tử Ý ỉa tạ, các ngươi đi nhà ai nhà hàng tên gọi là gì?" Cao Tử Ý che miệng cười khẽ, "Đây là ngươi lần thứ nhất đi An Nghi Hạng chứ? An Nghi Hạng bên trong chỉ có một cái quán ăn a." "Tử Ý ỉa tạ, các ngươi cũng dự định đến tiểu quán cơm nhỏ cái này điểm?" "Hừm, cha là tiểu quán cơm nhỏ khách quen cũ." Một lát sau, Cao Tử Ý đi cùng Hoàng Vũ Anh liền nói chuyện tiếp lên. Cho tới Hoàng Thiên Cương cùng Cao Minh hai người đã đi ở các nàng phía trước. "Hoàng lão gia tử, nghe nói Xương Sa huynh bệnh kín chính đang chuyển biến tốt, không biết là vị thần y kia lợi hại như vậy, ngài có thể hay không đem hắn giới thiệu cho ta. Bởi Hoàng Xương Viễn tuổi cách xa ở Cao Minh bên trên, Cao Minh nghiễm nhiên bày ra một bộ vãn bối tư thái. Hắn ở Bình Châu thành có một bạn cũ, một năm trước ở một lần tranh đấu bên trong bị đánh gãy tay cốt, đến nay sinh hoạt bất tiện. Từ khi 3 ngày trước, hắn biết được Hoàng Xương Viễn xương gãy bị một thần y hữu hiệu trị liệu sau, hắn liền vẫn suy nghĩ tìm một cơ hội đi tới hoàng phủ rất bái phòng một thoáng. Thần y đi. Hắn chính là trong diễn đàn người tâm phúc, bị sao hừng hực cái kia hiệu cầm đồ huynh a. Hoàng Xương Viễn nuốt nuốt râu bạc trắng, khóe miệng mang theo ý cười. Dĩ nhiên là hắn. Cao Minh trong tròng mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc, hắn làm sao cũng không ngờ tới trị liệu Hoàng Xương Viễn thần y lại sẽ là cùng hắn từng có mấy mặt chi duyên sở bắc. Hoàng lão gia tử, Cao viên ngoại, không nghĩ tới hai người các ngươi là đồng thời đến. Mau mau, mời vào trong. Nhìn thấy người đến, Sở Bắc đội vàng cầm lấy một khối khăn lau, xoa xoa hai cái bàn. Thanh xảo thủy tâm thái, 3 viên linh tệ, rán nổ vảy xanh ngư mảnh, 3 viên linh tệ, vảy xanh ngư mảnh đậu hũ thang, 3 viên linh tệ. Một đi vào trong nhà, Hoàng Thiên Cương sự chú ý liền bị trên vách tường cực phẩm thức ăn giá cả cho kinh đến. Khi nhìn thấy đường thố vảy xanh ngư cái kia cao tới 10 viên linh tệ giá cả thì, tiết hầu rõ ràng nhúc nhích một phen. Ra ra, Thái Sơn trước không vỡ với sắc. Người tối hôm qua có thể không phải như vậy, hiện tại bị giá cả sợ rồi. Hoàng Vũ Anh kéo kéo Hoàng Thiên Cương góc áo, để hắn kế tục duy trì hờ hững biểu hiện. Cháu gái, ta tuy không kém chút tiền này, nhưng này món ăn phẩm giá cả thực sự là. Hoàng Xương Viễn thể diện khẽ động, tựa hồ nhận ra được Cao Minh nhìn hắn có chút ánh mắt khác thường, cuối cùng lời nói vẫn cứ nín trở lại chương 49, tranh cấp phục cốt Cao Mạc lão bản, cho ta đến một bản thành xảo thủy tâm thái, một phần tiêu hương khảo vảy xanh ngư mảnh, một phần thủy luộc vảy xanh ngư. Cao biết rõ thủy tâm thái chỗ đặc biệt, tự nhiên cảm thấy 3 viên linh tệ giá cả rất giá trị, dù sao ở mấy lần trước hắn có thể đều là trực tiếp tung 5 viên linh tệ. Cho tới này vảy xanh ngư, nếu ở giá cả trên không kém gì thủy tâm thái, hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Gia gia, Cao thúc đã điểm xong thức ăn, lão gia ngài có phải là cũng nên mở miệng gọi món ăn? Dứt lời, Hoàng Vũ Anh hơi nhón chân lên, tiến đến Hoàng Thiên Cương bên thai nhỏ giọng nói bổ sung, tạ lão gia tử đều ăn qua nhà này nhà hàng cực phẩm thức ăn, ngài có thể đừng không nỡ dùng tiền nha. Hoàng Thiên Cương cắn răng, về sau có chút bất đắc dĩ nói, một bàn thanh xảo thủy tâm thái, một phần rán nổ vảy xanh ngư mảnh, một bát vảy xanh ngư mảnh đậu hũ thang. Ngay khi Hoàng Thiên Cương mới vừa điểm xong ba đạo cực phẩm thức ăn, Mạc Khinh Vũ từ bếp sau bên trong đi ra, trên mặt mang theo một chút lúng túng. Hoàng lão gia tử, Cao viên ngoại, trong cửa hàng chỉ có một phần thủy tâm thái, các ngươi ngồi trước một chút, ta đi thử vận may. Bởi buổi sáng bận quá, nàng đều đem lấy ra chuyện này quên đi. Cho tới trong cửa hàng duy nhất một chát thủy tâm thái, vẫn là trước một ngày cùng Vương Tiểu Hổ, chắc bất phàm hai người lẫn nhau trao đổi được. Khinh Vũ, nguyện ngươi vận may tăng cao. Nhìn Mạc Khinh Vũ rời đi bóng lưng, Sở Bắc hai tay tạo thành chữ thập lên tiếng hô. Sau một hồi khá lâu, Mạc Khinh Vũ đạp long đầu nhỏ, mang theo hổ thẹn đi vào nhà hàng. Mạc lão bản, nếu này thủy tâm thái chỉ có một phần, vậy ta cùng Hoàng lão gia tử một bản là tốt rồi. Nhận ra được Mạc Khinh Vũ khó xử, Cao Minh lôi kéo Cao Tử Y Y liền ngồi vào Hoàng Thiên Cương cùng Hoàng Vũ Anh đối diện. Sở Bắc nhìn Cao Minh, trong đáy lòng âm thầm có thêm một tia kính nể. Đà tạ Cao viên ngoại. Mạc Khinh Vũ hướng về Cao Minh nói một tiếng cảm ơn, tiện đà nhìn về phía Hoàng Thiên Cương, Hoàng lão gia tử, ngài cảm thấy có thể không? Nhưng mà, giờ khắc này Hoàng Thiên Cương sự chú ý căn bản không ở Mạc Khinh Vũ lời nói trên, hắn cùng Hoàng Vũ Anh ánh mắt chính vững vàng khóa chặt Mạc Khinh Vũ trong tay phục cốt cao. Khinh Vũ tạ, trong tay ngươi đồ vật từ đâu tới? Hoàng Vũ Anh trước tiên phục hồi tinh thần lại, trong giọng nói mang theo một tia nóng rực. Ngươi chỉ chính là nó. Mạc Khinh Vũ cơ trong tay phục cốt cao, nhìn thấy đối phương tầng tầng gật đầu, về sau chỉ Sở Bắc, Sở đại ca trong cửa hàng, còn chính muốn hỏi một chút hắn vật này tác dụng đây. Tiểu Hữu, này cao có phải là ngươi? Hoàng Thiên Cương tầm mắt chuyển đến Sở Bắc trên người, trong miệng hắn còn chưa có nói xong, đối phương liền gật đầu. Như ngài nhìn thấy, đây chính là ta ngày đó dùng ở hoàng phủ chủ trên người thuốc cao. Quả thế. Hoàng Thiên Cương đáp một tiếng, tiện đà ánh mắt trở xuống đến Mạc Khinh Vũ trên người. Mạc lão bản, không biết ngươi có thể hay không đồng ý đem này thuốc cao chuyển nhượng cho ta, giá cả thật đảm luận. Giờ khắc này, Mạc Khinh Vũ đại não hoàn toàn trống rỗng, gỗ bình thường đứng tại chỗ, lăng hai con mắt ngơ ngác mà xem trong tay phục cốt cao. Khinh Vũ tạ. Hoàng Vũ Anh lại nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. À, Mạc Khinh Vũ hoàn hồn, đáp một tiếng sau, ngưng mắt nhìn Hoàng Vũ Anh, trong con ngươi chen lẫn khiếp sợ cùng nghi hoặc, nghe nói hoàng phủ chủ xương gãy bị một thần y trị liệu, này thần y sẽ không chính là Sở đại ca chứ? Hoàng Vũ Anh gật gật đầu, đúng vậy, lẽ nào hắn không cùng ngươi nói sao? Mạc Khinh Vũ chừng một chút Sở Bắc, lại nói, trị liệu vị thuốc chính là trong tay ta phục cốt cao. Hoàng Vũ Anh lắc lắc đầu, cười nói, không phải vị thuốc chính, liền này một vị thuốc liền được rồi. Vào lúc này, một bên Cao Minh cũng rốt cục phản ứng lại, trên mặt mang theo hưng phấn cùng kích động. Hoàng lão gia tử, xương sa huynh xương gãy có nó liền được rồi. Hoàng Thiên Cương khẽ gật đầu, chỉ Sở Bắc, có này thuốc cao đồng thời, còn muốn phối hợp tiểu hữu thủ pháp. Nhìn Cao Minh rời đi tới được ánh mắt, Sở Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, kỳ thực thủ pháp cũng không chỗ đặc biệt gì, nếu là xương gãy lâu dài không có chữa khỏi lại từ từ sai vị kết hợp, thì cần phải đem một lần nữa đánh gãy lại dị thuốc tiến hành đánh. Hoàng lão gia tử, ta có một bạn tri kỷ, một năm trước ở một lần tranh đấu bên trong bị đối thủ đánh gãy tay cốt đến nay sinh hoạt bất tiện, không biết ngài có thể hay không bỏ đi yêu thích. Cao Minh từ chỗ ngồi đứng dậy, biểu hiện mang theo cung kính, hắn chỉ có trước tiên nói thông Hoàng Thiên Cương mới có thể kế tục hướng về Mạc Khinh Vũ xin thuốc. Cái này, Hoàng Thiên Cương nuốt nuốt trong râu, trong con ngươi mang theo một tia không muốn, rơi vào do dự bên trong. Tuy rằng con trai của hắn Hoàng Xương Viễn đã không lại cần này phục cốt cao, nhưng bạn nhất sau đó hắn bên trong phủ lại có người gặp gỡ xương gãy chuyện như thế sao làm? Liên ở không khí trong sân dần dần rơi vào lúng túng thì Sở Bác khỏe miệng ngậm lấy ý cười đi tới. Cao Viên ngoại, ngươi có phải là đã quên này phủ cốt cao đến từ nơi nào? Nó đối với các ngươi mà nói tuy rằng hiếm thấy cũng có thể nói hy thế chi trần, nhưng ở ta nơi này cũng không thể coi là khan hiếm. Cao Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong con ngươi một đạo tinh quang lóe qua, tiện đa cười nói, Hoàng lao gia tử, Mặc lao bản trong tay phục cốt cao ta liền bất hòa người tranh đoạt. Hoàng Thiên Cương sắc mặt mẩn ra, ánh mắt ở Sở Bắc cùng Cao Minh trong lúc đó đảo qua, mang theo cuốn hoặc nói, chuyện gì thế này? Chữ hàng rất nhiều. Sở đại ca trong cửa hàng mỗi ngày đều cung cấp, chỉ có điều cung cấp số lượng không nhiều mà thôi, một ngày nhiều nhất chỉ thụ ra hai cái. Không chờ Sở Bắc mở miệng, Mạc Khinh Vũ liền nuốt nuốt trên trán thanh ti xuất mở miệng trước. Khinh Vũ nói không sai, Hoàng lao gia tử ngài vẫn là ngồi xuống trước đã. Chờ cơm nước xong, ta mang ngài đi ta trong cửa hàng coi trộn một chút. Nói xong, Sở Bắc cùng Mạc Khinh Vũ hai người bắt đầu hướng đi bếp sau, từng người bắt đầu bận túi bụi. Đạp đạp đạp. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, nhà hàng ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, một đám thiếu nam thiếu nữ vừa nói vừa cười đi vào. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn nhìn thấy Hoàng Thiên Cương cùng với Cao Minh thì, từng cái trong nháy mắt dại ra rồi. Hoàng lao gia, Cao Viên ngoại. Tám người bên trong, một tên thân mang trường sam màu xanh thiếu niên trước hết kêu lên sợ hãi, miệng cậu lớn lên đầy dây kinh ngạc. Hoắc Long làm sao cũng không ngờ tới, hắn lại may mắn có thể cùng trên trấn hai vị đại nhân vật ở một gian nhà hàng bên trong đồng thời ăn cơm. Không chỉ là hắn, bên cạnh bảy người đồng dạng một mặt khiếp sợ. Mặc dù là bọn họ trưởng bối, vào ngày thường bên trong cũng không tư cách cùng hai vị đại nhân này vật cùng cùng ăn á, hóa ra là Hoắc gia tiểu tử, chớ ngu lo lắng, nếu tối hôm qua dự định đến liền ngồi xuống gọi món ăn a. Cao Minh quét mắt nói chuyện lúc trước một tên thiếu niên, cười nhạt. "Ừm." Hoắc Long đáp một tiếng. Sau đó rất nhanh liền cùng phía sau bảy người phân ngồi ở hai cái bàn trên. Này hai đôi nhân mã là ở trường Hương Nhai trên ngẫu nhiên gặp hội hợp, tiện đà cùng đến. Mấy vị muốn ăn chút gì không? Hết thảy món ăn phẩm đều ở trên tường. Sở Bác trên vai đắp một khối khăn lau từ bếp sau bên trong đi ra, nghiễm nhiên vẫn nổi lên hầu bàn nhân vật. Tận mắt nhìn thấy Hiệu Cầm đổ ca rồi. Ngày hôm nay lại có nói khoác đề tài, không chỉ có đi tới tạ lao ra tử tán thưởng tiểu quan cơm nhỏ, còn nhìn thấy diễn đàn người tâm phúc. Ở bốn tên thiếu nữ trong tiếng than thở kinh ngạc, hai chắc người phân biệt gọi một vài món ăn phẩm. Được giới hạn ở tiền tài, những này các thiếu nam thiếu nữ điểm đều chỉ là phổ thông món ăn phẩm. Chương 50, ông cháu tề đột phá, cầu phiếu để cử tạm phiếu a. Thơm quá a. Hoắc Long tùng tùng chóp mũi, nồng nặc mùi thịt vị đã ở nhà hàng bên trong đồng bề ra. Hoàng lao gia tử, Cao Viên ngoại, trước tiên cho các ngươi trên hai món ăn, vừa ăn vừa chờ. Sở Bác tay trái bưng một bàn thanh xảo thủy tâm thái, tay phải bưng một bàn rán nổ vảy xanh ngư mảnh đi ra. Hoàng lao gia tử, ngài trước tiên nếm thử. Con cá này thịt ta còn chưa từng ăn, nhưng này thủy tâm thái tuyệt đối sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Cao Minh cầm lấy chiếc đũa, cẩn thận từng ly từng tí một gắp một đám lớn thủy tâm thái để vào đến Hoàng Thiên Cương trong bát. Ta đến nếm thử. Hoàng Thiên Cương liếm liếm đầu lưỡi, không thể chờ đợi được nữa đem thủy tâm thái giáp vào trong miệng, bắt đầu nhai, nghiền ngấm lên. Ra ra, có chỗ đặc biệt gì sao? Hoàng Vũ Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Hoàng Thiên Cương, này một bản thủy tâm thái có thể giá trị 3 viên linh tệ a. Thả đang bình thường nhân ra, này có thể bù đắp được bọn họ mấy chục năm sinh hoạt phí. Hoàng Thiên Cương cau mày, cũng không trả lời Hoàng Vũ Anh vấn đề, mà là lại cắp lên một khối vảy xanh ngư mảnh. Sau một khắc, duy thấy hai mắt nhắm nghiền, ngồi khoanh chân, hô hấp bắt đầu gấp gáp lên. Ra ra, ngài làm sao? Hoàng Vũ Anh một tiếng kêu sợ hãi, Hoàng Thiên Cương dáng dấp thực tại dọa đến hắn. Cho tới một bên Hoắc Long chờ người đồng dạng sắc mặt đột nhiên biến, từng cái hai mặt nhìn nhau. Cao Minh cùng Cao Tử Y thì hai người cũng là nhìn nhau, trong con ngươi mang theo không rõ. Này món ăn không thành vấn đề a. Này đã là Cao Minh lần thứ 3 ăn thủy tâm thái, nhai nhai, phát hiện thân thể không chỉ có không có dị dạng, trái lại trong bụng lần thứ 2 bay lên một dòng nước ấm, vô cùng thoải mái. Hiệu Cầm Đồ ca, ngươi mau nhìn xem tạ lão gia tử đây là làm sao. Sở Bắc bưng hai bàn hiếp đáp đi ra, cùng Hoắc Long một bàn thiếu nữ vội vàng kêu ra tiếng. Đại gia không cần sốt sắng, đây là chuyện tốt. Sở Bắc vừa dứt lời, cả đám còn chưa hiểu trong giọng nói ý tứ, Hoàng Thiên Cương liền mở hai con mắt, thở dài ra một hơi. Dần dần, trên mặt tưởng hồng bắt đầu thối lui, hô hấp cũng biến thành đều đều lên, mấu chốt nhất chính là, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn trẻ một chút. Hoàng lao gia tử, ngài vừa làm sao? Cao Minh mới vừa hỏi lên tiếng, một bên các thiếu nam thiếu nữ dồn dập dựng thẳng lên lỗ tai, chờ đợi Hoàng Thiên Cương trả lời. Gia gia a, ngài vừa nãy dáng vẻ có thể hù chết người. Hoàng Vũ Anh cong lên miệng nhỏ, trên mặt vẻ lo âu còn chưa thối lui. Hoàng Thiên Cương ngưng mắt nhìn Hoàng Vũ Anh, nhếch miệng nở nụ cười, ngươi hoàng thúc không phải tu võ người không thấy được, ngươi làm sao cũng nhìn không ra đến. Trải qua Hoàng Thiên Cương vừa để tỉnh, Hoàng Vũ Anh ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, ra ra, ngài sẽ không là đột phá đi. Hoàng Thiên Cương gật đầu cười, về sau ở mọi người chú ý dưới mở ra giàn mua tay phải, nhắm ngay một cái bàn khác cái chén. Len keng. Cái chén quỳnh đảo, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Linh khí bên ngoài. Ra ra, ngài thật sự từ 9 sao linh sĩ đi vào đến linh sư hàng ngũ. Hoàng Vũ Anh đem một bên cái chén ở trên bàn một lần nữa dọn xong, biểu hiện mừng rỡ và phấn. Chúc mừng Hoàng lao gia tử tu vi tiến thêm một bước. Cao Minh hai tay ôm quyền lên tiếng chúc mừng, Hoàng Thiên Cương vốn là Tây Nguyên trấn ở bề ngoài đệ nhất cao thủ, bây giờ tu vi làm tiếp như phá, càng là củng cố địa vị của hắn. Này cũng phải nhờ có thức ăn trên bàn phẩm a. Giá trị, thật giá trị a. Hoàng Thiên Cương thở dài một tiếng, hắn so với bất luận người nào đều càng vui vẻ hơn, mấy chục năm không vượt qua khảm và hôm nay vượt đi tới. Cho tới này phương pháp đột phá, chính hắn đều có chút không thể tin được, vẹn vẹn là ăn một chút lá rau cùng với hiếp đáp mà thôi. Hoàng lão gia tử, nay thủy tâm thái còn có những này hiếp đáp có thể để cho các ngươi những này tu võ giả tăng cường linh lực. Cao Minh hỏi dò, hắn là một người bình thường, chỉ biết là này thủy tâm thái có thể cường thân kiện thể. Ngay gần đây đến, hắn càng thêm tươi cười rạng rỡ, phàm là có đoạn thời gian chưa từng thấy hắn người, đều sẽ nói hắn khí sắc biến được, cũng trẻ lại rất nhiều. Không sai, này cực phẩm thức ăn rất là thần kỳ, nuốt vào trong bụng lại có thể đề cao trong cơ thể linh lực tăng trưởng. Hoàng Thiên Cương từ sở bắc mới vừa bưng ra hai bàn hiếp đắp bên trong lại gấp một mảnh thả vào trong miệng, tinh tế thưởng thức. Cha, như những này cực phẩm thức ăn thật sự có này công hiệu, chờ đệ đệ từ Tây Nguyên võ quán trở về, chúng ta liền thưởng thưởng dẫn hắn đến ăn. Cao Tử Y Y lạnh lạnh bằng mang theo nụ cười ngọt ngào, nàng thiên tư không tốt, 8 tuổi thời điểm không có tư cách tiến vào Tây Nguyên võ quán, do đó chỉ có thể làm một tên người bình thường. Nhưng hắn năm nay mới vừa mãn 8 tuổi đệ đệ, nhưng thành công bị Tây Nguyên võ quán coi trọng, đi tới tù võ giả con đường. Các ngươi đừng đến thăm nói chuyện a, cơm nước đều muốn lương rơi mất. Sở Bắc cười nhạt một tiếng, lên tiếng nhắc nhở sau liền ở Mạc Khinh Vũ thét to bên trong hướng về bếp sau đi đến. Chất thịt nhuyễn nộn, tiên hương bị đẹp vào miệng, lối vào tức hòa tan, nhàn nhạt mùi thịt bồi hồi xỉ. Trải qua Sở Bắc nhắc nhở, Cao Minh cùng Cao Tử Ý Ý cũng cầm lấy chiếc đũa cắp lên ngư mảnh. Không ra chốc lát, hai người đôi lông mày liền bắt đầu trên trọn, mi mắt hơi rời giường, vẻ mặt hết sức hưởng thụ. Cha, con cá này quả nhục đậu khấu nhiên cùng thủy tâm thái như thế, nuốt vào trong bụng sẽ có một dòng nước ấm bay lên. Nhìn Cao Tử Ý thích thú biểu hiện, một bên Hoắc Long chờ người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Sau một hồi khá lâu, Sở Bắc lại bưng một bản hiếp đáp đi ra. Ở đem Hoàng Thiên Cương cùng Cao Minh cực phẩm thức ăn trên tề sau khi, Sở Bắc Mạc Khinh Vũ hai người liền bắt đầu vì là Hoắc Long chờ người bắt đầu bận rủi. Sau một cách giờ, Hoắc Long chờ người thỏa mãn lưu lại mấy viên ngân tệ rời đi, Hoàng Thiên Cương, Cao Minh cùng với Cao Tử Ý Ý nhưng là thích thú có quắp chuyến ở trên ghế. Cho tới Hoàng Vũ Anh, nhưng là ở quanh chân điều tức. Linh đồ bà sao? Hoàng Vũ Anh mở hai con mắt, trên mặt tràn trề hưng phấn. Thanh xảo thủy tâm thái, 3 viên linh tệ, tiêu hương khảo vậy xanh ngư mảnh, 3 viên linh tệ, thủy luộc vậy xanh ngư, 5 viên linh tệ, gián nổ vậy xanh ngư mảnh, 3 viên linh tệ, vậy xanh ngư mảnh đậu hũ thang, 3 viên linh tệ. Cao Minh kiểm lại một chút món ăn phẩm giá cả, về sau từ tụ trong túi lấy ra 17 viên linh tệ, Mạc lão bản, đây là tiền cơm. Ngay khi Mạc Khinh Vũ chuẩn bị tiếp nhận Cao Minh trong tay linh tệ thì Hoàng Thiên Cương vội vàng đem trên người 10 viên linh tệ trước tiên nhét vào Mạc Khinh Vũ trong tay. Hoàng lão gia tử, ngài này tuyệt đối không thể. Ta là văn bối, bữa này nên để cho ta tới xin mời. Hoàng Thiên Cương hướng về Cao Minh khoát tay áo một cái, Cao Viên ngoại, ngươi cùng Tử Y Y ở nha đầu đều là người bình thường, cũng không có chân chính ý nghĩa trên cảm nhận được này mấy bản món ăn chỗ tốt. Ta cùng Tiểu Anh đều vì này được đột phá, nếu không là trên người chỉ dẫn theo 10 viên linh tệ, trước mắt này nên hoàn toàn do ta xin mời. Ở hai người không ngừng đẩy tủ dưới, Mạc Khinh Vũ cuối cùng từ Hoàng Thiên Cương trong tay được 9 viên linh tệ, Cao Minh trong tay được 8 viên linh tệ. Hoàng lão gia tử, Cao Viên ngoại, nếu đều ăn uống no đủ, vậy thì đi tiệm của ta bên trong ngồi một chút đi. Sở Bác đi tới, hướng về Hoàng Thiên Cương, Cao Minh hai người bày ra một cái dấu tay xin mời. Đi, lão giả còn chưa có đi quá ngươi trong cửa hàng đây. Hoàng Thiên Cương cười lớn một tiếng, đứng dậy hướng về nhà hàng đi ra ngoài. Chương 51, trong lòng chỉ có ngươi. Trường Hưng Ai, Vương phủ. Một bóng người bái ở cửa lớn bên, hướng về đối diện Lý phủ liếc một cái, phát hiện không ai qua lại sau, như một làn khói thoăn vào trong đám người. Lại tiến lên một khoảng cách, Vương Tiểu Hổ bắt đầu yên lòng, hướng về An Nghi Hạng đi đến đồng thời thưởng thức nổi lên thông đạn. Ngay khi hắn mở ra Tây Bất Luận đàn giới thì sự chú ý liền bị một cái mới vừa phát không lâu tiếp mời hấp dẫn ở trên trấn hai đại nhân vật tụ hội tiểu quán cơm nhỏ. Tây Nguyên Nhất Điều Long tối hôm qua may mắn cướp được tiểu quán cơm nhỏ cơm điểm dùng cơm cơ hội này, không cùng tiểu đồng bọn mới vừa ăn uống no đủ từ nhà hàng bên trong đi ra, không thể không nói Mạc lão bản chủ nghệ rất tốt. Đương nhiên rồi, mấy người chúng ta còn ăn không nổi cực phẩm thức ăn, vẹn vẹn điểm chút phổ thông món ăn phẩm, nhưng những này đều không phải then chốt. Lần này dùng cơm chúng ta nhìn thấy trên trấn hai cái đại nhân vật, Hoàng phủ Hoàng lão gia tử cùng với Cao Viên ngoại, còn có càng ngày càng đẹp đẽ Tử Y tiểu thư cùng Vũ Anh tiểu thư. Muốn đồ không có, muốn video cũng không có, tất cả những thứ này đều là tôn trọng hai vị đại nhân vật việc riêng tư. Các vị thiếp hữu, tiểu quán cơm nhỏ nhưng là chỗ tốt, như muốn kết giao đại nhân vật, nơi này không thể thích hợp hơn. Cuối cùng một điểm, nhà hàng bên trong cực phẩm thức ăn thật sự không đơn giản, Hoàng lão gia tử cùng Vũ Anh tiểu thư ở sau khi ăn xong, tu vi dồn dập được đột phá. Xem xong thiếp mời, Vương Tiểu Hổ hướng về phía dưới hồi phục nhìn lại, hoàn toàn hỏng việc rồi. Thu Tào Thiên Ngai, tiểu long thiếp mời tất cả là thật, bởi vì ta là cùng hắn đồng thời sắc sắc thực thực nhìn thấy hai vị đại nhân vật. Đại Nhật Dục Tây Hải, ăn cực phẩm thức ăn có thể tăng cao tu vi sao? Sương Ngư, thiếp mời điểm mấu chốt hoàn toàn là cực phẩm thức ăn, lại còn có thể giúp tu võ giả đột phá. Tây Thành Lệnh, mặc kệ là thật hay giả, là một người tu võ giả nhất định phải đi đến thử này cực phẩm thức ăn, đương nhiên tiền để là ta đến có tiền. Tây Nguyên Vương giả, niệm nó, tắt phao niệm thời gian, không chỉ có lầu 2 bị ướp, lầu 3, lầu 4, 5 tầng đều không rồi. Vương Tiểu Hổ thiếp mời lại dưới phiên một chút, biết được Hoàng Vũ Anh còn ở tiểu quán cơm nhỏ thì nhanh chóng thu hồi thông đạn, lấy 100% hai tốc độ lao nhanh hướng về An Nghi Hạng. Vạn giới hiệu cầm đồ bên trong. Hiệu cầm đồ ca, này sẽ không chính là Thanh Lân Ngư chứ? Hoàng Vũ Anh chỉ vào cửa lớn bên trái hàng giá tầng thấp nhất, miệng khẩu khẽ nhếch. Sở Bắc khẽ gật đầu, cười nói, hiện tại chỉ là ngư đoạn, sống Thanh Lân Ngư có thể có dài hơn 1 mét chừng 100 cân đây. Lớn như vậy à? Hoàng Vũ Anh chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay dò vào pha lê bại bên trong, cảm thụ từng kia hàn ý Sở Tiểu Hữu, không biết ngài con cá này thịt có thể hay không bán ra đây. Hoàng Thiên Cương cùng Cao Minh nhìn nhau, đồng thời làm ra quyết định, nếu là đối phương gật đầu đồng ý, hai người bọn họ liền trực tiếp đem chia cắt. Hoàng lão gia tử, Cao viên ngoại, sau đó các ngươi có thể trực tiếp gọi ta Tiểu Bắc. Sở Bắc nở nụ cười hớn hở, tiện đà mặt lộ vẻ hổ thẹn, các ngươi cũng biết ta cùng Khinh Vũ quan hệ, vì tiểu quán cơm nhỏ phát triển, này thanh lân ngư. Sở Bắc tuy rằng cũng không có đem lời nói xong, nhưng Hoàng Thiên Cương, Cao Minh nghiêm nhiên trong lòng hiểu rõ, liền cũng không ở cái đề tài này trên xoắn xuýt. Cha, cho ta tiền. Ta muốn thử vận may, này di động bên trong hiện tại chỉ có công phòng đạn cùng thủy tâm thái rồi. Cao Tử Y liền ngồi ở may mắn lấy ra kỳ trước trên ghế, dò ra tay hướng về Cao Minh hô. Hoàng lao gia tử, dẫn ngươi đi nhìn trong tiệm này một đại đặc sắc. Cao Minh móc ra một viên linh tệ vứt cho Cao Tử Y, về sau dẫn Hoàng Thiên Cương hướng về may mắn lấy ra kỳ đi đến. Lấy ra bắt đầu, một viên linh tệ bị Cao Tử Y quăng vào lên tiếng, hồng mang bắt đầu đi khắp lên. Cũng thật là thú vị. Xem xong may mắn lấy ra kỳ sử dụng nói rõ, Hoàng Thiên Cương bước trong dâu, khóe miệng vung lên một nụ cười. Len keng. Chúc mừng người chơi hỉ thu hoạch thủy tâm thái, cha, lần này trong đó rồi. Cao Tử Y từ lỗ thủng bên trong lấy ra thủy tâm thái, nở nụ cười xinh đẹp. Cao viên ngoại, ngươi không phải cần phụ cốt cao sao? Có thể cầm thủy tâm thái cùng Khinh Vũ đi trao đổi. Sở Bác lời nói vừa ra, Cao Minh phó chư nở nụ cười, chính có ý đó. Hoàng lao gia tử, ngươi nếu không đội vạn dùng phụ cốt cao sau đó không có chuyện gì có thể tới đánh lấy ra. Nay phụ cốt cao a, bản điểm mỗi ngày cung cấp. Sẽ. Khi biết vạn giới hiệu cầm đồ mỗi ngày cung cấp phụ cốt cao sau, đối với Mạc Khinh Vũ trong tay phụ cốt cao, Hoàng Thiên Cương ngược lại cũng không phải như vậy chấp nhất. Cho tới hàng giá trên bảy giá phụ cốt cao, không tới bạn bất đắc dĩ, hắn mới sẽ không đi cầm cố. Đạp đạp đạp. Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, tiếp theo ở Sở Bắc chờ người chú ý dưới, Vương Tiểu Hổ thở hồng hộc thoát bảo. Vũ Hoành, ngươi thật sự ở đây? Vương Tiểu Hổ có người, trong miệng thở hổn hển, nhưng một đôi mắt to nhưng thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Vũ Hoành. Trong ánh mắt toát ra ý tứ, trong lòng ta chỉ có ngươi. Khắc khắc khắc. Sở Bắc tầng tầng ho khan vài tiếng, chỉ đang nhắc nhở Vương Tiểu Hổ nơi này còn có những người khác. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Hoàng Vũ Hoành chừng một chút Vương Tiểu Hổ, ra hiệu thu hồi ánh mắt nóng bỏng. Ta đã sớm nhận thức lão ca rồi. Ngươi còn nhớ ta đối với ngươi đã nói, ta phát hiện một cái chơi vui cửa hàng sao? Vương Tiểu Hổ vội ho một tiếng, cũng chú ý tới Hoàng Thiên Cương, Cao Minh tồn tại, vẻ mặt thu lại. Ngươi nói cái kia cửa hàng chính là này vạn giới hiệu cầm đồ. Đó là, ta nhưng là lão ca khách quen. Vương Tiểu Hổ ngẩng đầu lên lô, mang theo một điểm đắc ý, đúng không, lão ca? Sở Bác phối hợp gật gật đầu, đối phương không chỉ có là hắn khách quen, vẫn là hắn cái thứ nhất khách hàng. Ồ. Hoàng Vũ Hoành âm thanh không lạnh không nhạt, tiện đà lôi kéo trụ Hoàng Thiên Cương góc áo, ra ra, chúng ta lặn lên về rồi. Vũ Hoành, ngươi này liền trở về sao? Không lưu lại nữa một hồi sao? Vương Tiểu Hổ mũi nhún, hai tay tạo thành chữ thập, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Không được, ta tu vi vừa đột phá, hồi phủ sau còn tốt hơn thật củng cố một phen. Hoàng Vũ Hoành lắc lắc đầu, trực tiếp từ chối. Hoàng gia gia. Vương Tiểu Hổ đưa mắt chuyển đến Hoàng Thiên Cương trên người. Tiểu Hổ a, chuyện của các ngươi ta thương mà không giúp được gì a. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi, gia gia yêu quý ngươi. Hoàng Thiên Cương giơ lên tay phải khoát lên Vương Tiểu Hổ vai trên, thở dài một tiếng, lời nói ý vị sâu xa. Lão đệ a, đừng tiếp tục vô cùng đáng thương co quắp trên người ta. Người Vũ Hoành, nàng đã đi xa rồi. Sở Bác đẩy ra Vương Tiểu Hổ, vào lúc này vạn giới hiệu cầm đồ đã chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Lão ca, ngươi nói ta thiên tư sao liền như thế kém đây? Nếu như 8 tuổi thời điểm có thể bị Tây Nguyên Võ Quán coi trọng, trở thành một tên tu võ giả, Vũ Hoành cũng sẽ không tổng như thế ẩn nút ta. Vương Tiểu Hổ một cái nước mũi một cái lệ đi rồi hai bước, đặt mông ngồi ở may mắn lấy ra kỳ trước. Lão đệ a, đừng thương tâm rồi. Đến, ngày hôm nay mọi người vận may cũng không tệ, tứ dạng bảo bối liền còn lại này công phòng đạn. Sở Bác vỗ nhẹ nhẹ Vương Tiểu Hổ, ra hiệu hắn có thể đầu tệ chương 52, bách sắc mỹ nhân, cầu phiếu đề cử, lấy ra bắt đầu, ở Sở Bác nhắc nhỏ dưới, Vương Tiểu Hổ cầm trong tay linh tệ vùi đầu vào lên tiếng. Đúng như dự đoán, hồng mang lướt qua may mắn cách, rơi vào công phòng đạn trên. Chúc mừng người chơi hỉ thu hoạch công phòng đạn, lão ca, ngày hôm nay thoải mái như vậy liền rút chúng công phòng đạn vốn nên là cái hài lòng sự, có thể vì làm mà ta chính là hài lòng không đứng lên đây. Vương Tiểu Hổ từ lỗ thủng bên trong lấy ra công phòng đạn, hắn còn chìm đắm trước bi thương bên trong. Chính mình cô nương yêu dấu đối với hắn là lạnh lùng như vậy, cái này gọi là hắn làm sao hài lòng lên. Bi thương a, nghịch thiên bi thương. Vạn giới hiệu cầm đồ, không gì không làm được. Lão ca, van cầu ngươi đem ta biến thành một cái tu võ giả đi. Vương Tiểu Hổ đặt mông ngồi ở mà đến trên đất, một tay nắm công phòng đạn, một tay ôm Sở Bắc bắt đuổi. Xem kiên định biểu hiện, Sở Bắc nếu như không đem hắn biến thành tu võ giả, hắn liền không đứng lên. Nhìn thấy cái này sao? Cho ngươi 10 giây, cầm công phòng đạn rời đi ta hiệu cầm đồ. Sở Bắc lùi lại một bước, đem hắn xa hoa đại nắm đấm ở Vương Tiểu Hổ trước mắt gơ gơ. Lão ca, ngươi thật sự không giải phong tình. Vương Tiểu Hổ ưu đoán chừng một chút Sở Bắc, tùng tùng mũi sau, vung ra Sở Bắc bắt đuổi. Nhìn Vương Tiểu Hổ rời đi bóng lưng, Sở Bắc phó chư nợ nụ cười, tiện đà khoanh chân ngồi ở trên ghế bắt đầu điều tức lên. Hôm nay, tự chắc bất phàm đầu một viên linh tệ sau, Mạc Khinh Vũ, Cao Tử Ý Điệp, Vương Tiểu Hổ lại một lần đầu một viên linh tệ. Sở Bắc có thể nhận ra được trong cơ thể linh lực tăng cường, khoảng cách hắn trở thành thất tinh linh đồ, may mắn lấy ra kỳ bên trong còn kém 2 viên linh tệ. Rất điều tức một phen sau, Sở Bắc khẽ miệng ngậm lấy ý cười, hướng về tiểu quán cơm nhỏ đi đến. Sở đại ca, ngươi đến rồi. Nơi này là 17 viên linh tệ, cho ngươi. Sở Bắc vừa đi vào tiểu quán cơm nhỏ, Mạc Khinh Vũ liền từ bếp sau bên trong đi ra, đồng thời đem một cái tinh xảo tụ túi đưa tới Sở Bắc trước người. "Nói cẩn thận, chúng ta một người một nửa." Sở Bắc từ tụ trong túi lấy ra 8 viên linh tệ sau, đem tụ túi lại nhét đến Mạc Khinh Vũ trong tay. Mạc Khinh Vũ liên tục xô đẩy, "Sở đại ca, những này nguyên liệu nấu ăn đều là ngươi. Ta tại sao có thể nắm nhiều như vậy?" "Này không được, ta một viên cũng không thể muốn." Sở Bắc bước chân sau này một na, nhún vai một cái, "Ta chỉ lấy nhiều như vậy, ngươi nếu như không nếu mà muốn, có thể đem nó ném." Mạc Khinh Vũ trực tiếp trắng Sở Bắc một chút, không vui nói, "Này một nửa tiền ta trước tiên nhận lấy, ta đây là thế ngươi tổn. Ngươi có yêu cầu, bất cứ lúc nào tới lấy." Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ thu hồi tụ túi, Sở Bắc đuôi lông mày trên trọn, phát họa ra một vẻ ý cười. "Ngươi cười cái gì? Đi thôi, quan điểm." "Quan điểm?" "Không sai, dẫn ngươi đi một chỗ." "Đi đâu?" Không chờ Mạc Khinh Vũ kế tục truy hỏi, Sở Bắc đã kéo Mạc Khinh Vũ khuỷu tay, đem tha duệ ra nhà hàng. Leng keng. Mạc Khinh Vũ còn một mặt dại ra hoàn toàn không tỉnh táo lại, Sở Bắc đã đem nhà hàng môn cho khóa lên. "Sở đại ca, ngươi ngươi." Sở Bắc không để ý đến Mạc Khinh Vũ, thả ra giọng hướng về đối diện Châu Thị May Phô Hồ, "Ngưu đại đường, ta cùng Khinh Vũ đi ra ngoài một chuyến, ngài giúp chúng ta nhìn một chút điểm." "Đi thôi, chơi vui vẻ." Ngưu đại đường mang theo cân nhắc lời nói mới vừa nhẹ nhàng lại đây, Sở Bắc nhếch miệng nở nụ cười, không để ý Mạc Khinh Vũ dây dưa, mạnh mẽ mang theo nàng hướng về Trường Hương Nhai bước đi. Một phút sau, người đến người đi Trường Hương Nhai trên, Mạc Khinh Vũ kéo kéo Sở Bắc góc áo, quệt mồm nói, "Sở đại ca, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào à?" Sở Bắc chỉ 10 mét ở ngoài một xa hoa cửa hàng ở ngoài người người nhộn nháo, tinh tế vừa nhìn nhiều là mỹ lệ thiếu nữ, bách sắc mỹ nhân. "Làm gì đi cái loại địa phương đó a?" Mạc Khinh Vũ khinh rên một tiếng, dừng bước lại liền muốn đi trở về. "Đến đều đến rồi, Sở đại ca không cũng là muốn đưa ngươi một bộ y phục sao?" Sở Bắc cười nhạt, ở Mạc Khinh Vũ không có phòng bị tình huống dưới, bước chân một cái tăng tốc, trực tiếp đem tha duệ đến bách sắc mỹ nhân cửa. "Vị tiểu thư xinh đẹp này là muốn chọn quần áo sao? Mau mau mời vào trong." Ngay khi Mạc Khinh Vũ đẩy được không chịu đi vào thời điểm, trong điểm đi ra một tên đồng nghiệp, rất là khách khí. "Khinh Vũ, đi thôi. Ngươi còn như vậy, Sở đại ca có thể không vui rồi." Sở Bắc sắc mặt giả vờ âm trầm, "Hơn một tháng, ăn ngươi uống ngươi, đến ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như có chút tiền, đương nhiên phải mang ngươi đi dạo những ngày điểm." Bách sắc mỹ nhân làm Tây Nguyên trấn to lớn nhất tiệm bán quần áo, bên trong quần áo giá cả tuy rằng đắt giá, nhưng kiểu dáng thực tại nhiều, trò gian cũng cực kỳ đẹp đẽ. Có thể nói, này bách sắc mỹ nhân chính là Tây Nguyên trấn có tiền nữ tình yêu nhất của cửa hàng. Quả nhiên, ở Sở Bắc mặt âm trầm thời điểm, Mạc Khinh Vũ chu mỏ một cái, đi vào trong điểm. "Hai vị, trong điểm quần áo cứ việc xem tùy ý chọn, hữu tâm động bắt được quầy hàng tính tiền liền có thể." Trong điểm một tên đồng nghiệp ở căn dặn Sở Bắc hai người sau, liền lại hướng đi ngoài quán đi nên đón những khách nhân khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, này bách sắc mỹ nhân, bố cục hợp quy tắc, khắp mọi mặt trang trí đều rất là đúng chỗ. Mấy chục cái giá lần lượt gạt ra ở không khoát lầu 1, mỗi cái trên giá đều chỉnh tề trí bày ra 3-5 thủy tinh trong suốt quý. Mỗi một cái thủy tinh trong quầy đều bày ra một cái đẹp đẽ mỹ lệ trang phục phía trước đứng thẳng một cái to bằng lòng bàn tay một bài, trên bảng hiệu điêu khắc quần áo nhỏ bé to nhỏ, chất liệu còn có giá cả. Giờ khắc này, mỗi một cái vẻ bề ngoài đều có mấy chục danh nữ tính vừa nói vừa cười chọn chính mình âu yếm quần áo. Thật nhiều kiểu dáng a. Vừa tiến vào trong điểm, Mạc Khinh Vũ nghiệp dư tâm thái liền triệt để biểu lộ ra, biểu hiện sục sôi đi khắp với hàng giá. Yêu thích thứ nào liền trực tiếp bắt. Sở Bác cùng sau lưng Mạc Khinh Vũ, nhìn nhảy nhảy nhót nhót như hầu tử giống như bóng người, hiểu ý nở nụ cười. Làm sao? Một phút đi qua, Mạc Khinh Vũ như trước là một cái đều không có chọn. Mỗi một lần đều là mặc thử một phen sau, lại thả trở lại. Sở Bác mơ hồ nhận ra được đối phương từ bỏ nguyên nhân, đơn giản chính là giá cả quá mức đắt giá. Trong tiệm này tiện nghi nhất một bộ y phục đều muốn một đồng tiền vàng. Lại để ngươi tiếp tục như vậy, đến buổi tối ngươi cũng mua không được quần áo. Sở Bác tức giận đâm đâm Mạc Khinh Vũ mi tâm, tiện đà hướng về một tên hồng y thanh niên vẫy vẫy tay, trong cửa hàng quý nhất tinh xảo nhất quần áo ở đâu? Tên này đồng nghiệp nghe Sở Bác giàu nước đố đổ vách khẩu khí, không khỏi trên dưới đánh giá một phen quần áo, khóe miệng trong nháy mắt vung lên một vệt vẻ khinh bỉ. Trong miệng ngươi quần áo ở lầu 2, thế nhưng nếu muốn lên lầu. Sở Bác nghe lời đoán ý năng lực không thể bảo là không mạnh, lời của đối phương còn chưa nói hết, liền từ trong lồng ngực móc ra 8 viên linh tệ. "Hai vị khách quan, mau mau trên lầu xin mời." Hồng y thanh niên ở nhìn thấy Sở Bắc móc ra 8 viên linh tệ sau, biểu hiện đột nhiên biến, trước sau thái độ hoàn toàn xoay chuyển, trên mặt mang theo định nọt. "Có tiền thật tốt." Sở Bắc thở dài một tiếng, lôi kéo Mạc Khinh Vũ theo sát Hồng y thanh niên hướng về lầu 2 đi đến chương 53, "Hai vị đến từ phương nào? Bọn họ có tư cách trên lầu 2." Đi về lầu 2 xoắn ốc cầu thang bên, một tên thủ vệ ngở bực nhìn Sở Bắc phía trước Hồng y thanh niên. "Có thể." Nhìn thấy Hồng y thanh niên gật đầu, thủ vệ hơi di chuyển bước chân, đàng ra thông hành vị trí. Đi tới lầu 2, Sở Bắc nhìn quét một phen, bố cục của nơi này rõ ràng muốn so với lầu 1 lên một cấp bậc. Lầu 1 mỗi cái hàng giá trên đều thả có 3, 5 cái thủy tinh quý, lầu 2 này hàng giá tuy rằng nhỏ một chút, nhưng càng tinh xảo hơn xa hoa, mà lại một cái hàng giá cũng chỉ có một cái thủy tinh quý. Đương nhiên, mỗi cái thủy tinh trong quầy quần áo cũng càng mỹ lệ, chất liệu càng tốt hơn, còn giá cả so với lầu 2 tự nhiên cũng phiên gấp mấy lần. "Sở đại ca, ta hay là đi lầu 1 chọn đi." Mạc Khinh Vũ quét một vòng mấy bộ quần áo trước một bài, khi thấy rõ giá cả sau, cắn răng, tha lôi Sở Bắc hướng về lầu 1 đi đến. Hồng y thanh niên khi nghe đến Mạc Khinh Vũ lời nói, sắc mặt rõ ràng trở nên không quen lên. Cũng may, Sở Bắc lời nói lại để cho hắn mừng tít mắt. "Lo lắng làm gì? mang ta đi nhìn trong cửa hàng tinh xảo nhất quần áo. Thật biết, ngài mời tới bên này. Hồng y thanh niên miệng hơi cười, dẫn Sở Bắc cùng Mạc Khinh Vũ hướng về hàng giá ở giữa nhất vừa đi đi. Khách quan, ngài muốn quần áo đều ở chỗ này rồi. Không sai, quả nhiên ra sao hàng giá trị ra sao giá. Ở Sở Bắc trước người, có một loạt cùng tồn tại thủy tinh quỹ. Toàn thể có màu vàng kim nhạt thêu thanh nhã hoa lan mây khói sam, thêu có màu vàng cổ văn song điệp vân hình thiên thủy quần, màu hồng nhạt tấn có xuề cánh muốn bay hồ điệp áo đầm. Mỗi cái thủy tinh trong quầy đều bày ra một cái thượng đẳng chất liệu quần áo, không giống nhau. Tựa hồ vì biểu diễn những này quần áo xa hoa, mỗi cái thủy tinh quỹ trước đều đứng thẳng một tên tú lệ thiếu nữ. Duy thấy các nàng thân mang trang phục tương đồng, đều ấn có nhợt nhạt bách sắc mỹ nhân tiêu chí, hiển nhiên đều là nơi này công nhân viên. Đẹp mắt không? Sở Bác quay đầu nhìn Mạc Khinh Vũ, khoe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Giờ khắc này, Mạc Khinh Vũ miệng khẩu khẽ nhếch, trong mắt đứa ra ngồi sao nhỏ, sự chú ý hoàn toàn bị trước mắt quần áo hấp dẫn, căn bản không có nghe rõ Bác nói cái gì. Trước tiên thử xem cái này thiên thủy quần đi. Sở Bác nhìn về phía quầy hàng cái khác thiếu nữ, ra hiệu nàng đem thủy tinh trong quầy váy lấy ra. Tiểu Hồng, này thiên thủy quần ta muốn, cho ta gói lên đến. Ngay khi thiếu nữ mới từ thủy tinh trong quầy lấy ra thiên thủy quần, một đạo lạnh lạnh khẽ kêu thanh truyền đến, mang theo từng tia kiêu ngạo. Chợt, một đạo tiến lệ bóng người từ một cái sau quầy đi ra, xuất hiện ở Sở Bắc cùng Mạc Khinh Vũ trong tầm mắt. Đây là một tên ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, ở tuổi tác trên muốn so với Mạc Khinh Vũ nhỏ hơn 3-4 tuổi, nhưng trang phục nhưng cực kỳ xinh đẹp. Theo Sở Bắc, thiếu nữ ăn mặc phong cách căn bản không nên xuất hiện ở nàng nên có ở độ tuổi này, có vẻ rất là khác loại. Duy thấy trên người mặc một bộ bó sát người cẩm bào, hết sức phát họa ra cái kia yêu kiều thức tha thân thể đường cong, khiến cho xem ra tiểu diễm cực kỳ. Nói riêng về thiếu nữ cùng Mạc Khinh Vũ ăn mặc, hắn vẫn là càng nghiêng về người sau thanh nhã thơm mát, mặc dù không có hết sức đi trang phục, trong lúc vô tình toát ra biết tính vẻ đẹp cũng sẽ làm cho người ta một đám quyến rũ cảm giác. Còn lo lắng làm gì? Không nghe Hân Nhi tiểu thư sao? Này váy nàng muốn. Lý Hân phía sau đi ra ba tên thiếu niên, đem quay chung quanh ở chính giữa, như là chúng tinh cùng nguyệt. Tiểu thư, này thiên thủy quần đã bị vị này khách quan, là hắn trước tiên coi trọng, đúng không? Thủy tinh quý trước thiếu nữ còn chưa có nói xong, Lý Hân liền phất tay đem đánh gãy, do đó quan sát Sở Bắc quần áo, trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ. Ân, dựa theo quy củ của bổn điếm này thiên thủy quần, có mấy người là ngự trị ở các ngươi quy củ bên trên. Lý Hân trừng mắt thiếu nữ, đảo mắt liền đưa mắt rơi vào Hồng Y thanh niên trên người, lạnh lùng nói, ta nói rất đúng sao? Hồng Y thanh niên gật đầu liên tục, Lý tiểu thư nói đúng lắm, nói đúng lắm. Nghe đến chưa? Còn không đem thiên thủy quần cho ta gói lên đến. Lý Hân cười gằn, mang theo đắc ý nhìn thủy tinh quý trước thiếu nữ. Thiếu nữ đáp một tiếng, đồng thời hổ thẹn liếc nhìn Sở Bắc, tiếp theo liền bắt đầu cầm trong tay ngàn thủy quần đóng gói. Nha đầu, ngươi thật giống như hoàn toàn quên sự tồn tại của ta. Sở Bắc ngưng mắt nhìn Lý Hân, khoe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Thật không biết các ngươi là làm sao đi vào lầu hai này, một cái thôn cô một cái thôn phu, quê mùa của mình. Lý Hân quét mắt Sở Bắc hai người, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Mạc Khinh Vũ trên người, y phục này nếu như xuyên ở trên người nàng, quả thực chính là phung phí của trời. Ta xem a, nàng hiện tại này thôn cô trang phục liền rất thích hợp nàng. Lý Hân lời nói vừa ra, sau người ba tên thiếu niên liền không hề bận tâm cười to lên. Khinh Vũ à, ngươi nói Sở đại ca nếu như đối với nữ nhân độc thủ, ngươi có hay không vì thế mà lòng sinh căm ghét ta? Sở Bác hai tay chắp sau lưng, liếc mắt Lý Hân, chờ đợi Mạc Khinh Vũ trả lời. Làm sao? Mạc Khinh Vũ duy trì trầm mặc, Sở Bác cũng chỉ đánh áp chế lại trong lòng thô bạo. Ngươi muốn động thủ với ta? Ngươi cũng biết đây là địa phương nào sao? Là địa bàn của ai sao? Lý Hân nhếch miệng lên, nàng kỳ thực rất không thích cái này thiên thủy quần, nàng chính là muốn tìm Mạc Khinh Vũ cùng Sở Bác cha. Ở nàng trong tiềm thức, bách sát mỹ nhân lầu hai liền không phải bọn họ bực này bình dân nên đến địa phương. Đối phương tồn tại, thật giống như là ở hạ thấp thân phận của nàng. Đi đem các ngươi ông chủ gọi tới, ta xem các ngươi một chút ông chủ có phải là sẽ vì nha đầu này phá hoại quý củ. Sở Bác sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm, nhìn Hồng Ý thanh niên lạnh lùng nói. Tốt lắm, ngài xin chờ một chút. Hồng Ý thanh niên thở phào một hơi, hướng về lầu một đi đến. Thực sự là lãng phí bổn tiểu thư thời gian. Lý Hân xẹp xẹp miệng, có vẻ rất không cao hứng. Đạp đạp đạp. Một loạt tiếng bước chân vang lên, một tên ước chừng 40 tuổi nam tử mập mạp từ thang lầu khẩu ló đầu ra đến. Ai u, Lý tiểu thư, ngài hôm nay làm sao rảnh rỗi đại giá quang lâm a? Nghe được nam tử mập mạp định nọt lời nói, Sở Bác lắc lắc đầu, trong lòng đã đoán được rồi kết quả. Hà Mạnh, ngươi này điếm hiện tại là người nào đều có thể đến lầu 2 a? Ngươi có biết hay không hai người bọn họ rất ảnh hưởng bản tâm tình của tiểu thư a? Lý Hân bất mãn quét mắt nam tử mập mạp, mang theo chất vấn tâm ý nam tử mập mạp bước chân tăng nhanh, đi tới Lý Hân bên cạnh, trên dưới đánh giá một chút Sở Bác cùng Mạc Khinh Vũ, tiện đà quay đầu nhìn về phía Hồng Ý thanh niên trầm giọng nói, chuyện gì thế này? Trưởng quỹ, người này lấy ra 8 viên linh tệ. Hồng Ý thanh niên đem miệng khẩu tiến đến nam tử mập mạp bên hai, nhỏ giọng thầm thì nói, không biết hai vị đến từ phương nào. Nghe được Hồng Y thanh niên lời nói, nam tử mập mạp hơi thay đổi sắc mặt, lên tiếng thăm dò. Thời đại này cũng có một chút quan to quý nhân tử nữ yêu thích cải trang phục thành bình dân, hắn cũng không muốn chính mình đụng tới này gốc dạ sự. Chương 54, Mạc Khinh Vũ lòng bàn tay tặng phiếu để cử cảm tạ. Đến từ phương nào? Đều là bán trực tiếp mở cửa tiệm, tránh ít tiền, đã nghĩ đến chọn hai cái thượng đẳng quần áo. Sở Bác nhún vai một cái, khoe miệng mang theo một tia cân nhắc đủ cười. Chính là trên trấn. Nam tử mập mạp như trước có chút không yên lòng, kế tục thử dò xét nói. Ừm. Sở Bác gật đầu, đáp một tiếng. Nghe vậy, nam tử mập mạp thở phào một hơi, tựa hồ yên tâm bên trong đá tảng. Tây Nguyên trấn công tử ca hắn đều biết, tuyệt không người trước mắt, lập tức thái độ có 360 tốc độ đại xoay ngược lại. Này Thiên Thủy Quân đã bị Lý tiểu thư vừa ý, ngươi nếu làm muốn, hai ngày nữa trở lại đi. Vào lúc ấy, nên có mới hàng. Sở Bác cười gằn, trong cửa hàng quy củ không phải tới trước tới sau sao? Này váy là ta trước tiên coi trọng, làm sao? Sợ ta không trả tiền nổi. Nam tử mập mạp lắc lắc đầu, cười nói, trong cửa hàng quy củ tùy theo từng người, Lý phủ chính là ta điếm hợp tác phương, quy củ đương nhiên có thể phá. Ngươi là Lý Cuồng Long con gái. Nghe xong mập mạp lời của nam tử, Sở Bác khẽ miệng đống dương lên. Không sai, này vị trí có thể nói là địa bàn của ta. Sau đó trong tiệm này quần áo, các ngươi đều sẽ không mua được. Lý Hân tiến lên một bước, một mặt đắc ý nhìn Sở Bác, như ngươi loại này trang điểm quê mùa cục mịch sơn dã người, căn bản không tư cách. Đùng. Một đạo lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên. Giữa trường rơi vào vắng lặng, Lý Hân một mặt dại ra, hoàn toàn một bộ mộng bức dáng dấp. Ở địa bàn của nàng, lại có thể có người dám phiến nàng mặt hai. Sở Bác đồng dạng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lý Hân trên mặt dấu tay. Hắn còn không có động thủ đây, một tát này không phải hắn đánh. Sở đại ca, bọn họ phải phản kích, đón lấy giao cho ngươi. Mạc Kinh Vũ thanh âm nhàn nhạt đánh vỡ giữa trường yên tĩnh, không nhanh không chậm đi tới Sở Bác phía sau. Ngươi dám đánh ta? Vào lúc này, Lý Hân cũng phản ứng lại, dường như nổi giận sư tử cái giống như, hướng về Mạc Kinh Vũ nhào tới. Đùng. Lại là một đạo lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên, lần này tự nhiên là Sở Bác ra tay. Không ra chốc lát, Lý Hân một bên khác gò má cũng có thêm một đạo đỏ chót dấu tay, hai cái lòng bàn tay cắt chấp một bên. Ta các ngươi phải tự a. Lý Hân gào thét một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, hướng về phía sau ba tên thiếu niên cùng với Hà Cường nổ hô, các ngươi còn lo lắng làm gì? Còn không bắt lại cho ta hắn. Ba tên thiếu niên cùng với Hà Cường phục hồi tinh thần lại, dồn dập nắm lên nắm đấm, vung đánh về phía Sở Bác. Ầm ầm ầm. Sở Bác cười nhạt một tiếng, quyền đánh nam tử mập mạp, chân đạp ba tên thiếu niên, có vẻ rất là thong dong, trong chớp mắt, bốn người tựa như đạn pháo nặng như trùng bay ngược ra ngoài, oanh tạc ở thủy tinh cửa hàng. Nhìn ầm ầm ngã xuống đất vỡ vụn thủy tinh quỹ, Sở Bác thỏa mãn gật gật đầu. Bởi tiếng vang lên lớn, nguyên bản ở lầu hai cái khác góc chọn quần áo những khách cũng đều bị hấp dẫn lại đây. Các ngươi mau nhìn người kia, ta nhìn thật nhìn quen mắt ta. Một cô thiếu nữ chỉ vào đã đi tới xoắn ốc thê khẩu Sở Bác, cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Là hắn, diễn đàn người Tâm Phúc. Không sai, chính là Hiệu Cầm Đồ Ca. So với trong video còn muốn xoái. Ồ, này không phải Lý Hân cùng Hà Cường sao? Các nàng sẽ không là trêu chọc đến Hiệu Cầm Đồ Ca đi. Thật đáng tiếc ca, lại không thấy Hiệu Cầm Đồ Ca anh dũng hình ảnh. Ở một đám thiếu nữ quay về co quắp ngã trên mặt đất kêu rên không ngớt, Hà Cường chờ người chỉ trỏ trỏ thời điểm, Lý Hân ở trong lòng đã vững vàng nhớ ký Hiệu Cầm Đồ Ca. Khinh Vũ, lần này là Sở đại ca không ánh mắt, lại mang ngươi đến rồi như thế cái điểm. Ra bách sắc mỹ nhân, Sở Bác ở vài tên đồng nghiệp chú ý dưới, một cước đem dựng thẳng bảng hiệu đạp bay ra ngoài. Chúng ta hay là đi mua điểm vải vóc, mang về để Ngưu đại nương làm đi. Mạc Khinh Vũ đi ở phía trước, mang theo Sở Bác hướng về Vương thị bố trang đi đến. Khinh Vũ a, ngươi vừa một cái tát kia thật bá đạo a. Sở Bác nhếch miệng nở nụ cười, lúc đó hắn sắc thực bị khiếp sợ đến. Hắn không ngờ tới Mạc Khinh Vũ lại còn có phương diện như thế. Ta nghe không vô, ai bảo nàng nói ngươi là sơn dã người? Ngươi Sở đại ca vốn là sơn dã thôn phu à, Hiệu Cầm Đồ 500 mét ở ngoài không phải là liên miên sơn mạch sao? Này không giống nhau, hoàn toàn khác nhau. Một phút sau, Sở Bác ôm mới tinh vải vóc từ Vương thị bố trang đi ra. Nhanh lên một chút trở về đi thôi, không chắc đã có khách đi ăn cơm rồi. Mạc Khinh Vũ mút một cái Sở Bác một chút, tựa hồ còn ở oán trách đối phương mạnh mẽ đưa nàng kéo đến màu trắng mỹ nhân sự. Trở lại An Nghi Hạ, Sở Bác đem vải vóc cho Như đại nương sau, liền trở lại vạn giới Hiệu Cầm Đồ, nhìn có thể hay không để cao ra mới vật phẩm. Sở Bác trà sát bàn tay, thưởng thức trong tay 8 viên linh tệ, hướng về may mắn lấy ra kỳ đi đến, nóng lòng muốn thử. Vạn giới Hiệu Cầm Đồ may mắn lấy ra kỳ tổng cộng có 2 cái mở miệng, một cái mở miệng ở vào lấy ra kỳ ngay phía trước, một chút liền có thể nhìn thấy, là cho khách hàng đầu tệ. Một cái khác đầu tệ mở miệng thì lại cực không nổi bật, nó ở vào may mắn lấy ra kỳ mặt trái, chính là để cho Sở Bác đầu tệ. Khách hàng đầu tệ, đó là lấy ra, Sở Bác tu vi tăng cường đồng thời, lỗ thủng bên trong cũng có thể phun ra khách hàng thứ cần thiết. Sở Bác đầu tệ, tuy không có nói ra bất luận là đồ vật gì, nhưng có thể sẽ để cao ra mới vật phẩm. Ký chủ lần đầu đầu tệ thành công, khen thưởng vật phẩm tinh la quần. Sở Bác mới vừa đầu một viên linh tệ tiến vào lỗ thủng bên trong, trong đầu liền vang lên máy móc giống như hệ thống âm. Sau một khắc, một đạo trầm thấp tiếng nổ vang rền truyền vào Sở Bác truyền vào tai. Thêm ra một đài. Sở Bác con ngươi co rụt lại, ở vốn có lấy ra kỳ bên lại nhiều một đài lấy ra kỳ. Nhìn chăm chú nhìn lại, này đài lấy ra kỳ chỉ có 3 cái ô vuông, 2 cái có khắc may mắn 2 chữ may mắn cách, còn có một cái quần áo đồ án tiêu chí. Tinh la quần, băng kia chế thành, phổ thông nước lựa bất xâm. Trong óc có thêm một cái tin tức sau, Sở Bác giả sử dùng lấy ra nói rõ nhìn lại, hai viên linh tệ lấy ra một lần. Đương nhiên, Sở Bác tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong tròng mắt một đạo tinh quang, tiện đà nhấc con mắt hướng về cách đó không xa hàng giá nhìn lại. Đúng như dự đoán, ở hàng giá phía sau, có thêm một cái thật dài giá áo, mặt trên chính rủ xuống một cái mộng ảo giống như váy. Sở Bác ngơ ngác nhìn xa hoa tinh la quần, mặt lộ vẻ mừng rỡ, thực sự là khuyết cái gì đến cái gì. Bảy vị trí đầu tiên, hắn từ Hiệu Cầm Đồ bên trong phân biệt cầm một chất thủy tâm thái cùng với phục cốt cao, làm tài sản tư hữu. Nay một tuần lễ mới, hắn cái thứ nhất tài sản tư hữu đã có lựa chọn, chính là này tinh la quần. Sở Bác ba bước cũng hai bước đi tới giá áo bên, dò ra tay sở sở tinh la quần, một tia lạnh lẽo xúc cảm thẳng vào lòng bàn tay. Toàn thể hiện ra màu xanh da trời, siêu phàm cảm xúc, mỏng như cánh ve, nó tuy không có hoa gì tiếu hoa văn trò gian, nhưng khắp nơi tiết lộ tinh xảo cao quý, có thể nói thanh tân tự nhiên mà thành. Mấu chốt nhất chính là, này tinh la quần mặt ngoài phóng thích hào quang nhàn nhạt, như có như không, rất là yêu dị. Sở Bác tạ ba miệng, hắn nếu không là nam nhi thân, nhất định không chút do dự trước tiên mặc lên người thử một lần. Chương 55, tinh la quần áp chế lại kích động tâm tình, Sở Bác một lần nữa đi trở về bộ thứ nhất lấy ra kỳ bên, lần lượt cầm trong tay 7 viên linh tệ vùi đầu vào lên tiếng. Cảm thụ trong bụng bay lên từng luồng dòng nước ấm, Sở Bác không chậm trễ chút nào ngồi khoanh chân, điều tức đồng thời thích ứng trong cơ thể tăng gọn linh lực. 8 viên linh tệ toàn bộ vùi đầu vào mở miệng bên trong, Sở Bác tu vi trực tiếp bính đến linh độ thất tinh hậu kỳ. Khoảng cách 8 sao linh độ, cũng chỉ kém 2 viên linh tệ mà thôi. Điều tức qua đi, Sở Bác lấy ra thông đạn, thần niệm hơi động, mở ra cùng Mạc Khinh Vũ tán gẫu giới. Vạn giới hiệu cầm đồ, Khinh Vũ, mau tới hiệu cầm đồ. Việc gấp, vạn phần khẩn cấp. Tin tức gửi tới sau, Sở Bác khẽ miệng ngậm lấy ý cười, đem giá áo hướng về góc hơi di chuyển, không đến nỗi một chút liền có thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, Lý Hân cũng thở phì phò trở lại Lý phủ. Tiểu thư được. Lui tới nha hoàn ở nhìn thấy Lý Hân thì dồn dập cung kính khom lưng vấn an. Lý Hân không có để ý tới, thẳng đến Lý Nghiễm trụ sở. Nhị ca, ta bị người đánh. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Nhưng mà khi Lý Hân đẩy ra Lý Nghiễm cửa phòng, thấy người sau thảm trạng thì nhất thời choáng váng. Nhị ca, ngươi đây là làm sao? Chẳng lẽ cũng bị người đánh? Mấy ngày nay Lý Hân vẫn ở Bình Châu thành, chưa từng dùng thông đạn, đối với Lý Nghiễm bị đánh sự tự nhiên cũng không biết gì cả. Nhớ chưa? Nhất định phải đợi được ban đêm động thủ nữa, dầu nhiều mang điểm, cần phải thiêu chết hắn. Vâng, công tử. Trong phòng một gã hộ vệ sau khi rời đi, Lý Nghiễm xoay người nhìn về phía Lý Hân, lão em gái, ngươi trên mặt hai cái dấu tay chuyện ra sao? Nhị ca, ngươi không nghe ta lời nói mới rồi sao? Lý Hân vẫn hận dậm chân, tiện đà chỉ lúc trước rời đi hộ vệ, ngươi để hắn phóng hỏa đi tiêu hay vậy? Lý Nghiễm ánh mắt ngưng lại, khoe miệng hơi dương lên mang theo một tia tàn nhẫn, một cái ta thống hận người. Nhị ca, thuận tiện cũng giúp ta giết chết hai người, một người trong đó gọi hiệu cầm đồ ca. Lý Hân xoa xoa hiện ra thủng gò má, siết chặt nắm đấm. Ngươi trên mặt dấu tay cũng là hắn tạo thành. Nhị ca, ngươi trên mặt bị thương cũng là hắn chỉnh. Lý Nghiễm, Lý Hân hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đồng thời tiết lộ hung ác. Nhị ca, vừa người kia chính là muốn phóng hỏa đi thiêu này hiệu cầm đồ ca sao? Không sai, chờ tin tức tốt của ta đi. Lý Nghiễm mở ra quạt giấy khinh lắc lắc, cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ đắc ý đi ra ngoài phòng. Sở đại ca, chuyện gì như thế gấp a? Ta trong cửa hàng đến rồi hai khách mời, còn chờ ăn cơm đây. Mạc Khinh Vũ đội vã đi tới vạn giới hiệu cầm đồ, nhìn thấy Sở Bác thảnh thơi nằm ở trên ghế, không vui nói. Khinh Vũ a, Sở đại ca chuẩn bị cho ngươi một niềm vui bất ngờ, ngươi mau mau đoán xem. Sở Bác giả vờ thần bí, đứng dậy đem dưới mông cái ghế đẩy lên Mạc Khinh Vũ trước người ra hiệu nàng ngồi xuống. Chuẩn bị cho ta kinh hỉ. Mạc Khinh Vũ nhỉ non một tiếng, trong con ngươi mang theo nghi hoặc, một lát sau ánh mắt sáng lên mang theo kinh hỉ, ngươi là phải cho ta hứa hẹn, sau đó ta đến lấy ra không cần tiền. Sở Bác tức giận trắng mắt Mạc Khinh Vũ, ngươi nghĩ tới Mỹ. Vậy rốt cuộc là cái gì kinh hỉ a? Đừng đưa nước đục thả câu, ta trong cửa hàng còn có khách đây. Mạc Khinh Vũ quẹt miệng, trừng Sở Bác một chút. Sở Bác cười nhạt một tiếng, nhắm mắt lại, lên tiếng đếm ngược 10 rượu. 10, 9, 8. Có thể, mở mắt đi. Sở đại ca, chuyện này, đây là. Mạc Khinh Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch, chất chứa phong phú vẻ mặt, có kinh ngạc, có mừng rỡ, có kích động, nàng đầu lưỡi lại như là cứng lại rồi giống như vậy, đúng vẫn cứ không nói ra cái hoàn chỉnh đến. Ở trước mắt của nàng, có một cái ước chừng dài 1 mét giá áo, trên giá mang theo một cái sắt thái mộng ảo thiên quần màu lam. Đẹp quá bấy, thật yêu diễm. Mạc Khinh Vũ mắt mạo hết sạch, không tự chủ được dò ra tay sờ soạn lên. Siêu phàm cảm xúc, lạnh lẽo xúc cảm, tự nhiên mà thành theo công, kinh diễm nhất không gì bằng cái kia nhàn nhạt ánh sáng màu lam, mộng ảo đến cực điểm. Tinh La Quần, đưa cho ngươi kinh hỉ. Sở Bác chắp tay mà đứng, khoe miệng mỉm cười nhìn Mạc Khinh Vũ, là cô gái liền không cách nào từ chối mỹ mê hoặc. Đây là cho ta. Mạc Khinh Vũ hơi nhúc nhích tiết hầu, dù gì nói, không phải vậy đây. Sở Bác nhún vai một cái. Lần thứ hai được khẳng định trả lời, Mạc Khinh Vũ nở nụ cười, như ẩn như hiện lún đồng tiền hiện ra đến mức dị thường vui tươi. Giờ khắc này, Mạc Khinh Vũ trong lòng lại như là quán một bình mật, lông mày mỉm cười, liền ngay cả hai gò má trong lúc mơ hồ đều nổi lên một tia hồng quang. Hoàn hồn rồi. Đi trên lầu thay y phục, mặc cho Sở đại ca nhìn. Sở Bác dò ra bàn tay ở Mạc Khinh Vũ trước người quơ quơ, tiện đà chỉ cách đó không xa xoắn ốc thê. Nghe vậy, Mạc Khinh Vũ tâm hoa nộ phóng, không kìm lòng được đứng lên cho Sở Bác một cái to lớn ôm ấp. Sở đại ca, cảm tạ ngươi. Chỉ trong chốc lát, Mạc Khinh Vũ liền ý thức được lập tức động tác không thích hợp, vội vàng rút về hai tay lùi về sau một bước, né tránh Sở Bác mang cười ánh mắt, khinh ngật một tiếng. Đi đổi váy đi. Ừm. Mạc Khinh Vũ tầng tầng gật gật đầu, về sau ở Sở Bác chú ý dưới, nắm quá tinh la quần như một làn khói thoăn lên lầu hai. Đạp đạp đạp. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, vui vẻ tiếng bước chân tự xoắn ốc thê chuyển đến. Sở đại ca, ngươi xem coi thế nào? Mạc Khinh Vũ cất bước, dọc theo cầu thang chậm rãi hướng phía dưới, chu mỏ một cái, như thế mỹ váy mặc ở trên người ta, có phải là bị tao đạp? Nhìn nổi tinh la quần Mạc Khinh Vũ, Sở Bác sắc mặt mẩn ra, sửng sốt một hồi lâu lắc đầu liên tục, khí như ưu lan, bị hám phạm trần. Nghe Sở Bác đưa ra đánh giá, Mạc Khinh Vũ hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, oán trách liếc mắt Sở Bác, liền ngươi dẻo mồm. Đây là tối thành khẩn đánh giá. Sở Bác vây vây tay, hắn cũng không có nói ngoa. Nếu để cho Mạc Khinh Vũ lấy dáng vẻ hiện tại lại đi bách sắc mỹ nhân, đừng nói trong điếm đồng nghiệp, chính là Hà Cường cùng Lý Hân cũng không dám nói ồ nói tả, nhất định sẽ cho rằng Mạc Khinh Vũ là xuất từ một cái nào đó thế lực lớn. Đúng rồi, trong cửa hàng còn có khách đây. Mạc Khinh Vũ vỗ một cái trán, ngay khi chuẩn bị lên lầu cầm quần áo đổi lúc trở lại, một mạnh mẽ đại tay nắm lấy nàng. Này tinh la quần chính là ta hiện nay trấn điểm chi bảo, không phải là bất phàm, sẽ không nhiễm dầu mỡ cùng với cho bụi. Sở Bác trong giọng nói mang theo đắc ý cùng tự tin, đừng thay đổi, sẽ mặc nó đi. Do dự chốc lát, Mạc Khinh Vũ nhợt nhạt nở nụ cười, ra hiệu cầm đồ vui vẻ hướng về tiểu quán cơm nhỏ chạy đi. Tiếp đó, nên tiến hành bước kế tiếp rồi. Sở Bác dựa ở cạnh cửa, nhìn Mạc Khinh Vũ nga na nhẹ nhàng, xinh đẹp yêu kiều bóng lưng, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Hệ thống đưa cho thời gian là 4 ngày, trước mắt đã là ngày thứ 3, tu vi của hắn khoảng cách linh sĩ 3 sao còn có đoạn khoảng cách. Ngoại trừ Thanh Lân Ngư ở ngoài, hắn lại thêm một người dựa dẫm, cái kia chính là này Tinh La Quân. Chương 56, không thấm nước còn dập tắt lửa. Tiểu Vũ a, ngươi này váy, mau tới đây cho đại nương nhìn. Mạc Khinh Vũ mới vừa đi tới tiểu quán cơm nhỏ trước cửa, Nưu Hồng vừa vặn từ may phô đi ra. Đại nương, này váy đẹp mắt không? Mạc Khinh Vũ bước chân vui vẻ, đi chậm đến Nưu Hồng trước người trên mặt tràn trề vui sướng. Này váy thật đẹp. Quả thực chính là vì chúng ta tiểu Vũ Donny đóng giày. Nưu Hồng liên tục tán thưởng, khi vòng quanh Mạc Khinh Vũ quay một vòng thì trên trán lông mày dần dần nhăn lại. Đại nương, ngài làm sao? Này váy lẽ nào có vấn đề gì không? Chú ý tới Nưu Hồng vẻ mặt, Mạc Khinh Vũ cắn cắn hàm răng, trong con ngươi mang theo không rõ. Quái thai quái thai. Đại nương may trải ra mấy chục năm, các loại vải vóc đều có tiếp xúc, lại không nhìn ra này váy là loại nào chất liệu. Đây là tinh la quần, là do băng ti chế thành. Băng ti? Đại nương vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nưu Hồng thở dài một tiếng, trong con ngươi nghi hoặc chuyển thành nước ao. Này tinh la quần nhất định là xuất từ đại sư tay, liền thành một khối không gặp một tia đường lối. Đại nương, này tinh la quần là Sở đại ca trong cửa hàng. Ngươi nếu như muốn biết càng nhiều a, có thể đi tìm hắn. Mạc Khinh Vũ đẹp đẽ le lưới một cái, tiện đà hướng về Nưu Hồng khoát tay áo một cái, hướng về tiểu quán cơm nhỏ đi đến. Các ngươi mau nhìn, đẹp quá a. Một tiếng kêu sợ hãi, nguyên bản chờ đợi ăn cơm vài tên thiếu nữ dồn dập ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mấy người đều hình ảnh ngắt quãng ở vừa đi vào nhà hàng Mạc Khinh Vũ trên người. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi này váy từ đâu tới a? Chính là, mới đi ra ngoài một lúc, sẽ mặc trở về một cái mộng ảo như vậy váy. Giờ khắc này Khinh Vũ tỷ tỷ, thật có thể nói là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đây. Nghe vài tên thiếu nữ tán thưởng, Mạc Khinh Vũ tiểu mặt đỏ lên, các ngươi lại đợi lát nữa, ta này liền đi làm cho các ngươi món ăn. Sau nửa canh giờ, Khinh Vũ, quần áo ngươi quên dẫn theo, ta mang cho ngươi lại đây. Sở Bác đi tới tiểu quán cơm nhỏ, lúc trước vài tên thiếu nữ đã lần lượt rời đi. Sát Tử nói, các nàng là đi tới vạn giới hiệu cầm đồ không tiền lấy ra mới tiếp nối cô đơn rời đi. Sở đại ca, ta sẽ chính mình đi lấy, không cần ngươi đưa. Mạc Khinh Vũ từ bếp sau bên trong đi ra, nhìn thấy Sở Bác chính đem y phục của nàng ôm ở trong tay, trong con ngươi lóe qua một vệt é thẹn, âm thanh càng ngày càng nhẹ. Khinh Vũ, ta là có việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ tiếp nhận quần áo hướng đi lầu 2, Sở Bác kéo qua một cái ghế nết lên hai chân. Có việc một lúc lại nói. Dứt tiếng, Mạc Khinh Vũ liền biến mất ở Sở Bác trong tầm mắt. Một phút sau. Cái gì? Ngươi muốn ta làm cho ngươi người mẫu? Ta được không? Mạc Khinh Vũ miệng cầu mở lớn, một mặt kinh ngạc nhìn Sở Bác. Sở Bác gật đầu, bình tĩnh, ngươi không được ai hành. Khinh Vũ, ngươi liền giúp Sở đại ca đi. Mạc Khinh Vũ quét lượng vài lần trên người tinh la quần, trầm tư chốc lát cắn răng nói, có thể đúng là có thể, bất quá ở tuyên truyền ngươi này váy thời điểm, cũng phải tiện thể tuyên truyền ta nhà hàng. Nói xong, Mạc Khinh Vũ đẹp đẽ nở nụ cười, hai hàng lông mày loan thành một nhà, mang theo một tia cơ trí. Đây là đương nhiên. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Sở Bác nhếch miệng nở nụ cười, từ trong lồng ngực lấy ra thông đạt đặt ở trên bàn, thiện đà mừng rỡ về phía sau chủ đi đến. Sở đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Sau một hồi khá lâu, Mạc Khinh Vũ con ngươi trừng lớn, một mặt không rõ nhìn Sở Bác trong tay một chậu nước cùng hòa thạch. Công cụ phụ trợ, một lúc ngươi liền biết rồi. Sở Bác hướng về Mạc Khinh Vũ thử nhai răng, giả vờ thần bí. Lại tới đây bộ. Mạc Khinh Vũ tức giận huýt một cái Sở Bác. Bắt đầu đi. Ở Sở Bác chỉ đạo dưới, Mạc Khinh Vũ bắt đầu thử nghiệm bãi lên các loại tư thế. Mặc kệ loại nào tư thế, đều sẽ tinh la quần mỹ cùng mộng ảo bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Vốn là có nghiêng nước nghiêng thành phong thái Mạc Khinh Vũ, ở tinh la quần thả ra thiên ánh sáng màu lam tôn lên dưới, càng thêm mê người. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều bị Sở Bác dùng thông đạt quay chụp đi. Khinh Vũ, ngươi tới điểm, là thời điểm để này hai đạo cụ dùng tới. Mỗi cái góc độ quay chụp một phen sau, Sở Bác đem thông đạt đoan để lên bàn, hướng về Mạc Khinh Vũ vây vây tay, đồng thời cầm lấy chén nước từ chậu nước bên trong nhổ một chút thủy. Sở đại ca, này váy sẽ không thấm nước chứ? Trả lời. Ở Mạc Khinh Vũ ánh mắt khiếp sợ dưới, Sở Bác đem thủy nước trong chén chậm chậm ngã vào Mạc Khinh Vũ cuốn lên làn váy trên. 10 giây, 30 giây, 1 phút. Chuyện này, Mạc Khinh Vũ sắc mặt ngơ ngác. Giờ khắc này, cuốn lên làn váy lại như là một cái lọ chứa giống như, bên trong thủy một điểm cũng không thiếu. Đổ về đến đây đi. Sở Bác khẽ miệng phát họa ra một vệt ý cười, đem miệng chén đặt ở làn váy mở. Ừm. Mạc Khinh Vũ nhỉ non một tiếng, thử nghiệm đem làn váy chậm rãi thả xuống. Ào ào ào. Làn váy bên trong thủy một giọt không ít lại trở về trong ly. Đến đây đi, cái kế tiếp. Sở Bác vừa dứt lời, Mạc Khinh Vũ liên tiếp lui về phía sau, một mặt cảnh giác, "Sở đại ca, ngươi nắm hỏa thạch làm gì? Chẳng lẽ là muốn lên cho ta hỏa?" Sở Bác cười khan một tiếng, cơ cơ trong tay hỏa thạch, nói, "Khinh Vũ, này tinh la quần không chỉ có không thấm nước còn phòng cháy." A. Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ sắc mặt mẩn ra, nhưng chậm chạp không chịu về phía trước chuyển bước. Sở Bắc biểu hiện trở nên chăm chú, thanh âm êm dịu, Khinh Vũ, ngươi tin quá Sở đại ca sao? Đối đầu Sở Bắc chân thành ánh mắt, Mạc Khinh Vũ cắn răng, sau khi từ biệt đầu, trước bước ra hai bước, hơi nhắm lại hai con mắt một bộ không sợ sinh tử đại nghĩa lẫm nhiên dạng. Xèo, một thốc ngọn lửa tự hỏa trong đá bay ra, hướng về Tinh La quần mà đi. Nhưng mà, ngay khi này thốc ngọn lửa mới vừa chạm được Tinh La quần thả ra thiên ánh sáng màu lam thì, xẹt xẹt một tiếng, dập tắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một hồi khá lâu, Mạc Khinh Vũ còn không nhận thấy được trên người có cảm giác nóng rực, không khỏi mở hai mắt ra. Đây thực sự là, này đã vượt quá ta lý giải rồi. Mạc Khinh Vũ con người đột nhiên co rụt lại, trong mắt đầy giấy không thể tin tưởng vẻ. Ở Sở Bắc vung lên dưới, càng ngày càng nhiều ngọn lửa từ hỏa trong đá bay ra. Không thể nghi ngờ, chúng nó kết quả cuối cùng đều giống nhau, hết thảy bị Tinh La quần mặt ngoài làm quang căn giết. Thí nghiệm kết thúc. Sở Bắc đem hỏa thạch thả lại đến trên bàn, cũng cầm lấy thông đạt quan sát một lần quay chụp hạ xuống video, thỏa mãn gật gật đầu. Cho tới Mạc Khinh Vũ, còn chìm đắm ở Tinh La quần cho nàng mang đến chấn động bên trong. Không thấm nước còn phòng cháy. Không đúng, là dập tắt lửa. Sở đại ca, này Tinh La y đi trong cửa hàng cũng là mỗi ngày có sao? Cung thủy tâm thái, công phòng đạn chúng nó như thế sao? Dại ra một hồi lâu, Mạc Khinh Vũ trong con người một đạo tinh quang lóe qua, lên tiếng hỏi. Sở Bắc khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết Mạc Khinh Vũ ý nghĩ, không khỏi cười nói, này Tinh La quần chỉ có này một loại màu sắc, đợi được sau đó nếu là có cái khác màu sắc, cái thứ nhất Sở đại ca liền đưa ngươi. Bị đoán đúng tâm tư, Mạc Khinh Vũ trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, nói sang chuyện khác, Sở đại ca, ngươi nhanh đi mở tổ đi. Chương 57, Vương Nghiên Tịch lấy ra Tinh La quần, Ngộng Nguyễn Chi quần, vạn giới hiệu cầm đồ, bản điểm mới đến một cái bảo bối này mong rằng đối với tuyệt đại đa số nữ tinh có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Không nhiều lời nói, mời xem video, trong video người mâu chính là tiểu quán cơm nhỏ ông chủ. Ghi nhớ, tiểu điểm mỗi ngày Tinh La quần nhiều nhất cung cấp 2 cái, muốn cướp, tốc độ. Giá cả, 2 viên linh tệ lên. Bởi Sở Bắc đã là Tây bất luận đàn người tâm phúc một trong, ngay khi thiếp mời mới vừa phát ra ngoài không lâu, liền sôi sùng sục. Tây Nguyên Vương giả, điều nó. Hiệu cầm đồ minh, ngươi hiện tại thiếp mời quả thực chính là bóng A. Này rất sao là cái gì quần áo A? Mỹ Bảo. Lục Nguyên Phi ưng, ta đi. Mạch trên Khinh Vũ vóc người tốt như vậy, nhan giá trị như thế cao. Quả thực lật đổ ta nhận thức, quần mỹ nhân càng đẹp hơn A. Ta tên Lý Hồng Tiên, này váy quả thực muốn mỹ tiên, không chỉ có không thấm nước còn có thể dập tắt lửa, lợi hại ta ca. Cựu xích thanh phong kiếm, này váy làm bằng vật liệu gì làm? Thật sự thật là hoàn mỹ. Đặc biệt là cái kia hào quang nhàn nhạt, như mộng như ảo. Tối cường tân phong, trên lầu làm sao tất cả đều là đàn ông. Này thiếp mời nên đưa tới một làn sóng nữ tính mới đúng. Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh, nữ tính xem xong cái video này cái nào còn có thời gian mở tổ tiệm, đều đi an nghi hạng cơ bấy. Sở Bắc ở phát xong thiếp mời sau, liền trở lại vạn giới hiệu cầm đồ, chép lại thiết côn ở phía tây chống trải trên đất kế tục luyện nổi lên, hoành tạo thiên quân. Nhanh, cửa tiệm kia lát thành ở này an nghi hạng phần cuối. Ta nhớ không lầm, hẳn là ở này an nghi lộ bắt chết, cuối cùng cái kia là được rồi. Hai viên linh tệ lên. Mua không nổi chúng ta còn xem thường à? Chính là, trên thực tế trước tiên quá xem qua ẩn lại nói. Từ trong video xem, ý phục kia thật là đẹp a. An nghi hạng bên trong tiếng bước chân rồn rập, cùng với cái kia liễu ra liễu díu trò chuyện thành, không lâu lắm liền đem Lý Nhân, Thái Tín bọn người đã kinh động. Này quần tiểu nữ hoa sao? Chẳng lẽ là phát sinh đại sự gì hả, khiến cho các nàng điên cuồng như thế? Phong lão đầu sợi tóc dựng thẳng lên, trong miệng phun ra khói đen chậm rãi từ phá trong phòng đi ra, hiển nhiên luyện đan lại thất bại. Xem dáng vẻ của các nàng, hẳn là đi tìm Tiểu Bắc hoặc tìm Tiểu Vũ. Nhìn một đám thiếu nữ bóng lưng, Thái Tín trong con ngươi mang theo nghi hoặc, chính là không biết các nàng là đi làm mà. Ăn cơm cũng không dùng tới như thế như ong vỡ tổ chứ? Chẳng lẽ Tiểu Vũ gần nhất nghiên cứu chế tạo xảy ra điều gì mỹ dung món ăn phẩm? Chờ hết bận trên tay sự, đi hỏi một chút liền biết rồi. Lý Nhân áp chế lại nội tâm hiếu kỳ, đi trở về y quán. Vào lúc này, một đám thiếu nữ đã đi tới vạn giới hiệu cầm đồ trước cửa. Các ngươi mau nhìn, người tâm phúc hiệu cầm đồ ca đang luyện võ. Một cô thiếu nữ nghe được côn đồng thanh, nghiêng đầu nhìn thấy Sở Bắc bóng người thì trong mắt nhất thời nổi lên ngôi sao nhỏ. Hiệu cầm đồ ca, váy mi chỉnh tề như một âm thanh ở Sở Bắc bên tai quanh quẩn. Sở Bắc ngừng tay bên trong vung vẩy động tác, xoa xoa trên trán mồ hôi, hướng về những này thiếu nữ đi đến. Hiệu cầm đồ ca, Tinh La quần đây. Nó ở chỗ nào, nhanh lấy ra cho chúng ta nhìn đây. Sở Bắc mới vừa đi tới vạn giới hiệu cầm đồ trước cửa, một tên thiếu nữ mặc áo vàng liền vội vã không nhịn nổi khẽ động hắn góc áo. Giang giác. Sở Bắc đẩy ra hiệu cầm đồ môn, tiện đà xoay người mỉm cười nhìn một đám thiếu nữ, trong cửa hàng quy củ các ngươi hẳn là đều biết chút, Tinh La quần muốn 2 viên linh tệ lấy ra một lần. Nghe được Sở Bắc lời nói, một đám thiếu nữ nhìn nhau một chút, ngượng ngùng nở nụ cười, rồi dập luốt luốt trên trán thanh ti, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết răng rớp. Làm sao? Các ngươi sẽ không đều không mang tiền đi, hay hoặc là tiền đều mang không đủ? Sở Bắc khẽ miệng hơi co rúm, ánh mắt từ một đám thiếu nữ trên người đảo qua. Hiệu cầm đồ ca, chúng ta tiền tiêu vặt so với người bình thường ra hải tử tuy rằng muốn hơn một chút, nhưng ở ngài nơi này vẫn là tiêu phí không nổi. Thiếu nữ mặc áo vàng tiến lên một bước, đánh cái ha ha, tiện đà chỉ trong điếm, chúng ta chính là đến no nhìn đã mắt. Dứt lời, thiếu nữ mặc áo vàng 3 bước cũng 2 bước xông vào trong điếm, cái khác thiếu nữ theo sát phía sau, nhanh chóng tiến vào trong điếm. Từng cái ôm lấy đầu nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Váy đây. Thiếu nữ mặc áo vàng nhỉ non một tiếng, nhìn bên góc tường xoắn ốc thê, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Không ở nơi này, các ngươi muốn xem váy đi tiểu quán cơm nhỏ a. Sở Bắc vội vàng lên tiếng, đồng thời bước nhanh ngăn ở thiếu nữ mặc áo vàng trước người, ngăn cản nàng leo lên lầu 2. Tiểu quán cơm nhỏ. Tinh La quần còn ở Khinh Vũ tỷ tỷ trên người. Một cô thiếu nữ kinh hô một tiếng, về sau nhanh chóng ra hiệu cầm đồ hướng về tiểu quán cơm nhỏ chạy đi. Thực sự là đến nhanh, đi cũng nhanh. Sở Bác ngồi ở trên ghế lắc lắc đầu, ngay khi trước hết thiếu nữ chân trước bước ra hiệu cầm đồ môn, còn lại thiếu nữ liền cấp hống hống đuổi theo. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, Sở Bác nhấc con mắt, cho rằng đám kia thiếu nữ lại trở về. Cũng may, đây là một cái bóng người quen thuộc. Sở lão bản, Tinh La quần vẫn còn chứ? Vương Nghiên Tịch thở hồng hộc dựa ở cạnh cửa, coi mồ hôi trên mặt, hiển nhiên là từ Vương phủ một đường chạy tới. Còn có một cái. Sở Bác cười nhạt một tiếng, đứng dậy đem cái ghế tặng cho Vương Nghiên Tịch. Chuyện này làm sao có hai cái lấy ra kỳ? Vương Nghiên Tịch sắc mặt bật ra, duỗi ra cánh tay thon dài chỉ, trước sau chỉ hai cái lấy ra kỳ. Làm ăn mà, đương nhiên phải rất nhanh tức thời. Một đài lấy ra kỳ câu nào dùng? Sở Bác vây vây tay, trong giọng nói mang theo đùa giỡn ý vị. Giá tiền này cũng tăng lên a. Hai viên linh tệ một lần, hơn nữa này đài lấy ra kỳ bên trong chỉ có Tinh La quần a. Dứt lời, Vương Nghiên Tịch mắt mạo hết sạch nhìn Sở Bác, bởi vậy, này di động giúp chúng Tinh La quần sát suất là không cao lắm a. Sở Bác nhún vai một cái, hai trưởng mở ra, cái này mà, ngươi thử một chút thì biết. Vương Nghiên Tịch xem thường liếc nhìn Sở Bác, ta có thể xem trước một chút Tinh La quần sao? Trong video quá đẹp, ta sợ trên thực tế có sai lệch. Muốn xem, đi tiểu quán cơm nhỏ xem. Hiện tại ta trong tiệm này, chỉ có này lấy ra kỳ bên trong một cái. Nhìn thấy Vương Nghiên Tịch biểu hiện thay đổi sắc mặt, đang có chuyển động thân thể đi tới dấu hiệu thì, Sở Bác cười nhạt một tiếng, ta có thể nói rõ trước, ở ngươi rời đi khoảng thời gian này, nếu như này Tinh La quần vừa lúc bị người khác cho rút đi, vậy cũng không trách ta. Nghe vậy, Vương Nghiên Tịch cắn răng, chung quy không có đi tới tiểu quán cơm nhỏ, trực tiếp từ tụ trong túi móc ra hai viên linh tệ ở Sở Bác ánh mắt nhìn kỹ, quăng vào lên tiếng. Lấy ra bắt đầu, có chút máy móc gầm thanh hạ xuống, hồng mang bắt đầu ở ba cái ô vuông đi khắp lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tinh La quần. Hồng mang du tốc độ chạy chậm lại, Vương Nghiên Tịch tú quyển chăm chú nắm lên, kích động xanh tại lấy ra trên phi cơ, trong miệng không ngừng mà tê hô. Sở Bác cũng giống như thế, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hồng mang, trong lòng đồng dạng đang gieo họ, chỉ có điều gọi chính là may mắn cách. Chương 58, thiệt thòi quá thiệt thòi. Leng keng. Chúc mừng người chơi hỉ thu hoạch Tinh La quần, hệ thống âm vang lên, hồng mang đứng ở ấn có Tinh La quần đồ án ô vuông trên. Vương Nghiên Tịch ngây người rồi. Sở Bác cũng ngây người rồi. Niệm đó. Này số 2 lấy ra kỳ thật sự so với số 1 lấy ra kỳ dễ sử dụng, liền như thế trong đó rồi. Vương Nghiên Tịch phục hồi tinh thần lại, trong con ngươi tràn ngập kinh hỉ, hương phấn túi người xuống thẳng tắp nhìn lấy ra kỳ lỗ thủng. Lam quang lóe qua, chỉnh thể hợp quy tắc Tinh La quần từ lỗ thủng bên trong phun ra. Thật là đẹp a. Vương Nghiên Tịch cẩn thận từng ly từng tí một đem Tinh La quần triển khai, thiên hào quang màu xanh lam yêu dị đến cực điểm. Ông chủ, này quả bố ta muốn. Ta hiện tại trở về phủ mặc thử nó, này di động ta yêu chết rồi. Ở Sở Bắc ánh mắt kinh ngạc dưới, Vương Nghiên Tịch nhanh chóng cầm lấy trong điếm một khối màu đen khỏa bố đem Tinh La quần gói kỹ, tiện đà nhanh chóng ra hiệu cầm đồ. Liền như thế không còn. Này Tinh La quần liền kiếm lời hai viên linh tệ. Nhìn Vương Nghiên Tịch vui vẻ bóng lưng, Sở Bắc chân cái kế tiếp lảo đảo, không cam lòng ngã quắp ở trên đế, một bộ chán trường dáng vẻ. Thùng thùng. Sở Bắc phẫn hận nắm chặt nắm đấm, dùng sức gõ gõ số 2 may mắn lấy ra kỳ. Này rất sao một đòn tất bên trong a. Lấy Tinh La quần vẻ đẹp, những người có tiền kia ra nữ tử nhất định sẽ liên tiếp đến đây a, chúng thưởng suất càng thấp càng tốt a. Này không, một loạt tiếng bước chân vang lên, lúc trước đi tới tiểu quán cơm nhỏ đến xem váy thiếu nữ cũng đều chạy trở về. Hiệu cầm đồ ca, đây là chúng ta cộng đồng bỏ vốn gom góp hai viên linh tệ, ta làm đại biểu đến đây lấy ra. Thiếu nữ mặc áo vàng hưng phấn đi tới Sở Bắc bên cạnh, các nàng từ Mạc Khinh Vũ trên người nhìn thấy Tinh La quần, so với trong video còn muốn đẹp, còn kinh diễm hơn. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Nay quần thiếu nữ vốn là nghiệp dư tuổi, đang do dự chốc lát, cả đám nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là góp vốn lấy ra. Một khi giúp chúng, này Tinh La quần lẫn nhau liền đổi lại xuyên. Cũng coi như có thể quá đã nghiền. Đã muộn. Sở Bác bai chính bản thân, lắc lắc đầu, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ. Cái gì đã muộn? Không phải nói một ngày có thể có hai cái Tinh La quần sao? Một đám thiếu nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ nhìn Sở Bác. Chính mình đến xem đi. Sở Bác thở dài một tiếng, tham gia ngón tay chỉ số 2 lấy ra kỳ. Một đám thiếu nữ ngưng mắt nhìn lại, trên mặt nóng lòng muốn thử kích động biểu hiện trong nháy mắt bị chán trường thay thế được. Lấy ra kỳ bên trong, ấn có Tinh La quần đồ án ô vương đã ảm đạm xuống, chỉ có giữ lại hai cái may mắn cách còn đang giải phóng ánh sáng. Là bị ai rút đi? Thiếu nữ mặc áo vàng lên tiếng hỏi dò, trong lòng mang theo hối hận, các nàng hẳn là trước tiên liền góp vốn lấy ra. Không thể nói, không thể nói a. Sở Bác cũng không có quá nhiều tiết lộ, đây là nghề nghiệp của hắn thao thủ. Ông chủ, vậy chúng ta ngày mai trở lại. Một đám thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đã làm tốt giao lưu. Trường Hưng Ai, Vương phủ. Ba, năm giao nhau tảng đá trên đường, lui tới cất bước bắt tay nắm bội kiếm thị vệ cùng bận rộn nha hoàn. Trong đó một điều cuối con đường, là một tòa lấy thạch tài hàng nhái một kết cấu đấu cùng lương giá mà kiến tạo tinh xảo chòi nghỉ mát. Chòi nghỉ mát tuyến chỉ, vị trí rất tốt. Đặt ở xanh dần cây tốt rừng trúc trong lúc đó, bốn phía có kỳ hoa, giả sơn, ao nhỏ, ánh đáp có vẻ ưu tính mỹ hảo. Giờ khắc này, trong lương đình đang ngồi bốn bóng người. Tiểu hổ, ngươi tỷ nàng đi đâu? Cao thúc đến rồi, nàng cũng không ra tiếp đón một thoáng. Một phút trước, ta thấy chị gái hắn đội vã liền ra. Vương Tiểu Hổ nhìn Vương Phách Thiên, lời còn chưa nói hết, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, chính là Vương Nghiên Tịch. Cao thúc, Từ Y Lệ tỷ, các ngươi tới rồi. Vương Nghiên Tịch hướng về tròi nghỉ mát phất phất tay, lên tiếng đánh tới bắt chuyện, nhưng tốc độ dưới chân nhưng không có giảm mạnh, như trước dọc theo một cái lối nhỏ chạy đi. Nghiên Tịch, ngươi đi chỗ đó, còn không qua đây. Vương Phách Thiên nhìn Vương Nghiên Tịch bóng lưng, viên mục trừng, thả ra cổ họng giống lên một tiếng. Cha, ngươi cùng Cao Thúc nói chuyện phiếm, ta lập tức đến. Dứt tiếng, Vương Nghiên Tịch như một làn khói thoăn tiến vào nàng phòng nhỏ. Cao huynh, ngươi chớ trách. Đứa nhỏ này cũng không biết ngày hôm nay chúng rồi cái gì tà, một lúc ta liền cẩn thận nói một chút nàng. Vương Phách Thiên hướng về Cao Minh khoát tay áo một cái nói rằng. Nửa khắc đồng hồ sau. Tử Y Y tỷ, ngươi làm sao? Vương Tiểu Hổ dò ra tay ở Cao Tử Y trước mắt quơ, đối phương con ngươi lớn lên, con ngươi đều sắp đụng tới. Đẹp quá a. Tử Y Y tỷ, ngươi nói cái gì đó a? Cái gì tốt mỹ? Vương Tiểu Hổ mặt lộ vẻ không rõ, khi nghiêng đầu nhìn về phía Cao Minh cùng Vương Phách Thiên thì hai người này vẻ mặt cùng Cao Tử Y Y đại để tương tự. Nếu nói là có chỗ bất đồng chính là Cao Tử Y trong con ngươi đầy dây ước ao, mà Vương Phách Thiên cùng Cao Minh càng nhiều khiếp sợ hơn. Tuần ba người ánh mắt, Vương Tiểu Hổ một cái xoay người. Niệm đó, chị gái, này vẫn là ngươi sao? Vương Nghiên Tịch mít một cái trợn mắt ngoác mồm Vương Tiểu Hổ, bước bước nhanh đi tới trong lương đình. Cha, Cao Thúc, Tử Y Y tỷ, này váy thế nào? Vương Nghiên Tịch vui vẻ quay một vòng, trên nét mặt mang theo đắc ý đẹp đẽ. Trong miệng một lời. Nghiên Tịch, ngươi này váy từ đâu tới a? Quá đẹp rồi. Cao Tử Y Y một cái bước nhanh đi tới Vương Nghiên Tịch trước người, hai mắt đưa ra ngồi sao nhỏ. Là cô gái liền không chống cự nổi mỹ mê hoặc, huống chi là như vậy mộng ảo giống như váy. Tử Y Y tỷ, ngươi đoán xem đây. Vương Nghiên Tịch mỉm cười nở nụ cười, giả vờ thân bí. Nghiên Tịch, ngươi nói mau a. Liền đừng ở chỗ này cho ta thừa nước đục thả câu. Cao Tử Y Y dậm chân, lạnh lạnh trên khuôn mặt có thêm một phần tiểu nữ nhân tư thái. Vương Nghiên Tịch che miệng cười khẽ, xem đem ngươi gấp, bực này bảo bối ngoại trừ hiệu cầm đồ ca có thể chỉnh đi ra, còn có ai có thể có a? Vạn giới hiệu cầm đồ. Cao Tử Y kinh hô một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Cao Minh, cha, nhanh cho ta tiền, ta cũng muốn đi mua này váy. Quả nhiên là cái cô gái a. Cao Minh khỏe miệng mang theo ý cười, đem trong lòng tụ túi trực tiếp bức cho Cao Tử Y cha, Vương Thúc, các ngươi kế tục trò chuyện, ta này liền đi. Cao Tử Y hưng phấn lời nói còn chưa nói xong, Vương Nghiên Tịch liền tạt một chậu nước lạnh, đem đánh gãy. Tử Y tỷ, ngươi đã quên hiệu cầm đồ ca trong cửa hàng quy củ không? Ngày mai lại đi đi. Cao Tử Y đôi mi thanh tú nhíu lên, không phải có hai cái sao? Vương Nghiên Tịch đẹp đẽ nở nụ cười, ta đây là cái thứ hai. Nói xong, Vương Nghiên Tịch kéo Cao Tử Y nhỏ và dài tay trắng, Tử Y tỷ, theo ta đi nắm thông đạn, giúp ta chụp ảnh. Ngày hôm nay ta muốn mị mị phát cái thiệp mời. Vạn giới hiệu cầm đồ. Sở Bác Tâm mệt mỏi ngồi ở trên ghế, ngay khi thiếu nữ mặc áo vàng chờ người sau khi rời đi. Hắn lại từ chối ba làn sóng đến đây lấy ra người. Các nàng mục đích tương đồng, đều là tinh la quần. Cái thứ hai tinh la quần đã quy ta tay. Vương phủ nhất chi hoa, có đẹp hay không do các ngươi định đoạt. Mở ra video, xem bổn đại tiểu thư làm sao mỹ khóc các ngươi. Sở Bác vừa mới lấy ra thông đạt thưởng thức, liền nhìn thấy Vương Nghiên Tịch phát ra cái này thiết mời, không khỏi thật dài ai thán một tiếng. Thiệt thòi, quá thiệt thòi. Chương 59, đời này vì đẹp tử đều không hối hận. Sở Bác thở dài qua đi, dưới tầm mắt gì? Hay là bởi vì Vương Nghiên Tịch ở trong diễn đàn có không nhỏ tiếng tăm, hay hoặc là một đám thiếu nữ đều ở bảo vệ diễn đàn muốn biết cái thứ hai tinh la quần người đoạt được. Giờ khắc này, Vương Nghiên Tịch tiếp mời phía dưới đã mấy chục điều hồi phục. Nhìn chăm chú nhìn lại, trước mấy cái hồi phục chỉ nhìn một cách đơn thuần nít nam liền biết là nữ tính, còn lầu hai quần ma đã xếp hạng thứ 6 lâu. Lênh lênh băng lãnh, video này nhưng là ta quay chụp đây, góc độ tuyển đó là một cái hoàn mỹ. Đáng tiếc a, này váy ngày hôm nay ta là không chiếm được. Ngưỡng vọng, Dương Quang, Nghiên Tịch, nguyên lai like này cái thứ hai váy là bị ngươi bắt được đây. Hận a, chúng ta liền không nên đi tiểu quán cơm nhỏ. Sơ Hạ Vũ trên lầu nói rất đúng. Bất quá nói thật sự, này váy thật sự mỹ ra phía chân trời, lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế mỹ váy đây. Kinh Cực Lý Hoa, chính là, đột nhiên cảm thấy bách sắc lệ trong đám người quần áo cùng này tinh la quần so với quả thực chính là. Ai, một lời khó nói hết ta. Tây Nguyên Vương Giả, đẹp. Này đã là thứ 6 lâu rồi. Trên lầu một đám gia hỏa, liền bảo vệ diễn đàn sao. Tâm Nguyễn Tỷ khí đại, Nghiên Tỷ, này váy cùng ngươi cũng thật đắt à, thực sự là quá đẹp rồi. Thật hâm mộ, ta đi thời điểm đã muộn ô ô. Tiểu Hồ Yêu Vũ Anh Tâm Nguyễn Tỷ khí đại, Vũ Anh, này váy thật sự có thể thêm phần, ta đưa ngươi một cái đi. Vô cùng chế, chị gái bên ngoài chỉ có một phần, nhưng này váy lập tức cho nàng bỏ thêm 9 phần. Ngươi này 10 phần hình dạng, nếu như mặc vào này tinh la quần, không chắc quăng chị gái mười mấy con phố đây. Tâm Nguyễn Tỷ khí đại, Tiểu Hồ Yêu Vũ Anh, cảm tạ lòng tốt của ngươi, ta không thiếu tiền, vận khí ta từ trước đến giờ cũng không sai. Giờ tuất, Sở Bác ở tiểu quán cơm nhỏ ăn uống no đủ sau, trở lại Vạn Giới Hiệu cầm đồ. Bởi vì giá cả cùng với muốn cướp định nguyên nhân, chạm bạn cơm điểm cực phẩm thức ăn tổng cộng bán ra 16 viên linh tệ. Trở lại hiệu cầm đồ, Sở Bác đem phân đến 8 viên linh tệ đầu đến lấy ra kia sau lưng lên tiếng. Ở Vương Nghiên Tịch đầu 2 viên linh tệ sau, Sở Bác tu vi liền vừa vặn đạt đến linh độ 8 sao. Ngay sau đó, lại là 8 viên linh tệ tiến vào lấy ra kia bên trong, trong bụng từng luồng dòng nước gấm bật lên, khoảng cách 9 sao linh độ cũng chỉ kém 1 viên linh tệ. Đi cả, đi cả. Sở Bác điều tức qua đi, ở lôi thần tiếng kêu bên trong, dựa mặt lên giường. Màn đêm thăm thẳm, sao lốm đốm đầy trời. Trong sáng ánh trăng vung vãi ở an nghi trên đường, vì đó phủ thêm một tầng mông lung mạch quang. Bất kể là Lý thị y quán, Thái thị đánh thép phô, vẫn là tiểu quán cơm nhỏ, vạn giới hiệu cầm đồ đều đóng lên cửa lớn. Có thể vào thời khắc này, một vệt bóng đen lén lén lút lút từ Trường Hương Nhai thoăn tiến vào yên tĩnh an nghi hạng. Bóng đen nhìn chung quanh, ở bảo đảm không người phát hiện sau, bước chân không ngừng tăng nhanh, chỗ cần đến cho đến an nghi lộ phía tây nhất vạn giới hiệu cầm đồ. "Tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội rồi nhị công tử, đến phía dưới cũng đừng oán ta a." Bóng đen cười lạnh một tiếng, cầm trong tay dầu hỏa đoan thả ở trên mặt đất, tiện đà từ trong lồng ngực lấy ra một khối hỏa thạch. Rầm. Bóng đen dọc theo vạn giới hiệu cầm đồ đi rồi một vòng, cẩn thận từng ly từng tí một đem dầu hỏa khuynh đảo đi ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này, bóng đen thỏa mãn vỗ tay một cái, đánh tiếp ra một thốc ngọn lửa. "Chuyện này, làm sao có khả năng?" Bóng đen mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn lúc trước huynh đảo ở tường nham một bên dầu hỏa lại toàn bộ bị hấp thu biến mất không còn tăm hơi. Đánh ra đi ngọn lửa ở chạm được tường nham thì lại cũng dập tắt rồi. Phát hiện kẻ địch đối với hiệu cầm đồ ác ý, Lôi Thần có thể điều động, ký chủ xin mời lựa chọn, thiêu đốt phần món ăn hoặc tử vong phần món ăn. Hiệu cầm đồ lầu 2, chính ngủ say Sở Bác đột nhiên bị trong đầu hệ thống âm đánh thức. "Thiêu đốt phần món ăn." Sở Bác giật giật trầm trọng mí mắt, nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, lại gắt gao ngủ thiết đi. Ngày mai, mặt trời đỏ bay lên, hào quang tà chiếu đại địa, an nghi trên đường gạch đá xanh phản xạ ra điểm điểm vết lốm đốm. "Ồ, thực sự là kỳ quái, làm sao sẽ là làm ra đây? Nhớ tới đêm qua xét đánh a." Phong lão đầu kéo dài cửa phòng, quét mắt an nghi trên đường thành thạch, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. "Lý Nhân, Lãnh Nguyệt Ngưng đôi này, chuyện này đối với vợ chồng cũng từ y quán bên trong đi ra." Hai người liếc nhau một cái, trong con ngươi mang theo không rõ. "Lão gia tử, Lý lão đệ, đêm qua có phải là xét đánh? Lẽ nào là xuất hiện ảo giác?" Thái Tín trên vai đắp một cái khăn lông ướt, hiển nhiên mới vừa rửa mặt xong xuôi. Trong lúc nhất thời, bốn người hai mặt nhìn nhau. "Đạp đạp đạp. Lão gia tử, Lý lão bản, các ngươi nhanh tránh ra tránh ra." Một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, khẩn đón lấy, ở phong lão đầu, Thái Tín bốn người chú ý dưới, Trường Hương Ngai phần cuối tuôn ra một đoàn thiếu nữ. "Những nha đầu này quận phim là điên rồi sao?" Phong lão đầu thân thể run lên một cái, vội vàng tiệm trở lại trong phòng, sợ bị những này hung manh thiếu nữ cho đánh ngã. Lý Nhân vợ chồng, Thái Tín ba người đồng dạng lui về phía sau lùi, cho này quần thiếu nữ đằng ra địa phương. Xem thời gian này điểm, khoảng cách Tiểu Bắc doanh nghiệp còn có một phút, các nàng hẳn là đều là chạy vạn giới hiệu cầm đồ đi. Nhìn một đám thiếu nữ điên cuồng chạy trốn bóng lưng, Thái Tín tạp ba miệng. Thật không nghĩ tới này Tinh La quần đối với bang này các thiếu nữ có lớn như vậy lực sát thương, ai, một đám phá sản lão nương môn. Lý Nhân lắc lắc đầu, mới vừa thở dài một tiếng, liền thống khổ gào gào gọi lên. Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt ngưng tay phải chính tham ở Lý Nhân bên hông, dùng sức xoay chuyển. "Ngươi có biết hay không Tinh La quần có bao nhiêu mỹ? Đừng nói là các nàng, liền ngay cả lão nương trong lòng đều ngứa." Nói tới chỗ này, Lãnh Nguyệt ngưng khẽ môi vểnh lên, trắng Lý Nhân một chút, "Nếu như lúc trước gả cho một kẻ có tiền người, hiện tại ta cũng có thể đi thử vận may rồi." Nghe được Lãnh Nguyệt ngưng lời nói, Lý Nhân trong nháy mắt điên, tách ra người trước ăn thịt người ánh mắt. Hắn nhưng là biết đối phương nhân sinh cách luôn, đời này vì đẹp, tử đều không hối hận. Như thế mê hoặc một cái váy, hắn nhưng vô lực vì là đối phương bắt. Cái này mấu chốt trên, hắn nếu như lại chống đối như vậy hai câu, trên tay đối phương lực đạo nhất định phải tăng thêm mấy lần. Tiểu Bắc cái tên này cũng thực tại đủ thần bí, ngày hôm qua thấy cái kia Tinh La quần, lão già ta đều hận không thể đổi tính. Phong lão đầu thổn thức một tiếng, đóng cửa lại, kế tục bắt đầu luyện chế hắn đan dược. Cùng lúc đó, Trường Hưng Ngai, trung đoạn, một tên trên người mặc thị vệ phục nam tử chính gian nan trên đất bò, phàm là lộ ra da rẻ hiện lộ hết cháy đen. "Các ngươi mau nhìn, người kia như không giống Hùng ca." "Đâu chỉ là như a, người này chính là Hùng ca a." "Hùng ca làm sao biến thành như vậy, cảm giác đều muốn nướng chín, lẽ nào hắn rơi đến lò lửa bên trong?" "Các ngươi ba còn lo lắng làm gì? Nhanh cùng đi, đem Hùng ca cho nhấc đi vào a." Vương phủ trước đại môn, một tên lớn tuổi thị vệ hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về trên đất đốt cháy nam tử chạy đi. Nghe được tiếng quát, lúc trước trò chuyện ba tên tuổi trẻ thị vệ nhìn nhau, theo sát phía sau. "Nhanh, nhấc ta đi gặp nhị công tử." Lý Hùng khí tức gầy yếu, vừa mới dứt lời liền ngất đi qua.